Chương 1919, người đi nhà trống chương 1919, người đi nhà trống ba tiên đài bên trên, nằm ba món pháp bảo, đồng thau đại đỉnh, màu đen trường tiền cùng bạch ngọc tịnh bình. Chính là cái này ba món pháp bảo, cản trở Nam Huyền 10 vạn đại quân. Lương Luân tâm niệm chuyển động, nhấc tay khẽ vẫy, chuẩn bị đem cái này ba món pháp bảo nhét vào trong tay. Coi như lúc này, ba tiên đài bên trên bỗng nhiên xoát ra một đạo thổ hoàng sắc hào quang, đạo mắt liền đem cái này ba món pháp bảo cuốn vào trong đó, sau đó hào quang lóe lên, vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba tiên trận bị công phá trước một khắc đồng hồ. Hồ Lô quan nội, phủ thành chủ hậu phương, một tòa yên tĩnh trong cung điện. Ấm công ngồi xếp bằng, hai tay đặt ngang tại trên đầu gối, hai mắt khép hở, khí tức giả dích, nhìn đã nhập định. Đột nhiên, hắn nhướng mày, mở hai mắt ra, tay phải cực nhanh bấm ngón tay đẩy coi như. Nguy rồi. Tựa hồ dự đoán được cái gì, Ấm công sắc mặt cứng đờ, một lát sau hoảng sợ nói, "Tuần Thông tiểu nhi, làm hỏng đại sự của ta." Cái này tiểu lão đầu nghiến răng nghiến lợi, nhìn mười phần tức giận, tự đủ, "Ta đem cắt bằng đỉnh, vạn tượng bình cùng chín thiên phạt thần tiên đều cho ngươi mượn, thế mà còn ngăn không được Nam Huyền Tiên Tông, thật sự là mười phần phế bẩn." Nói đến đây, đột nhiên đứng dậy, tại trong cung điện đi qua đi lại, có vẻ hơi bực bội. Chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ quá khứ? Không được, không được. Bọn hắn ngay cả một cái á thánh đều không có, ta còn ngăn cản không được, tương lai chuyển đi chẳng phải là để cho người ta chế nhạo. Trong miệng tự lẩm bẩm một trận, Ấm công chợt dừng bước. Trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, tựa hồ làm ra quyết định, xoay người lại, trực tiếp hướng cung điện đại môn đi đến. Nhưng lại tại hắn sắp đạp qua cửa một cái mắt, phía trên cung điện, đột nhiên vang lên thanh âm của một nam tử, lo lắng nói, "Hồ Toàn Đấu, ngươi qua giới." Nghe được thanh âm này, Ấm công sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên cung điện. Chỉ gặp trên xà ngang đứng một người, trường mi như liễu, thân như ngọc thụ, làn da trắng nõn, nam nữ khó phân biệt. "Lạc Tình, ngươi cũng đến." Ấm công hai mắt nhắm lại. Đây là đương nhiên, tất cả mọi người nhận được thiệp mời, ai không dám đến. Lạc Tình sắc mặt bình tĩnh. "Hừ, ngươi muốn ngăn ta?" Ấm công lạnh lùng nói. Lạc Tình không có trả lời, chỉ là nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, trước người liền xuất hiện một bản màu đen cổ thư. Ấm công nhìn thấy bản này cổ thư, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vô ý thức lui về sau một bước. Nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, cười lạnh nói, "Đêm sách, trong tay ngươi bất quá là hàng nhái mà thôi, nhiều nhất cùng ta cắt bằng đỉnh, vạn tự bình, chín thiên phạt thần tiên là cùng một đẳng cấp, ta có thánh nhân tam bảo, thì sợ gì cùng ngươi?" Lạc Tình nghe xong, không có trả lời, nhưng cung điện nơi hẻo lánh bên trong lại vang lên một tiếng nói thô lỗ, "Ngươi không sợ Lạc Tình, kia lại thêm ta đây." Vừa dứt lời, một cái bóng người cao lớn từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Người này thân hình còn giống như thiết tháp, cao hơn Lạc Tình ra gấp đôi. So Ấm công cao hơn các bà, cả người đầy cơ bắp, tựa như đen nhánh cối sắt, cho dù là tại hành tẩu quá trình bên trong song quyền cũng là nắm chặt, phản phất tùy thời đều chuẩn bị cùng người đầu thủ. Hoàng Phủ Quân thấy rõ ràng người này hình dạng về sau, Ấm công sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau, nhảy tới cung điện bên ngoài. "Tốt ta, các ngươi không tuân theo quy củ, Nam Cách quả sẽ còn chưa mở ra, các ngươi liền muốn lấy nhiều khi ít." Ấm công quát to một tiếng, tay trái bấm một cái pháp quyết, tay phải cách không một chiêu, chỉ gặp sau lưng hào quang phun trào, ngay sau đó không gian xé rách, ba món pháp bảo từ trong hư không chạy nhanh đến, đảo mắt liền tới bên cạnh hắn. Cái này ba món pháp bảo theo thứ tự là đồng thau đại đỉnh, màu đen trường tiền cùng bạch ngọc tịnh bình. Hắn đem tam bảo ngăn tại trước mặt, trong lòng thoáng an định mấy phần. Lúc này, kia to như cột điện tráng hắn vừa mới đi tới cửa cung điện, nhìn thấy Ấm công cảnh giác bộ dáng, lúc này cười lạnh nhất thanh, trâm trọng nói, "Hồ Toàn Đấu, ngươi cũng quá để cao mình, nếu như ta liên thủ với Lạc Tình, ngươi dù có tam bảo cũng khó thoát khỏi cái chết. Khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi, đừng lại nhúng tay Nam Cực Tiên Châu sự tình, nếu không đừng trách ta không nể tình." Ngươi Ấm công sắc mặt tức giận, chỉ vào tráng hán tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Ánh mắt của hắn có chút chớp động, một lát sau cười nói, "Được, ta có thể không nhúng tay vào Nam Cực Tiên Châu sự tình, vậy các ngươi đâu? Các ngươi nhưng là muốn trợ giúp Nam Huyền?" Hoàng Phủ Quân thản nhiên nói, "Nam Bắc đại chiến bộc phát về sau, chúng ta liền không thể trực tiếp xuất thủ can thiệp, đây là quy củ. Bây giờ Nam Cách quả sẽ tổ chức sắp đến, chắc hẳn ngươi cũng biết là vì cái gì." Ấm công nghe xong, hai mắt nhắm lại nói, "Ngươi nói như vậy, liền đại biểu hai người các ngươi cũng sẽ không nhúng tay." Hoàng Phủ Quân không có trả lời ngay, mà hơi nghiêng đầu, hướng cung điện chỗ sâu nhìn lướt qua. Chỉ gặp Lạc Tình hai tay ôm ngực, đứng tại cung điện trên xà nhà, sắc mặt đạm mạc, không có bất kỳ cái gì biểu thị. "Không tệ." Hoàng Phủ Quân hồi đáp. "Tốt." Ấm công cười lớn một tiếng, "Hoàng Phủ Quân, ta tin ngươi. Chúng ta ai cao ai thấp, ngay tại Nam Cách quả sẽ bên trên gặp cái chân trương." Nói xong, ống tay áo bung lên, thân hình hóa thành một đoàn mây vàng, thoáng qua liền biến mất tại nguyên chỗ. Ấm công sau khi đi, Hoàng Phủ Quân trầm mặc một lát, chợt mở miệng nói, "Lạc Tình, ngươi bây giờ đến tụt cùng là lập trường gì?" Cung điện chỗ sâu, Lạc Tình tại trong bóng tối thở dài, "Hoàng phủ đạo huynh, có một số việc một lời khó nói hết, đợi đến chuyện chỗ này, sẽ cùng đạo huynh chuyện phiếm đi." Vừa dứt lời, người liền hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. "Hừ." Hoàng phủ quân tựa hồ có chút nộ khí, nhưng lúc này người đã đi nhà trống, bất đắc dĩ đem độn quang thúc dụng, cũng xuất cung điện, hướng trong núi sâu bay đi. Lại nói Lương Nôn dùng định quang kiếm đâm chết rồi Tuần Thông, Phí Đạo cùng La Tâm, ba tiên trận lập tức cáo phá, trong trận pháp bảo đều rơi xuống đất. Hắn biết những này pháp bảo tuyệt không tầm thường, bởi vậy không chần chờ, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, muốn đem kia đồng thau đại đỉnh, màu đen trường tiền cùng bạch ngọc tịnh bình đều nhét tới trong tay. Ai ngờ, mới vừa vận động thủ, kia pháp bảo trên không liền xoát ra một đạo hoàng hà, đem ba món pháp bảo một quyển, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này Hoàng Hà tới quỷ dị, mà lại hào không có tung tích mà theo, đừng nói là Lương Ngôn liền xem như đứng tại ba tiên đài bên trên, cùng pháp bảo gần trong gang tấc Liêu Thanh cũng không có kịp phản ứng. Cái này, làm sao có thể? Liêu Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn một chút Lương Ngôn. Nhất định là phía sau tương trợ tuần thông cao nhân. Hắn đem pháp bảo đều lấy đi. Lương Ngôn trầm giọng nói. Liêu Thanh nghe xong, sắc mặt biến hóa, âm thầm truyền âm nói, cái này ba món pháp bảo uy lực cường đại như thế, chẳng lẽ kia âm thầm tương trợ người, đúng là vị hiển thánh cảnh cường giả hay sao? Không có khả năng. Lương Ngôn chắc chắn nói, nếu như đối phương là thánh nhân, căn bản không cần thiết giấu đầu lộ đuôi, mà lại cái này ba món pháp bảo rõ ràng không chỉ điểm ấy uy lực, hẳn là bị thánh nhân thực hiện phong ấn, sau đó chuyển cho hắn một người. Liêu Thanh nghe xong, hồi tưởng kinh lịch vừa rồi, gật đầu nói, không tệ, thánh nhân pháp bảo đối tu sĩ tầm thường mà nói, đơn giản chính là đòi mạng Diêm La, sao dám tùy tiện sử dụng. Cũng chính là cái này ba món pháp bảo bị gieo đặc thù cấm chế, mới khiến cho tuần thông bọn người có thể mượn dùng một điểm lực lượng, nhưng bọn hắn còn không vừa lòng, cưỡng ép giải khai tầng thứ 2 cấm chế, dẫn đến pháp bảo mất khống chế, hút khô linh lực của mình cùng tinh huyết. Nói đến đây, dừng một chút, lại nói, này người lựa chọn âm thầm tương trợ, cũng không dám tự mình xuất thủ, hẳn là có cái gì lo lắng. Cũng không biết hắn đến cùng là thân phận gì, chẳng lẽ là Đan Dương Sinh lưu lại ám thủ. Không cần đoán đi vào xem xét liền biết. Lương Ngôn bước xuống câu nói này, thân hình hóa thành đột quang, cấp tốc phá không mà đi. Lấy thực lực của hắn, trên chiến trường ai có thể ngăn cản? Đảo mắt liền chém giết mấy trăm tu sĩ, một hơi bọn tới hổ lâu quan nội. Ở giữa không trung bấm ngón tay tính toán, rất nhanh liền đã xác định phương vị, sau đó độn quang chớp liên tục, nháy mắt liền tới đạt phủ thành chủ hậu phương đất hoang bên trên. Nơi này có một tòa yên tĩnh cung điện. Lương Ngôn điểm xuống đột quang, đi vào cửa cung điện, thần thức hướng bên trong quét qua, đã thấy bên trong trống rỗng, vậy mà không có nửa cái bóng người. Đi được nhanh như vậy, Lương Ngôn có chút khó có thể tin. Phải biết thần trí của hắn 10 phần mẹ cảm, vừa rồi kia ba món pháp bảo bị người lấy đi một mấy mắt, hắn liền bắt được đối phương ký tức, đồng thời một đường truy tung đến đây. Vốn cho rằng đối phương còn chưa đi xa, nhưng bây giờ lại là nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Người này thực lực rất mạnh, chỉ sợ không tại Nam Huyền Chín Đại Á Thánh phía dưới, nhưng hắn tại sao muốn trốn tránh ta đây? Lương Ngôn nghĩ mãi mà không rõ. Lấy người này thực lực, chỉ cần không bị 10 vạn đại quân lấy trận pháp vây quanh, cơ hội là lưu không được hắn. Như thế cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ là không muốn bại lộ thân phận. Lương Ngôn làm ra một cái phỏng đoán. Hắn tại trong cung điện chậm rãi hành động, thần thức toàn bộ thả ra, không chịu buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đồng nhiên, hắn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện đỉnh chóp sáng ngang. Không đúng, nơi này còn có người thứ hai khí tức, là Lạc Tình. Bởi vì trước đó không lâu mới cùng Lạc Tình đã gặp mặt, bởi vậy Lương Ngôn đối Lạc Tình khí tức hết sức quen thuộc, mặc dù đối phương tu vi cao thâm, nhưng hắn vẫn tìm được dấu vết để lại. Lạc Tình cũng lẫn vào đến chuyện này. Lương Ngôn âm thầm kinh hãi, hắn thấy, chuyện này tuyệt không phổ thông, phía sau tựa hồ ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật. Hồi tưởng ngày đó tại Vân Nhai trong thành, Lạc Tình đã từng hai lần đề cập tới thời gian của hắn không nhiều lắm đây có phải hay không là một loại ám chỉ. Chẳng lẽ nói, tại Hắc Sơn vực bên trong ngoại trừ dị tộc, Nam Huyền cùng Bắc Minh bên ngoài, còn có thế lực khác. Đang suy nghĩ ở giữa, cung điện bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm, Lương Ngôn biết, đây là Nam Huyền đại quân đã triệt để công phá Hồ Lô Quan. Quả nhiên, cũng không lâu lắm liền có hai vệ độn quang chạy nhanh đến, rơi vào cung điện bên ngoài. Khởi bẩm Lương soái, Hồ Lô Quan quân coi giữ đại bộ phận đều bị chém giết, ngoài ra còn có một bộ phận đầu hàng, thành quân ta tù binh. Quy Vô Kỳ thanh âm từ cung điện bên ngoài truyền vào. Lương Ngôn nghe xong, ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi nói, truyền lệnh xuống, để đại quân trong thành chỉnh đốn một lát, các bộ chủ tướng đến cung điện nghị sự. Rõ. Quy Vô Kỳ cùng Hồng Vân đồng thời lên tiếng, quay người phá không mà đi, đi hướng tam quân truyền đạt Lương Ngôn ra lệnh. Chỉ một lúc sau, cung điện hoang phế bên trong đã tụ tập trừ hơn cao thủ. Vương Sùng Hóa, Đường Kiếm Chi, Thiên Tà Ma Quân, Phục Hổ Tôn Giả, Triệu Dự, các loại hóa kiếp lao tổ đều tại trong cung điện, nhìn trước mắt một bức to lớn địa đồ, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nam U Nguyệt lúc này đang đứng tại địa đồ trước mặt, chậm rãi nói, ra Hồ Lô Quan đi về phía nam, ước chừng 7 ngày hành trình, liền gặp được tòa tiếp theo thành Quan Tiên Mục thành. Chỉ cần công phá thành này, về sau chính là một đường bằng phẳng, thẳng đến Bắc Minh cảnh nội đều không hiểm nhưng theo, cũng không có quân coi giữ đóng giữ. Chúng tướng nghe xong, đều là sắc mặt vui mừng, có người cười nói, xem ra ngày này Mục thành chính là thông hướng Bắc Minh cảnh nội trận chiến cuối cùng. Không tệ. Nam U Nguyệt nhẹ gật đầu, sắc mặt lại không thoải mái, trầm giọng nói, chư vị, vừa rồi ta đã để cho người ta thẩm vấn qua Hồ Lô Quan đầu hàng tu sĩ. Nghe nói Thiên Mục thành thủ đem sớm liền biết được quân ta tới gần tin tức, bởi vậy ban bố viện quân lệnh, để phụ cận tất cả Bắc Minh tu sĩ đều chạy tới Thiên Mục thành, thế muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Lại có việc này. Đám người nghe xong, đều sắc mặt nghiêm túc. Nam U Nguyệt lại nói, chúng ta từ tiến vào Hắc Sơn vực đến nay, một đường thế như trẻ tre, liên khắc liên tiệp, không nghĩ tới lại tại Hồ Lô Quan trước ngã nhào xuống một cái, trọn vẹn làm trễ lại 5 ngày. Hiện tại, chỉ sợ đã có rất nhiều Bắc Minh cao thủ nhận được viện quân lệnh, đồng thời chạy tới Thiên Mục thành, ta nhìn tiếp xuống sẽ là một trận huyết chiến. Có biết đối phương binh lực như thế nào? Hóa kiếp lao tổ có bao nhiêu cái? Tu vi cao nhất người là cảnh giới gì? Vương Sùng Hóa trên mặt vẻ sầu lo, một hỏi liên tiếp 3 cái vấn đề. Nam U Nguyệt lại là lắc đầu, nói, ngươi hỏi những này trước mắt đều không rõ ràng, bởi vì tuần thông tu vi phổ thông, tại Bắc Minh trong quân địa vị không cao, rất nhiều cơ mật đều không thể biết được. Liền ngay cả ta vừa mới nói chuyện này, cũng là trước mấy ngày tiếp vào Thiên Mục thành gửi tới viện quân khiến mới hiểu. nếu như Bắc Minh lưu tại Hắc Sơn vực tất cả lực lượng đều tập trung ở Thiên Mục thành, vậy kế tiếp một cẩm sợ rằng sẽ mười phần gian nan. Đường Khiêm Chi trầm giọng nói, ta có một vấn đề. Trầm mặc thật lâu, Lương Nôn bỗng nhiên mở miệng hỏi, Hồ Lô Quan quân coi dự đã cũng nhận được viện quân lệnh, vì sao bọn hắn còn muốn tử thủ Hồ Lô Quan, không đi Thiên Mục thành cùng Bắc Minh đại quân tụ hợp? Nếu như bọn hắn đem ba tiên trận đưa đến Thiên Mục thành, sợ là chúng ta không có cơ hội tấn công xong tới. Tựa hồ là bởi vì một cái gọi ấm công tu sĩ. Nam U Nguyệt trầm rãi nói, căn cứ ta thẩm vấn tin tức biết được, người này đơn thương độc mã đi vào Hồ Lô Quan, chỉ một chiêu liền chấn nhiếp rồi thủ tướng Tuần Thông, sau đó hiệp trợ hắn bày xuống ba tiên trận, nhưng ước định không thể rời đi nơi đây, càng không thể đem ba tiên trận bí mật tiết lộ cho cái khác Bắc Minh tu sĩ. Lương Luân nghe xong, lộ ra một tia chợt hiểu. Đúng, dạng này liền nói thông được. Xem ra cái này ấm công lai lịch cùng Lạc Tình tương tự, hai người đã không phải Nam Huyền cũng không phải Bắc Minh, chỉ sợ là Nam Cực Tiên Châu bên ngoài tu sĩ, bọn hắn thủ đoạn thần thông còn tại chín đại á thánh phía trên, nhưng lại không biết so với Đan Dương Sinh, Ninh Bất Quy chi lưu như thế nào. Còn có, mấy người kia âm thầm ra tay, cũng không dám bại lộ thân phận, là bởi vì có cái gì quy tắc hoặc là kiêng kỵ chỗ sao? Lương Luân ánh mắt thâm thúy, trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ, mặt ngoài lại là không nói một lời. Nam U Nguyệt không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, dừng một chút, lại đem xanh thẳng ngón tay hướng địa đồ nơi nào đó một chỉ, nói tiếp, nơi này là U Minh Cốc, khoảng cách Thiên Mục thành không đủ 700 dặm, là chúng ta tiến đánh Thiên Mục thành phải qua đường. Trong cốc chướng khí rất nhiều, thần thức nhận hạn chế, có lợi cho phục kích, ta nhìn Thiên Mục thành thủ chính là sẽ không để cho chúng ta thuận lợi thông qua. Chương 1920, tu dưỡng chương 1920, tu dưỡng nghe Nam U Nguyệt một phen, lại nhìn một chút trong đại điện bản đồ địa hình, chúng tướng sĩ đều sắc mặt nghiêm túc. Cái này U Minh Cốc đích thật là dễ thủ khó công, trong cốc địa thế thấp bé, Hắc Sơn vực lại không cách nào phi hành, một khi tiến vào bên trong, thần thức cũng chỉ có thể dò xét mấy trăm trượng khoảng cách. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần tại cốc bên ngoài thi triển thần thông phép thuật, chúng ta căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể là di động điểm nắm. Vương Sùng Hóa là xa trường lão tướng, một câu liền nói rõ mấu chốt. Đường Khiêm Chi cũng nói, Hồ Lô Quan một trận chiến, quân ta mặc dù chiến thắng, nhưng bởi vì ba tiên trận uy lực quá lớn, hao tổn không ít nhân thủ, ngoài ra còn có đại lượng tu sĩ thụ thương, sĩ khí không bằng trước kia tăng vọt. Không tệ. Triệu Dực cũng gật đầu nói, mặc dù từ trận tu sĩ không nhiều, nhưng thụ thương lại không phải số ít, những người này phân bố tại các quân bên trong, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đại soái bảy trận. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Tà Ma Quân lông mày nhíu lại, tính dưỡng thương thế cần thời gian, nhanh 10 ngày nửa tháng, chậm phải kể tới nguyệt thậm chí là mấy năm, quân ta nhưng đợi không được lâu như vậy. Xem ra tình thế nghiêm trọng a. Lương Luân hít sâu một hơi, sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng vào lúc này, Nam U Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, căn cứ chúng ta thẩm vấn đạt được tình báo, khoảng cách Hồ Lô Quan cách đó không xa có một tòa ngược dòng suối nước suối từ chân núi ngược dòng hướng đỉnh núi, đường tắt rất nhiều hang động, chỉ cần đang tùy ý một tòa trong huyệt động tắm rửa ngồi xuống, liền có thể gia tốc khôi phục thương thế. Ồ, còn có như thế đất kỳ dị. Lương Luân có chút ngoài ý muốn, hơi suy nghĩ, vừa nhìn về phía cách đó không xa lục y nữ tử. Nàng này chính là khống trùng tộc phái tới năm vị trưởng lão một trong, đồng thời cũng là thánh cung sứ giả, Tô Tiểu Tiễn. Cây bên này là các ngươi khống trùng tộc địa bàn, đối ngược dòng suối cũng không lạ lắm a. Coi là thật có thần kỳ như thế lực lượng. Lương Luân hỏi. Tô Tiểu Tiễn mỉm cười, đúng là như thế, ngược dòng suối ẩn chứa kỳ lạ năng lượng, có thể tăng tốc thương thế tốc độ chữa trị. Nơi đây nguyên bản tại chúng ta khống trùng tộc trong khống chế, nhưng từ khi Bắc Minh quy mô xâm lấn, đồng thời ở chỗ này kiến tạo Hồ Lô Quan về sau, ngược dòng suối liền thành tuần thông đám người tài nguyên. Nghe xong Tô Tiểu Tiễn trả lời, Lương Luân trong lòng đứng tin mấy phần. Hắn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đã Tô trưởng lão cũng nói như vậy, vậy liền để ta Nam Huyền tướng sĩ ở chỗ này chỉnh đốn một ngày. Chuyến ta xoáy lệnh, đại quân tại Hồ Lô Quan đóng quân, tất cả thương binh phân lượt tiến về ngược dòng suối điều dưỡng tương thế, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Rõ. Đám người lĩnh mệnh, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Chỉ có Vương Sùng Hóa, Nam U Nguyệt hai người cũng không rời đi, cùng Lương Luân cùng nhau lưu trong đại điện. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Vương Sùng Hóa trầm giọng nói, Lương soái, ngược dòng suối mặc dù có thể giải quyết thương binh vấn đề, nhưng U Minh Cốc một trận chiến, địa hình đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, sợ rằng sẽ tổn binh hao tướng. Thằng nếu chúng ta tổn thất quá nhiều nhân thủ, đằng sau tiến đánh Tiên Mục thành thời điểm liền khó mà tổ kiến đại trận. Cái này ta đương nhiên biết, Vương tướng quân nhưng có đối sách. Mặt tướng đề nghị, có thể chia binh hai đường, để một chi tử sĩ bộ đội dẫn đầu công kích, hấp dẫn quân địch chú ý, đại bộ đội thì dùng trận pháp bao phủ, lặng yên vượt qua U Minh Cốc. Chỉ muốn đi ra sương mù phạm vi bao phủ, quân ta liền không sợ Bắc Minh tu sĩ chặn đánh. Lương Luân nghe xong, sắc mặt từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói, Vương tướng quân lời nói đích thật là cái biện pháp, bất quá cứ như vậy, tử sĩ bộ đội tất cả tu sĩ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Sùng Hóa sắc mặt kiên nghị, đại chiến trước mặt, hy sinh không thể tránh được. Vương Ngô nguyện ý đảm nhiệm tử sĩ đội trưởng, xung phong đi đầu. Hắn vừa dứt lời, Nam U Nguyệt liền mở miệng nói, Vương tướng quân tất nhiên là không sợ gian nguy, nhưng trong quân đại bộ phận tu sĩ lại không nguyện ý mạo xưng làm bia lỡ đạn, cách làm như vậy quá mức tàn khốc, ta không tán thành. Nhưng ngoài ra, không còn cách nào khác ca. Vương Sùng Hóa có chút bất đắc dĩ nói. Nam U Nguyệt trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, U Minh Thung Lũng hình đặc thù, trong cốc có mê vụ, thần thức không cách nào khuyết tán qua xa, nhưng cốc bên ngoài tu sĩ cũng tương tự không cách nào thấy rõ ràng chúng ta vị trí chính xác, có lẽ có thể lợi dụng Ngọc Trúc Sơn âm luật chi pháp đến nhiều loạn quân địch, thừa cơ xuyên qua U Minh cốc. Như thế cái biện pháp, bất quá cũng không an toàn, bởi vì chúng ta nhìn trời một thành thủ quân thực lực hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất bọn hắn có khắc chế âm luật chi đạo tu sĩ, kia chỉ sợ sẽ còn là một trận huyết chiến. Tiếp xuống, Vương Sùng Hóa cùng Nam Vũ Nguyệt trong đại điện lại thương nghị mấy loại phương pháp, nhưng cũng không thể giải quyết tốt đẹp vấn đề trước mắt. Lương Nôn lặng lặng nghe hai người nghị luận, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, đến cuối cùng mới mở miệng nói, "Tốt, hai vị đạo hữu ý nghĩ ta đại khái hiểu rõ, việc này không nên nóng nổi, ta biết phá ba tiên trận thời điểm hai vị đều bị thương nhẹ, đi trước ngược dòng suối tĩnh dưỡng một ngày, đợi ngày mai lại làm so đo đi." "Cái này, tốt a." Vương Sùng Hóa cũng biết trong lúc cấp thiết khó mà giải quyết vấn đề, thế là cáo từ nhất thanh, quay người rời đi đại điện. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Nam U Nguyệt một người còn lưu tại Lương Nôn bên cạnh, cũng không có vội vã rời đi. Sắc mặt của nàng có chút cổ quái, tựa hồ muốn nói lại thôi. Lương Nôn thấy tình cảnh này, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, hỏi: "Nam đạo hữu còn có chuyện gì báo cáo sao?" "Hẳn là Thiên Tà Ma Quân." Nam U Nguyệt lắc đầu: "Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, Thiên Tà Ma Quân không có bất kỳ cái gì dị thường." "Ừm, kia là sự tình khác." Nam U Nguyệt cắn cắn môi, hơn nửa ngày sau mới nói khẽ: "Khống trùng tộc một nhóm, bọn hắn không có làm khó ngươi đi?" "Không có, ta đây không phải thuận lợi trở về rồi sao?" Lương Nôn mặt lộ vẻ mỉm cười. Thế nhưng là, Nam U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói ra: "Ta nghe Hồng Vân nói, trong lúc đó ngươi bị cáo chủng tộc thánh chủ nương nương đơn độc triệu kiến, khoảng chừng 2 canh giờ lâu, nàng không có đối ngươi làm cái gì a?" Đoạn văn này thanh âm rất nhẹ, đến cuối cùng cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Lương Nôn có chút ngạc nhiên, lập tức bật cười lớn, nói: "Nghĩ gì thế, ta cùng khống chủng tộc thánh chủ nói là chuyện nghiêm túc, nếu không nàng sao sẽ xuất binh hiệp trợ cùng ta, chúng ta lại có thể nào công phá Hồ Lô Quan?" Nam U Nguyệt sắc mặt một mảnh đường đỏ. "Ta không phải ý tứ kia." Nàng cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn cung điện nơi hẻo lánh, đầu ngón tay bóp lấy dây thắt lưng, bởi vì dùng sức mà hơi có chút trắng bệnh. "Ta chỉ là muốn hỏi một chút, vị kia không chủng tộc thánh chủ nương nương, nàng đẹp không?" "Đẹp." "A." Nam U Nguyệt hơi kinh ngạc ngẩng đầu đến, nhìn về phía Lương Nôn, hai người hai mắt nhìn nhau. Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng nàng có thể cảm giác được, Lương Nôn tâm tư cũng không trên người mình, mà là dừng lại tại cái nào đó trong hồi ức. Nàng cũng là lần đầu ở trong mắt Lương Nôn trông thấy vẻ ôn nhu. Kia là một vòng như nước mùa xuân ôn nhu, trước đây chưa hề ở trong mắt Lương Nôn xuất hiện qua. Trong chốc ngắn này, Nam U Nguyệt ngây người tại nguyên chỗ, tựa hồ minh bạch rất nhiều, lại tựa hồ có càng nhiều không hiểu, cứ như vậy ngốc lên ngốc, không còn có vừa nói một câu. "Thời điểm không còn sớm, trên người ngươi có tổn thương, vẫn là sớm một chút đi ngược dòng suối dưỡng thương đi, tiếp xuống một trận chiến sợ rằng sẽ phi thường gian nan." Lương Nôn ngưng trọng thanh âm đem Nam U Nguyệt tỉnh lại. Ánh mắt của nàng dần dần tập trung, tại Lương Nôn trên mặt dừng lại một lát, lập tức nói khẽ: "Vâng." Nói xong, liền quay người rời đi cung điện. Lương Nôn nhìn xem nàng này thướt tha bóng lưng dần dần đi xa, ở trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh U Minh Quốc bản đồ địa hình. Nam Huyền Đại Quân chiếm cứ Hồ Lô Quan, khoảng cách Bắc Minh lãnh địa lại tới gần một bước, bây giờ chỉ kém cửa ải cuối cùng Thiên Mục Thành, về sau chính là vùng đất bằng phẳng, lại không hiểm trở. Đêm đó, trừ bỏ trong thành phòng thủ tướng sĩ, còn lại tất cả tu sĩ đều đi ngoài thành khoảng 80 dặm ngược dòng suối. Này suối cực kỳ kỳ lạ, con suối là trong lòng đất một tòa trong hàn đảm, nước suối toát ra về sau chẳng những không tiêu tan, ngược lại hướng lên ngực dòng, dần dần diễn biến thành đảo lưu thác nước, rót vào trên ngọn núi mỗi một tòa động quật, khiến cho những này động quật thành thiên nhiên dưỡng thương địa. Cho dù trên thân vô hại, tại trong suối nước cũng có thể khôi phục nhanh chóng linh lực, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Bởi vậy, Nam Huyền 10 vạn tướng sĩ, phần lớn người đều tại ngược dòng suối bên trong thấm ngâm qua, liền ngay cả Lương Nôn cũng không ngoại lệ. Hắn là cuối cùng một được chuẩn tiến vào ngược dòng suối. Lúc này đã là nửa đêm, tinh quang lưu hòa, ánh trăng như nước. Lương Nôn tìm tới một cái vắng vẻ sơn động, tại ngoài động thiết tầng tiếp theo cấm chế, sau đó rút đi quần áo trên người, tại trong suối nước ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu hấp thu trong suối nước dược lực. Quả nhiên có chút huyền diệu. Cảm giác được trong suối nước gần chứa đặc thù năng lượng, Lương Nôn khẽ gật đầu. Hắc Sơn bực đích thật là cái thần bí khó lường địa phương, mỗi lần vượt quá dự liệu của mình, liền lấy cái này ngược dòng suối tới nói, nếu như không phải tại Nam Bắc đại chiến thời kỳ, hắn thật đúng là nghĩ tốn thời gian tìm hiểu ngọn ngành, nhìn xem trong suối nước đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu việc này thời điểm, chỉ hoan thời gian không nói, còn có thể dẫn tới bát đại thần tộc cửu thị. Lương Nôn ở trong lòng ngầm thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa hàng trăng tròn, chỉ gặp đêm nay ánh trăng trong sáng sáng tỏ, thanh lệ ngân huy chiếu xuống cửa hàng phụ cận, tựa hồ phủ bình hết thảy ồn ào náo động. Thân thể của hắn ngâm tại trong suối nước, tâm thần cũng dần dần trầm tĩnh lại, hai mắt khép hở, thưởng thụ lấy đại chiến trước một lát yên tĩnh. Cứ như vậy cũng không biết trải qua bao lâu, trong nhập định Lương Nôn bỗng nhiên nhướng mày, chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói: "Ngươi chuẩn bị ở phía trên đợi tới khi nào?" Không đầu không đuôi một câu, lại có người cấp ra đáp lại: "Đương nhiên là chờ đến ta nhìn chán thời điểm bất quá nha. Ta giống như vĩnh viễn cũng nhìn không án." Lười biếng thanh âm bên trong mang theo một tia mà bát, phảng phất tiếng trời. Lương Nôn mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đen nhánh trên vách đá chẳng biết lúc nào bị đục mở một cái ba thước vuông cửa hàng, phảng phất một cái cửa sổ mái nhà, cửa sổ nằm sấp một nữ tử. Nàng này người mặc vải thô áo gai, tướng mạo phổ thông, trên mặt có ban, nhìn giống như một trong thế tục thôn cô. Lại là khống trùng tộc phái tới trợ giúp năm vị trưởng lão một trong, Liễu Thanh. Chỉ bất quá, lúc này Liễu Thanh cười nói tự nhiên, cùng ban ngày trầm mặc ít nói đơn giản tưởng như hai người. Ánh mắt của nàng trên người Lương Nôn lưu chuyển, khoe miệng mỉm cười, đôi mắt rực rỡ như sao, mặc dù là phổ thông tướng mạo, lại có một cỗ không nói ra được mê người bật vị. Đường đường khống trùng tộc thánh chủ, hơn nửa đêm đến nhìn lén người khác tắm rửa, dạng này không quá hợp lễ pháp à? Lương Nôn tự tiếu phi tiếu nói. Không có cách, ai bảo ngươi đầu cơ kiếm lợi đâu? Ta nếu là lại không xem chừng điểm, chỉ sợ cũng muốn bị các ngươi nhân tộc tiểu lãng đệ tử câu đi. Liêu Thanh nói, nắm tay khẽ trống, từ cửa hang rơi xuống, vô thanh vô tức chui vào trong ao, không có tóe lên nửa điểm bọt nước. Nàng đem mặt tới gần lưng luôn, có chút bộ ngực phập phồng đặt ở đối phương trên cánh tay, bị nhãn như tơ. Nói đi, là chính ngươi thành thật khai báo, vẫn là ta đến thẩm vấn? Lương Luân nghe xong, sắc mặt có chút cổ quái, hỏi: "Ta nghĩ biết tiên tri là thế nào cái thẩm vấn pháp, ngươi cảm thấy thế nào?" Liêu Thanh thổ khí như lan, ngón trỏ tay phải tại Lương Luân ngực vẽ mấy vòng. Ngón tay của nàng thon dài, trắng nõn, cùng nàng bản thân hình dạng không hợp nhau, tại ngực vẹn vẹn dừng lại một lát, liền dọc theo bụng hướng phía dưới mà tới. "Hừ." Tê. Lương Luân hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một cô ôn nhu. Có câu nói thế nào? Tay nâng nhật nguyệt định tàn côn, còn không thành thật. Liêu Thanh mi trong mắt chứa cười. "Ngươi trước biến trở lại hắn nói." Lương Luân một bước cũng không lường. "Thôi được, tin rằng ngươi cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì." Liêu Thanh mỉm cười, quanh thân hiện lên một tầng tử sắc tinh quang, thân hình cùng tướng mạo đều trong nháy mắt biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Lương Luân trước mặt liền xuất hiện một dáng người cao gầy xinh đẹp nữ tử. Nàng này mắt ngậm xuân thủy, sóng xanh vào mắt, cơ da như mỡ đông, môi đỏ như lửa mây, trên đầu bàn búi tóc nghiêng cắm một cây bích ngọc lòng chấm vượng, một chút tóc xanh rủ xuống, cuối cùng bị nước suối thấm ướt, chẳng những không hiện lộ sột, ngược lại tăng thêm mấy phần bẩn bị. Lương Luân nhìn lấy nữ tử trước mắt, thần thức có một nháy mắt hoảng hốt. Nếu như dùng một câu thơ đến hình dung, đại khái chính là nhanh nhẹn như kinh hồng, xinh đẹp giống như liên tiên. Vô tâm. Lương Luân thì thào nói nhỏ nhất thanh. Nguyên lai cái gọi là khống trùng tộc trưởng lão Liêu Thanh đúng là bọn họ thánh chủ nương nương đồng thời cũng là ma tộc nữ tử, Vô Tâm. Giờ này khắc này, nàng áo tím váy lụa đã bị nước suối thẩm thấu, tuyết da thịt trắng như ẩn như hiện, đôi mắt tinh quang lưu chuyển, khóe miệng lại là giống như cười mà không phải cười. Dầm dầm. Nước suối văng khắp nơi. Lương Luân mạnh xoay người, ôm lấy Vô Tâm, đôi môi kề sát, hai tay cũng tại tùy ý du đậu. Nô. Vô Tâm chỉ phát ra rên lên một tiếng, sau đó chính là nhiệt liệt đáp lại. Hai người lẫn nhau ôm nhau, lẫn nhau tác thủ, tựa hồ cũng muốn đền bù ngày đó vẫn chưa thỏa mãn. Cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến đỉnh đầu ánh trăng dần dần ảm đạm, một sợi nắng sớm chiếu xạ tại cửa hàng, trong động tiếng nước mới dần dần lắng lại. Mờ tối trong sân động, Vô Tâm nằm trong ngực Lương Luân. Tây kia long phượng ngọc châm không biết bị ném đi nơi nào, ba búi tóc đen xoa xuống, che khuất từng hồng gương mặt, có vẻ hơi lộn xộn. Cho nên nói, ngươi cùng cái kia gọi Nam U Nguyệt tiểu lãng đệ tử đến cùng là quan hệ như thế nào? Hôm nay ta thế nhưng là nhìn thấy các ngươi cô nam quả nữ chung sống một phòng, là làm ta không tồn tại sao? Vô Tâm có chút thở, đem mặt tại Lương Luân ngực cọ sát, thanh âm nỉ non, giống như tại nói mê. Cái này coi như nói rất dài dòng. Lương Luân mỉm cười, dùng tay vuốt ve lấy Vô Tâm bóng loáng bả vai. Tết xuân xin phép nghỉ năm nay, Tết xuân già có việc tương đối nhiều, xin phép nghỉ 3 ngày, chúc mọi người rồng năm đại cát. Chương 1921, trước giờ đại chiến chương 1921, trước giờ đại chiến nói đến, hắn cùng Nam U Nguyệt kết bạn cũng coi là một cuộc trùng hợp. Nếu không phải đêm hôm đó hai người cùng sông Ngũ Trang Sơn lửa linh phòng, chỉ sợ cũng sẽ không kết xuống bây giờ tình nghĩa. Lương Luân cũng không muốn giấu giếm, đem hai người quen biết trải qua đơn giản tự thuật một lần. Từ Ngũ Trang Sơn chi chiến phối hợp với nhau thất bại Thiên Cung thành âm mưu, đến Ngọc Trúc Sơn đàn địch hợp tấu cùng chứng kiến âm luật chi đạo, lại càng về sau bị Bách Lý Huyền âm bái vì thay mặt tông chủ, thống lĩnh Ngọc Trúc Sơn môn nhân gia nhập Nam Huyền. Đoạn đường này kinh lịch rắc rối phức tạp, nghe được Vô Tâm cũng là kinh ngạc không thôi. Nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới ngươi diễm phúc không cạn, thế mà tại tất cả đều là nữ tu tông môn làm tông chủ. Những năm này bách hoa chen chúc, bầy bướm bận quanh, sợ là đã mê mắt à? Vô Tâm hé miệng cười nói, ngươi biết trong nội tâm của ta chỉ có ngươi một cái. Lương Luân sắc mặt không thay đổi. Vô Tâm cười khúc khích, cánh tay ngọc vòng bên trên phần gáy của hắn, gương mặt cũng tiến tới phụ cận. Ta đương nhiên biết, ngươi là phu quân của ta nha. Bất quá, ngươi mặc dù đối với các nàng không có tình yêu nam nữ, nhưng khó đảm bảo những này nhân tộc tiểu lãng đệ tử không động tình. Nhất là cái kia gọi Nam Vũ Nguyệt, ta nhìn nàng một đôi mắt từ đầu đến cuối không rời ngươi trái phải, sớm muộn cũng có một ngày đem ngươi ăn. Lương Luân nghe xong, khe khẽ thở dài. Là ta lầm Nam đạo hữu. Hồn Thiên lĩnh một trận chiến, ta bị thánh nhân phong ấn, nếu không phải Nam U Nguyệt dâng ra tâm đầu huyết, ta khả năng không có cách nào khôi phục thực lực. Mà chính nàng lại bởi vậy tổn thương căn cơ, chỉ sợ sau này đại đạo vô vọng. Không nghĩ tới nàng vẫn là cái si tình loại. Vô Tâm thu hồi tiểu dung, nhìn một chút Lương Nôn, nói, như thế nói đến, ngược lại là ngươi thiếu người ta. Ừm. Lương Nôn khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, ta thiếu nàng quá nhiều, sau này chỉ cần nàng có cần, ta sẽ hết tất cả cố gắng hoàn lại, nhưng cái này cùng tình yêu không quan hệ, không thể nói nhập là một. Vô Tâm nghe xong, sắc mặt trở nên nhu hòa rất nhiều, nằm sấp trên người Lương Luân, ôn nhu nói, ngươi ta vợ chồng một lòng, ngươi thiếu chính là ta thiếu, phần ân tình này ta sẽ cùng ngươi cùng nhau hoàn lại. Vô Tâm. Lương Luân thì thảo nhất thanh, phải tay vướt ve lấy cô gái trong ngực trơn bóng lưng. Giờ này khắc này, hai tâm ý người tương thông, không cần ngôn ngữ, lặng lặng hưởng thụ lấy đại chiến trước một lát tiến tĩnh. Hai canh giờ về sau, trời đã sáng rõ. Hồ Lô quan ngoại, Nam Huyền 10 vạn đại quân đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chờ xuất phát. Giữa không trung hào quang lóe lên, hiện ra một bóng người, chính là Lương Luân. Khởi bẩm Lương soái, ta quân tướng sĩ thương thế đều đã tinh dưỡng đến không sai biệt lắm, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể tiếp tục đi tới. Được. Lương Luân khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, cao giọng mở miệng nói, chư vị, tiếp xuống sẽ là một trận đánh ác liệt, Bắc Minh lưu tại Hắc Sơn vực tất cả tu sĩ đều sẽ tụ tập đến Thiên Mục Thành, mà U Minh Cốc chính là bọn hắn đạo thứ nhất phòng tuyến. chỉ có xe rách đạo phòng tuyến này, chúng ta mới có tiến công Thiên Mục thành vô liếng. Đại soái yên tâm, chúng ta thể sống chết một trận chiến. 10 vạn đại quân Tề Thanh hô to. Lương Luân thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Lên đường đi. Hắn vất ống tay áo một cái, ngồi lên loan xe, sau đó đại quân thúc đẩy, trùng trùng điệp điệp, hướng nam mà đi. Cùng một thời gian, Hắc Sơn Bực Thiên Mục trong thành, một thân cao chiều dài cánh tay, thể trạng trung niên nam tử khôi ngô chính ở trong viện thưởng thức trà. Người này chính là Thiên Mục thành thành chủ, danh xưng Thiết Huyết Thương Tôn Vương Thiên Hà. Hắn là một võ tu, tu luyện vô cực thánh thương quyết uy lực bá đạo tuyệt luân, những năm này đi theo Đan Dương Sinh nam chinh bắc chiến, một mực trung thành tuyệt đối, coi là một hán tướng. Đan Dương Sinh tiến đánh Hắc Sơn Bực không dễ, trước khi đi ủy thác trách nhiệm, đem trấn thủ nơi đây nhiệm vụ toàn quyền giao cho Vương Thiên Hà, đủ thấy tín nhiệm với hắn. Chỉ bất quá, Vương Thiên Hà lúc này cau mày, chén trà trong tay treo giữa không trung, nhìn qua tâm sự nặng nề. Đột nhiên, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, lại là có người đến báo, khởi bẩm thành chủ, súng mây quan hoa không phải Dương Ngủ vừa mới đến, hiện tại thần kiếm cắt trở. Vương Thiên Hà nghe xong, đem chén trà trong tay buông xuống, thản nhiên nói, cho tới bây giờ, hết thảy tới nhiều ít người. Ngoài viện người kia hồi đáp, từ khi viện quân khiến phát thả sau khi ra ngoài, lần lượt đuổi tới Thiên Mục thành tu sĩ tổng cộng có 30 vài người, trong đó Hóa Kiếp lao tổ có 16 người. Cho tới bây giờ, chỉ có Thần Phong thành cùng Viêm Dương thành tu sĩ còn chưa thấy đến, những người còn lại đều đến đông đủ. Vương Thiên Hà nghe xong, khẽ gật đầu. Thời gian cấp bách chờ không được đã lâu như vậy, đi thông chi các vị đạo hữu, để bọn hắn đến thần kiếm các lạc chờ, bản tọa sau đó liền đến. Rõ. Ngoài viện người kia lên tiếng, quay người rời đi. Sau một lát, một tòa màu đỏ thắm lầu các bên ngoài. Vương Thiên Hà phiêu nhiên rơi xuống, sau đó nhanh chân hướng về phía trước, đưa tay đẩy ra lầu các đại môn. Hắn đi vào giữa phòng, chỉ gặp bên trong đã ngồi 16 người, từng cái tu vi tinh thâm, đều không ngoại lệ, đều là đã đột phá hóa kiếp cảnh lão tổ. Ha ha, các vị đợi lâu, vương mỗ nơi này đơn sơ, chiêu đại không chú đáo, còn xin rộng lòng tha thứ. Vương tướng quân khách khí, chúng ta tụ tập ở đây cũng không phải là vì tiêu khiển, mà là thương nghị lui địch kế sách. Nói chuyện chính là đông nam trong góc một lục bảo lão giả, người này tự xưng độc long tôn giả cầm trong tay một cây độc long trượng, làm người tâm ngoan thủ lạc, am hiểu độc thuật, lãnh khốc vô tình. Hắn trước đây trấn thủ chính là gần biển quan, cách này không xa. Sớm tại 3 ngày trước liền chạy tới Thiên Mục thành, một mực tại nghe ngóng Nam Huyền đại quân tin tức. Vương Thiên Hà biết người này lợi hại, bởi vậy không dám thất lễ, chắp tay cười nói, Độc Long đạo hữu nói cực phải, đang đẹp trai dẫn đầu chủ lực đại quân ở tiền tuyến cùng Nam Huyền giao thủ, chúng ta phụ mệnh trấn thủ hậu phương, tuyệt không thể để cho địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Lần này triệu tập chúng đạo hữu đến đây nghị sự, mục đích đúng là vì đánh lui chi này quân địch. Vừa dứt lời, gian phòng bên trong liền có một cái lanh lảnh tiếng nói kêu lên, ta nhớ được Thiên Mục thành không phải có đang đẹp trai lưu lại cấm chế sao? Liền coi như bọn họ có 3 đầu 6 tay, cũng không thể có thể đỡ nổi đan đẹp trai thuần dương chi lực, vương tướng quân tọa trấn Thiên Mục thành, không biết có gì có thể sợ. Vương Thiên Hà nghe xong, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện chính là một nữ tử áo trắng, tướng mạo ngược lại là thượng giai, nhưng thanh âm lại bén nhọn chói tai. Hắn biết nàng này tên là Liễu Như, tu luyện mây khói huyền cảnh quyết bản mệnh pháp bảo chính là một viên mây huyền châu đã vượt qua thứ 5 khó, thực lực không tầm thường, lại là huyền thuật. Ha ha, Liễu đạo hữu lời nói không giả, đan đẹp trai sắc thực tại chúng ta Thiên Mục thành lưu lại một đạo cấm chế, chỉ là cái này đạo cấm chế có thể sử dụng số lần có hạn, chỉ sợ không đủ để ngăn chặn chi này Nam Huyền đại quân. Cho cười, đan đẹp trai tu vi bực nào, chỉ cần trong quân địch không có á thánh, làm sao có thể phá được hắn lưu lại cấm chế. Liễu Như mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, cười lạnh nói, ta xem là các ngươi khiết đảm, lấy một đạo viện quân khiến đem tất cả chúng ta đều triệu tập đến đây, dạng này ngươi có thể tự gối cao không lo, nhưng chúng ta chỗ trấn thủ thành trì liền khó tránh khỏi lâm vào trong nguy hiểm. Như khói, không thể lỗ mãng. Liễu Như lời còn chưa nói hết, sau lưng một hắc bảo nam tử bỗng nhiên mở miệng đánh gãy. Người này khuôn mặt nghiêm hiểm, đôi môi biến thành màu đen, lại là trời quỷ thành thành chủ chớ vô tình, tu luyện quỷ đạo thần thông, thực lực cùng Vương Thiên Hà tương xứng. Liễu Như là hắn bộ hạ, bởi vậy không dám phản bác, đành phải nhếch miệng, trầm mặc không nói. Chớ vô tình mỉm cười, hướng Vương Thiên Hà chắp tay nói, như khói nhanh mồm nhanh miệng, cũng không mạo phạm chi ý, còn xin Vương tướng quân rộng lòng tha thứ. Đạo Hưu nói đùa, hiện tại là đặc thù thời kỳ, chúng ta chung ngự cường địch, Vương Mộ sao lại đem những chuyện nhỏ nhặt này để trong lòng? Vương Thiên Hà sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, chư vị cũng đừng không tin, theo ta đoạt được tình báo, chi này Nam Huyền đại quân thực lực hùng hậu, năng nhân dị sĩ vô số, bằng không thì cũng không cách nào tại trong vòng nửa tháng liên hạ ba thành, liền ngay cả Quách Tứ chỗ trấn thủ Vân Nhai thành cũng không thể chịu được. Trong lầu các đám người nghe xong sắc mặt khác nhau, có người sớm liền được tình báo, có người lại là vừa bạn mới hiểu, không khỏi kinh ngạc bật phần. Vân Nhai thành, đây chính là bị Lạc Thủy vờn quanh a. Trừ phi Quách Tứ chủ động mở cửa thành ra, nếu không ai có thể công phá Vân Nhai thành. Vừa mới bắt đầu ta cũng không thể tin được, nhưng sự thật chính là như thế. Vương Thiên Hà trầm giọng nói, cho nên nói chi này quân địch năng nhân dị sĩ đông đảo, chỉ sợ dùng cái gì quỷ dị pháp thuật mở cửa thành ra, khiến người ta khó mà phòng bị a. Độc Long tôn giả đông nhiên nói, ta nhớ được Vân Nhai thành đi về phía nam chính là Hồ Lô Quan, từ tuần thông trấn giữ, không biết bây giờ như thế nào. Ai? Vương Thiên Hà thở dài nói, sớm tại 3 ngày trước đó ta liền chuyển tin cho tuần thông, để hắn từ bỏ Hồ Lô Quan, xuất lĩnh bộ đội sở thuộc binh mã ngày nữa một thành tụ hợp, nhưng cho tới bây giờ đều không có trả lời, chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Độc Long tôn giả khẽ gật đầu, Hồ Lô Quan thất thủ, chặng tiếp theo chính là Thiên Mục thành, tính toán thời gian, chỉ sợ ngay tại 2 ngày này. Cho nên chúng ta nên chuẩn bị sớm, Thiên Mục thành là một đạo phòng tuyến cuối cùng, sau đó rốt cuộc không hiểm nhưng theo, nhất định phải ở chỗ này đem bọn hắn đánh bại. Vương Thiên Hà sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, đan đẹp trai lưu lại thuần dương thiên kính nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần, nếu như bọn hắn từng nhóm tiến công, gạch ngói cùng tan, chỉ dựa vào đạo này cấm chế vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chúng ta trước hết tiêu hao quân địch chiến lực, đem bọn hắn từng bước tan rã, dạng này mới có thể gối cao không lo. Đám người nghe xong đều nói, Vương tướng quân nói cực phải, không biết nhưng có thượng sách. Vương Thiên Hà đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trong lầu các lập tức xuất hiện một trương bản đồ địa hình. Hắn chỉ vào bên trong một chỗ, chậm rãi nói, nơi này là U Minh Cốc, khoảng cách ta Thiên Mục Thành không đủ 700 dặm, trong cốc tràn ngập hắc sơn vực đặc hữu sương mù, không chỉ có ẩn chứa độc tố, còn có thể che đậy thần thức, là một chỗ tấm bình phong thiên nhiên. Ta dự định đem nơi này làm đạo thứ nhất phòng tuyến, xuất lĩnh đại quân tại cốc bên ngoài chặn đánh bọn hắn. Trong lầu các đám người nghe xong, cũng bắt đầu tự quan sát kỹ giữa không trung bản đồ địa hình. Một lát sau, có người gật đầu khen, đích thật là một chỗ tấm chắn thiên nhiên, dễ thủ khó công, Vương tướng quân bố cục mười phần hợp lý. Nhưng cũng có người đưa ra nghi hoặc, U Minh Cốc đích thật là phục kích thượng giai chi địa, nhưng dù sao không có thành phòng cấm chế, một khi quân địch từ trong cốc phá vây, tránh không được chính diện giao phòng, như thế chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Vương Thiên Hà cười nói, đạo hữu quá lo lắng, ta cũng không định ở chỗ này cùng quân địch tử chiến, chỉ muốn mượn U Minh Cốc tận khả năng nhiều cắt giảm quân địch số lượng chờ bọn hắn thật vất vả giết ra cốc bên ngoài, đánh tới Thiên Mục Thành trước mặt thời điểm, đã là tổn binh hao tướng, không cách nào tổ kiến uy lực mạnh mẽ quân trận, mà quân ta thì là dĩ giật đãi lao, ỷ vào thành phòng, cơ hồ đứng ở bất bại. Nói cách khác, một khi quân địch xông ra U Minh Cốc, quân ta tu sĩ lập tức rút về thành nội. Không tệ. Vương Thiên Hà gật đầu cười nói, ta đã sai người kiến tạo cực phẩm vân xa, còn có cự ly ngắn trận pháp truyền thống, đến lúc đó nhưng nhanh chóng lui về thành nội. Vương tướng quân bố cục tinh diệu, bội phục bội phục. Độc Long Tôn giả ha ha cười nói. Vương Thiên Hà khoát tay áo, lại nói, bây giờ khẩn yếu nhất là như thế nào tại U Minh Cốc bố trí mai phục, trình độ lớn nhất cắt giảm quân địch số lượng. Các vị đạo hữu, các ngươi tu vi không tầm thường, các có thần thông, không ngại tự để cử mình. Vừa dứt lời, liền nghe một cái ồm ồm tiếng nói kêu lên, Vương tướng quân, huynh đệ của ta hai người mà đi. Vương Thiên Hà theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là hai cái thân hình khôi ngô, tướng mạo tương tự nam tử trẻ tuổi. Hai người này là huynh đệ, trong đó ra kia ố vàng nam tử tên là Ngựa Xuyên, tu luyện thổ hành bí thuật, mà ra kia hiện thành nam tử tên là Ngựa Doanh, tu luyện một hành bí thuật. Hai người không biết là môn nào phái nào, sở tu công pháp càng là không muốn người biết, nhưng thực lực lại là tuyệt không yếu, còn có hợp kích bí thuật, bởi vậy mặc dù là tán tu, bình thường lại có rất ít người dám trêu chọc bọn hắn. Nguyên lai là Mã thị huynh đệ. Tốt, có hai người các ngươi viên đại tướng lãnh binh xuất chiến, U Minh Cốc hẳn là quân địch nơi chôn thây. Vương Thiên Hà ha ha cười nói. Vừa dứt lời, Độc Long Tôn giả cũng mở miệng nói, lão phu từ khi trấn thủ Hắc Sơn vực đến nay, lâu không xuất thủ, bây giờ cũng là thời điểm đi động một cái. Ha ha, có ngươi cái này lão độc vật địa phương, lại há có thể không có ta đâu. Chớ vô tình quét Độc Long Tôn giả một chút, thản nhiên nói, U Minh Cốc chặn đánh quân địch, cũng coi như lão phu một phần. Vương Thiên Hà gặp hai lão quái này vật chủ động xin đi, không khỏi sắc mặt vui mừng, lúc này cười nói, hai vị đạo hữu thần thông quảng đại, có các ngươi xuất thủ, quân địch tất nhiên là tử thương thảm trọng. Trận chiến này như thắng, Vương Mỗ không dám giành công, ngày sau Tấu Minh đang đẹp trai, nhất định có phong thưởng. Chớ vô tình cùng Độc Long Tôn giả nghe xong, nhìn nhau cười một tiếng, đều lộ ra hài lòng biểu lộ. Tiếp xuống, Bắc Minh chúng tướng bắt đầu thương nghị U Minh Cốc một trận chiến cụ thể chi tiết, từ Vương Thiên Hà phụ trách bài binh bố trận, những người còn lại thì bày mưu tinh kế. Lại nói Lương Nôn xuất lĩnh Nam Huyền đại quân, ra hồ lô quan, một đường đi về phía nam, trùng trùng điệp điệp, không còn có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Mặt trời mọc mặt trời lặn, trong nháy mắt đi qua 6 ngày. Ngày này giữa trưa, Nam Huyền đại quân chính tại tới trước, phía trước lại tràn ngập ra một cỗ màu xám sương mù, khiến cho tất cả mọi người dừng bước. Lương Nôn cũng từ loan trong xe đi ra, đưa mắt nhìn lại, phát hiện trong sương mù ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, cho dù lấy hắn cường đại lực lượng thần thức, cũng mẹn mẹn chỉ có thể nhìn thấy ngàn trượng tả hữu khoảng cách. Lương Soái, xem ra phía trước chính là U Minh Cốc, chúng ta thần thức đều bị ngăn cản, thấy không rõ bên trong hư thực. Vương Sùng Hóa, Hồng Vân, Nam U Nguyệt bọn người đi tới bên cạnh hắn, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lương Nôn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, phía trước địa thế càng ngày càng thấp, phảng phất tiến vào một cái vực sâu, lấy thần trí của ta chi lực nhìn thấy ngàn trượng tả hữu còn chưa tới ngọn nguồn, xem ra sơn cốc này tĩnh mịch khó dò, đích thật là một chỗ hiểm địa. Chương 1922, trong cốc chém giết chương 1922, trong cốc chém giết Vương Sùng Hóa, Hồng Vân bọn người nghe xong, đều là cao mày, ánh mắt sầu lo. Bọn hắn biết, Bắc Minh đại quân không có khả năng buông tha chỗ này nơi hiểm yếu, hiện tại U Minh Cốc nhìn như bình tĩnh, trong sương mù lại là sát cơ từ phía. Lương Soái, chúng ta nên làm cái gì? Truyền lệnh xuống, để đại quân lấy tam tài cựu tuyệt trận chậm rãi tiến vào U Minh Cốc, không có mệnh lệnh của ta không được biến hóa trận hình, càng không được lui lại. Rõ. Vương Sùng Hóa bọn người đem hắn mệnh lệnh truyền đạt ra, đại quân rất nhanh liền hợp thành tam tài cựu tuyệt trận, vẫn như cũ lấy Vương Sùng Hóa xuất lĩnh trúc quân chủ lực vì trời tam tài còn lại làm phụ. Triệu Dực, Phục Hổ Tôn giả chờ tu sĩ riêng phần mình tế ra pháp bảo, tại quân trận phía trước nhất mở đường. Đại quân chậm rãi tiến vào U Minh Cốc. Theo đại quân tiến lên, trung quanh địa thế càng ngày càng thấp, sương mù cũng càng ngày càng đậm, đến mức tất cả mọi người có một loại ảo giác, phảng phất mình đi tại một đầu thông hướng lòng đất vượt sâu con đường bên trên. Cứ thế mà đi một khắc đồng hồ tả hữu, phía trước địa thế dần dần bằng phẳng, hiển nhiên đã đến U Minh Cốc đáy cốc. Nơi đây mê vụ nồng đậm tới cực điểm, lấy Lương Nôn lực lượng thần thức đều chỉ có thể nhìn thấy năm khoảng trăm trượng phạm vi, mà còn lại hóa kiếp lao tổ vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy 200 trượng. Loại trình độ này tầm mắt đối với tu sĩ tới nói, cơ hồ cùng mù lòa không khác. Tất cả mọi người cảnh giác, bởi vì bọn hắn biết, nếu như quân địch vào lúc này đánh lén, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Truyền lệnh tứ phương thần tướng, thế liên biên tiên ấm. Lương Luân lần nữa ra lệnh. Rất nhanh, đông, tây, nam, bắc bốn phương tám hướng đồng thời xoát ra một đạo trăm trượng thô kỳ quang, hướng lên phóng lên tận trời, đảo mắt liền nối liền thành một mảnh, đem toàn bộ đại quân đều bao phủ ở bên trong. Lại là hiên viên thần quang, ẩn chứa sau thổ chi lực, phòng ngự cực mạnh. Trừ phi đánh giết bốn tên trưởng ấm tu sĩ, nếu không rất khó bị công phá. Có hiên viên thần quang gia trì, chúng tướng sĩ đều trong lòng an tâm một chút, tại Lương Luân dẫn đầu hạ tiếp tục đi tới. Nhưng cũng không lâu lắm, phía tây nam trong sương mù đống nhiên xuất hiện bạo động, có người lớn tiếng hô quát, có người thống khổ kêu thảm. Cẩn thận dưới chân. A. Bởi vì mê vụ cản trở thần thức, Lương Luân cũng không biết đại quân tây nam xảy ra chuyện gì, đang muốn phái người tới dò xét, lại nghe bốn phương tám hướng đều vang lên kêu thảm. Bắc Minh tu sĩ độc thủ. Hồng Vân cùng Nam U Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lương Luân khẽ gật đầu, sắc mặt lại là bình tĩnh như nước. Hắn vì tam quân chủ soái, không thể tùy tiện rời đi vị trí của mình, nếu không dễ dàng để đại quân mất đi chỉ huy. Nam U Nguyệt, Hồng Vân, hai người các ngươi xuất lĩnh Ngọc Trúc Sơn tất cả thông huyền cảnh đệ tử, chuẩn bị ngũ trúc tiên âm trận. Rõ. Nam U Nguyệt, Hồng Vân lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, trong sương mù vang lên trận trận tiên nhạc, Ngọc Trúc Sơn âm luật chi đạo tinh diệu tuyệt luân, không chỉ có ổn định Nam Huyền tướng sĩ quân tâm, hơn nữa còn sinh ra các loại biến hóa, xuyên thấu qua mê vụ hướng nơi xa truyền ra ngoài. Cùng một thời gian, U Minh Cốc bên ngoài, mấy chục vạn Bắc Minh đại quân cờ thượng pháp phối. Cầm đầu ba người chính là Vương Thiên Hà, Độc Long Tôn giả cùng Chớ Vô Tình, lại sau này chính là Liễu Như, Hoa Không Phải Sương Mù, Ma Thị huynh đệ. Chờ chúng hơn cao thủ. Chớ Vô Tình cầm trong tay một cây cờ đen, trước người xây dựng một tòa pháp đài, một bên thi pháp, một bên nói lẩm bẩm. Theo hắn thi pháp, U Minh Cốc lối vào chỗ hắc vụ lan lộn, vô số âm hồn quỷ bình từ trong sương mù chui ra, sau đó lại chui vào lòng đất, hướng phía Nam Huyền đại quân tập sát mà đi. Vương Thiên Hà xa xa thấy cảnh này, không khỏi cười to nói, Mạc đạo hữu âm binh thiên sát quả thật lợi hại, có này thần thông, tháng qua thiên quân bản mã, ta cũng tới trợ trận. Độc Long Tôn giả mỉm cười, lật tay lấy ra một cái túi, một tay bấm niệm pháp quyết đánh ra số đạo pháp quyết, sau đó đem túi miệng túi kéo ra. Hô! Cuồn phong gào thét, lục vân tràn ngập. Cuồn cuộn khí độc từ trong bao vải bay ra, phản phất một mảnh thủy triều màu xanh lục, hướng U Minh Cốc chỗ sâu nhanh chóng lan tràn. Ha ha, Tôn giả độc công càng hơn trước kia. Vương Thiên Hà trên mặt ý cười, chính muốn nói thêm gì nữa, lại nghe trong sương mù truyền đến trận trận tiên nhạc, linh hoạt kỳ ảo bất biến, huyền diệu khó lường. A! Vị này Thiết Huyết Thương Tôn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng, quắc, không tốt, đây là Ngọc Trúc Sơn âm luật thần thông, bọn hắn muốn nhiễu loạn quân ta dò xét, thừa dịp xông loạn ra khỏi sơn gốc. Quả nhiên, liền trong mê vụ linh hoạt kỳ ảo tiên nhạc vang lên không lâu sau, Hoa Không Phải Sương Mù, Liễu Như bọn người liên thủ điều khiển một mặt cổ pháp gương đồng ứng thanh vỡ vụt. Kia trên gương đồng lờ mờ cái bóng ra một nhánh đại quân, chỉ là mặt kính xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, khiến cho trong kính cảnh tượng mơ hồ khó phân biệt, thấy không rõ lắm. Hoa Không Phải Sương Mù sắc mặt khó coi, hướng Vương Thiên Hà bẩm báo nói, tướng quân thứ tội, chúng ta trước đó bố trí xem sao trận đã bị quân địch cho phá, còn có thể dò xét bọn hắn vị trí chính xác sao? Không thể. U Minh Cốc sương mù ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, nếu không có sớm bố trí xem sao trận chúng ta cũng vô pháp nhìn thấy trong cốc cảnh tượng. Vương Thiên Hà nghe xong thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói, sớm liền đạt được tình báo, nói chi này Nam Huyền đại quân năng nhân dị sĩ đông đảo, bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Bất quá không sao, mặc dù không nhìn thấy bọn hắn vị trí cụ thể, nhưng chỉ cần tại U Minh Cốc bên ngoài vây bố trí mai phục, bọn hắn liền không cách nào chạy ra. Nói xong, đem cờ lệnh trong tay vung lên, 40 vạn đại quân lập tức tản ra, tại các vị hóa kiếp lao tổ dẫn đầu dưới, chuẩn bị chặn đánh từ U Minh Cốc phá vòng vây Nam Huyền tu sĩ. Lại nói U Minh trong cốc, 10 vạn đại quân đã xuất hiện hỗn loạn, tiếng chém giết, tiếng kêu to liên tiếp. Báo, phía tây nam xuất hiện âm hồn quỷ binh, am hiểu ẩn nấp ám sát, có thể tránh né hiên viên thần quang dò xét, trực tiếp tập sát trong trận tu sĩ. Báo, phía đông nam xuất hiện tử độc nhân, thực lực cực mạnh mà lại số lượng đông đảo, trước mắt đang cùng Đường Kiếp Chi, Ngụy Vô Danh bọn người tác chiến. Báo, phía trước xuất hiện xương độc, ăn mòn năng lực cực mạnh, chuyên môn phá giải trận pháp cấm chế, chỉ sợ hiên viên ấm chỉ riêng chi chống đỡ không được bao lâu. Tương đầu chiến báo từ bốn phương tám hướng truyền đến, mặc dù đại quân tổn thương không nhiều, nhưng tình thế lại không thể lạc quan. Lương Luân nghe xong, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Đây đều là cho vặt, Bắc Minh muốn xáo trộn quân ta trận hình, sau đó lại để đại quân tại U Minh Cốc bên ngoài phát động công kích, để chúng ta tổn binh hào tướng. Thoáng ngâm nghĩ một lát, Lương Luân cất cao giọng nói, truyền ta soái lệnh, để Phục Hổ Tôn giả xuất lĩnh 3000 Phật binh đi trấn áp âm hồn quỷ binh, lại để cho Quy Vô Kỳ xuất lĩnh địa tam tài đi trợ giúp Đường Khiêm Chi bọn người, cần phải đứng vững độc nhân công kích. Còn lại tất cả mọi người đi về phía nam xung trận, mệnh Triệu Dực làm tiên phong, Vương Sùng Hóa xuất lĩnh trời tam tài là chủ lực, Hồng Vân xuất lĩnh người tam tài bảo hộ, Ngọc Trúc Sơn đệ tử vẫn như cũ duy trì ngũ trúc tiên âm trận. Lương Luân đâu vào đấy, tại loạn trong trận phát ra từng đầu quân lệnh, Tả Hữu truyền lệnh quan nghe xong, lập tức liền đem mệnh lệnh của hắn truyền đạt xuống dưới. Rất nhanh, đại quân biến trận, linh lực nối thành một mảnh, hướng nam vận mạnh. U Minh Cốc kỳ thật cũng không lớn, mê vụ phạm vi bao phủ cũng liền hơn 300 dặm, Nam Huyền đám người rất nhanh liền xông qua đáy cốc, bắt đầu hướng bên ngoài thung lũng tới gần. Đến rồi. Phía trên thung lũng, Vương Thiên Hà con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Tất cả mọi người biết hắn người mang tuyệt học, có chăm chú nghe chi thuật, cho dù thần thức nhận hạn chế, cũng có thể cảm ứng được ngoài trăm dặm động tĩnh. Vương tướng quân, hiện trong cốc tình huống như thế nào? Chớ Vô Tình mở miệng hỏi. Vương Thiên Hà trầm giọng nói, Nam Huyền đại quân đã thông qua đáy cốc, hiện khi tiến vào chúng ta vòng mai phục. Đến hay lắm. đã bọn hắn như vậy vội vã chịu chết, kia liền tắc thành cho bọn hắn. Ha ha, Độc Long đạo hữu nói cực phải, đối phương đường xa mà đến, chúng ta cũng không thể chậm trễ người ta. Vương Thiên Hà cười lớn một tiếng, cờ lệnh trong tay huy động. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người, nên địch. Thu được mệnh lệnh một cái mắt, Bắc Minh 40 vạn đại quân bắt đầu bày trận. Tương đạo hào quang phóng lên tận trời, trải qua trận pháp chi lực gia trì, chuyển hóa làm cựu sắc của sáng, trọn vẹn ngàn trượng phương viên, phảng phất một cây kình tiền chi trụ, tính bắn thẳng về phía mê vụ chỗ sâu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó chính là đất rung núi chuyển. Từ hiên viên thần quang tạo thành kết giới bắt đầu kịch liệt lắc lư, phía trên xuất hiện từng đầu giống như mạng nhện vết rách, nhìn qua lung lay sắp đổ. Không tốt, phía trước có người kết trận, hẳn là trấn thủ Hắc Sơn vực Bắc Minh chủ lực. Biết. Lương Luân không nói gì, ngưng thần nhìn về phía đỉnh đầu kim quang, một lát sau tự lẩm bẩm, xem ra Bắc Minh lần này tụ tập nhân thủ không ít, chí ít có 40 vạn tu sĩ, mà lại tu vi cảnh giới đều không kém. Nghĩ tới đây, hắn không do dự, thả người nhảy lên, hóa thành đột quang, hướng đại quân ngay phía trước bay đi. Những nơi đi qua, kiếm khí bay tứ tung, phàm là ngăn cản tại phía trước độc nhân, âm binh, hung thú, tất cả những này đều không ngoại lệ, đều bị kiếm khí vỡ nát. Chốc lát sau, Lương Luân đi tới đại quân tiền tuyến. Ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp trong sương mù bắn ra từng đạo cựu thải hào quang, to như núi lớn, linh lực bành trướng, lấy lực lượng bá đạo không ngừng đánh thẳng vào hiên viên kết giới, mắt thấy là phải đem kết giới mở ra một lỗ hổng. Nam Huyền các tướng sĩ, lúc này khiếp đạm chỉ có một con đường chết. Lương Luân tế ra bốn đạo kiếm quang, quanh thân kiếm khí phồng lên, cao giọng quát, Bắc Minh chúng tướng bất quá là gà đất chó sành, chỉ có bề ngoài thôi, tất cả mọi người cùng ta xông về trước giết, chỉ muốn xông ra U Minh quốc, chính là Bắc Minh tu sĩ tử kỳ. Hắn ở trong thanh âm dùng tới thần thông, xa xa truyền ra trong dặm. Nam Huyền chúng tướng sĩ nghe xong, quân tâm phấn chấn, thể thanh hô to, từng đạo hào quang phóng lên tận trời, pháp thuật thần thông hướng về phía trước hội tụ, trải qua tam tài cửu tuyệt trận gia trì, uy lực trở nên 10 phần kinh khủng. Ầm ầm, giữa không trung các loại vầng sáng nổ tung, hư không vỡ vụn, núi đá hóa thành một biển. Lại là Bắc Minh 40 vạn liên quân cùng Nam Huyền 10 vạn đại quân cách mê vụ đấu pháp. Theo lý mà nói, Nam Huyền nhân số tuy ít, nhưng đều là tinh anh, thực lực nên thắng qua Bắc Minh. Nhưng bởi vì là tại U Minh trong cốc, bị chướng khí cuốn thân, lại bị mê vụ cản trở thần thức, đều thấy không rõ vị trí của đối thủ, tại đấu pháp lúc hậu chi hậu giác, khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Lương Luân biết rõ điểm này, bởi vậy xuất linh triệu dực, Vương Sùng Hóa, Ngụy Vô Danh mấy vị cao thủ liều mạng trùng sát, muốn mang một chi tiên phong bộ đội vượt lên trước đi ra U Minh cốc, vì đại quân tiến lên con đường sẽ mở một lỗ hổng. Nhưng mà, quân địch thế công 10 phần mãnh liệt. Các loại thần thông phép thuật mượn nhờ mê vụ che lấp, lấy không tưởng tượng được phương thức hiện ra ở trước mắt, đánh cho Nam Huyền tất cả mọi người trở tay không kịp. Lại thêm 40 vạn đại quân trận pháp chi lực, các loại âm binh, độc nhân cùng hung thú, cho dù đám người sử xuất toàn lực, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn xông ra U Minh cốc. Lương Luân quanh thân kiếm khí vần quanh, cựu chuyển kim đan cung cấp liên tục không ngừng hỗn nguyên chi lực, cho dù chỗ sâu trong sương mù, bị cốc bên ngoài đám người liên thủ vây công, cũng không có nửa điểm nguy hiểm. Nhưng tương ứng, hắn cũng vô pháp bằng vào lực lượng một người xông ra vòng đây. Mắt thấy đại quân lâm vào giằng co, Lương Luân biết đánh lâu bất lợi, thời gian kéo càng lâu, Nam Huyền đại quân tổn thương thì càng nhiều. Một khi nhân số giảm mạnh, đằng sau sẽ rất khó bài binh bố trận, đánh hạ Thiên Mục thành cũng là si tâm vọng tưởng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Luân bỗng nhiên vô đỉnh đầu, quanh thân hào quang lóe lên, từ phía sau lưng chuyển ra cái giống nhau như lúc Lương Luân. Đi. Lương Luân chỉ tay một cái, phân thân lập tức nhào về trước phương. Vô tận kiếm ý lao nhanh mà ra, khiến cho cỗ này phân thân hóa thành một thanh kiếm sắc, hướng bên ngoài thung lũng phi nhanh. Nguyên lai hắn gặp chiến cuộc rằng co không xong, bất đắc dĩ sử xuất quy nhất quyết bí thuật, dự định hy sinh hết cỗ này phân thân, cưỡng ép đột phá địch nhân phong tỏa. Xoát. Trong sương mù độn quang lao vụt vụt. Lương Luân phân thân bị kiếm khí vần quanh, bản thân giống như một đạo kiếm quang, thế đi như điện, lao nhanh hạo đãng. Thứ gì? Vương Thiên Hà cảm ứng được không tầm thường khí tức, đem chăm chú nghe thuật vận chuyển tới cực hạn, sau một khắc kinh ngạc nói, nguy rồi. Có người muốn phá vây ra đến rồi. Làm sao có thể? Á Thánh phía dưới ai có tu vi như thế? Có thể tại chúng ta 16 vị hóa kiếp lao tổ cùng 40 vạn đại quân phong tỏa hạ phá vây. Không đúng. Tới tốt lắm giống cũng không phải là tu sĩ bản tôn, mà là một bộ phân thân. Nói chuyện chính là hoa không phải sương ngủ, con mắt của nàng xanh thẳm như nước, giống như hai cái vòng xoáy, lúc này chính đang không ngừng xoay tròn, lộ ra vô cùng quỷ dị. Lam Tâm Đồng. Nghe đồn này đồng có thể khám phá hư ảo, minh phân biệt thật giả, nhưng sử dụng cực kỳ hao tổn linh lực, mà lại quá độ sử dụng có thể sẽ thương tới tự thân. Bắc Minh mấy vị hóa kiếp lao tổ đều biết cái này đồng thuật lợi hại, bởi vậy không chút nghi ngờ. Hừ, chỉ là một bộ phân thân, cũng vọng tưởng phá bây, nhìn ta phá đi. Liễu Như cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, đem một viên bạch ngọc giống như viên châu ném vào trong sương mù, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Kia bạch ngọc viên châu chính là nàng bản mệnh pháp bảo Mây Viễn Châu, theo nàng này công pháp thôi động, châu bên trong phun ra một đoàn màu trắng mây mù, ở giữa không trung cấp tốc quyết tán, đảo mắt liền bao trùm phạm vi mấy chục dặm. Lương Luân phân thân chính trong mê vụ phi nhanh, chợt phát hiện chúng quanh xuất hiện mênh mông nhiều màu trắng mây mù, đồng thời còn có một cỗ mùi thơm xông vào mũi, lại để cho mình không tự chủ được hãm lại tốc độ. Huyễn cảnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Luân chỉ về phía trước, kiếm khí lao nhanh mà ra, lại bị mây trắng thôn phệ, không thấy nửa điểm gợn sóng. Thấy rõ ràng đối phương pháp thuật biến hóa, Lương Luân ở trong lòng cười lạnh nhất thanh. Như thế mới thuật, cũng nghĩ ngăn ta, phá cho ta. Theo cười to một tiếng, phân thân tay phải nắm tay, tay trái chập chỉ thành kiếm, kim cương thần lực và kiếm khí đồng thời bắn ra, trong nháy mắt liền xé mở Mây Miễn Châu chỗ chế tạo huyễn cảnh. U Minh cốc bên ngoài, Liễu Như hai mắt khép hở, ngay tại thi pháp. Đột nhiên, nàng tâm thần chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ gặp xa xa mây Viễn Châu phát ra rắc băng một tiếng băng dọn, thế mà vỡ vụn thành hai nửa. Không, một tiếng hét thảm, quên quần tại Bắc Minh đám người bên hai. Chương 1923, Thôn Thiên Trùng Hiển Uy chương 1923, Thôn Thiên Trùng Hiển Uy bản mệnh pháp bảo bị hủy, Liễu Như trọng thương thổ huyết, nàng mây khói Viễn cảnh quyết cũng bị phá bỡ. Bắc Minh đám người thấy cảnh này, cũng không khỏi đến sắc mặt kinh hãi. Cái này là người phương nào? Chỉ là một bộ phân thân, Liễu Như trong tay hắn thế mà sống không qua một khắc đồng hồ. Người này có bí thuật mang theo, phổ thông huyễn thuật đối với hắn căn bản không có tác dụng, Liễu Như đây là gặp được khắc tinh. Độc Long Tôn giả chậm rãi nói, "Chư vị yên tâm, để ta chặn lại hắn." Vương Thiên Hà hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường đường, thân hình lóe lên, trực tiếp xông vào trong sương mù. Không ra một lát, đã nhìn thấy phía trước có đội quang chạy nhanh đến, người tới áo xám trường sam, quanh thân kim quang hộ thể, phía trước còn có kiếm khí mở đường. Người chính là Lương Ngôn. Vương Thiên Hà cao giọng hỏi, "Hừ, đã nghe qua bản soái chi danh, còn không mau mau đầu hàng?" Lương Ngôn lạnh lùng nói. Vương Thiên Hà cười ha hả, "Chớ nói ngươi chỉ là một bộ phân thân ở đây, coi như ngươi bản tôn đích thân đến, Vương Mộ cũng không sợ. Chúng ta dưới tay gặp cái chân trương." Nói xong, trường thương trong tay bay xuống, chân khí đột nhiên xuất hiện, lại tại sau lưng hóa thành một đầu huyết long, nhận lấy cái chết. Theo quát to một tiếng, Vương Thiên Hà đỉnh thương đâm thẳng, sau lưng huyết long lao nhanh vào thét, giống như trường hồng lao vụn vụt mà tới. "Hừ." Lương Ngôn mặt không đổi sắc, tay áo trong lúc huy động, từng đạo kiếm khí lao nhanh mà ra, đảo mắt liền biến thành kiếm khí trường hạ, vương vàng tiếp nhận chạm mặt tới huyết long. Song phương lập tức giao đánh nhau. Chỉ gặp Vương Thiên Hà thân như quỷ mị, lơ lửng không cố định, trường thương trong tay múa như gió, bành trướng chân khí từ bốn phương tám hướng công sát mà tới, phảng phất có 10 cái Vương Thiên Hà tại tấn công mạnh Lương Ngôn. Lương Ngôn thì là kiếm ý mạnh mẽ, bốn loại lực lượng pháp tắc ở giữa không trùng không ngừng biến hóa, dẫn động kiếm khí tới lui tung hành, không ngừng hóa giải Vương Thiên Hà thế công. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa liền đã đấu hơn 10 chiêu. Trong lúc đó Vương Thiên Hà sử xuất các loại thủ đoạn thần thông, muốn khắc địch chế thắng, nhưng thủy chung không gần được Lương Ngôn thân. Đấu pháp một lát, Vương Thiên Hà dần dần có chút kinh hãi, âm thầm nghĩ ngợi nói, chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi, ta vậy mà bắt hắn công hạ, nếu là bản tôn đích thân đến, ta chẳng phải là muốn hóa thành cho bụi. Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao, chỉ hy vọng tận khả năng ngăn chặn người này, để Bắc Minh đại quân mượn nhờ địa lợi, lại nhiều chém giết một chút Nam Huyền tu sĩ. Như thế lại đấu một khắc đồng hồ thời gian, U Minh cốc bên ngoài chớ vô tình, Độc Long Tôn giả các cao thủ đều phát giác không đúng. Vương tướng quân đi lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có chiến thắng cố kia phân thân? Tình huống có chút không ổn. Hoa không phải xương mù làm tâm đồng không ngừng xoay tròn, trong miệng lẩm bẩm nói, đối thủ là một tên kiếm tu, kiếm đạo tu vi hiếm thấy trên đời, cho dù là một bộ phân thân, chỉ sợ cũng có độ bảy khó mà bên trên thực lực, Vương tướng quân trong lúc cấp thiết khó mà chiến thắng. Kiếm tu, chớ vô tình nhíu mày, sau đó cười lạnh một tiếng, cầm trong tay cờ đèn chấn động mạnh một cái. Ta ngược lại muốn xem, hắn cố này phân thân có thể không có thể đỡ nổi ta La Sát Cờ. Vừa dứt lời, một đạo hắc quang từ cờ phướn bên trong xung ra, ở giữa không trung hóa thành ba đầu sáu tay ác quỷ, đạo mắt liền tiến vào mê vụ. Giống. Kia ác quỷ gào thét liên tục, rất nhanh liền khóa chặt Lương Nôn phân thân vị trí, sau đó bổ nhào qua. Lại nói Lương Nôn phân thân còn tại cùng Vương Thiên Hà giao thủ, kia Vương Thiên Hà tên hiệu Thiết Huyết Thương Tôn một thân tu vi võ đạo xuất thần nhập hóa, cùng giai bên trong hắn hưu địch thủ, mà Lương Nôn chỉ là một bộ phân thân phá bầy, bởi vậy không cách nào chiếm được thượng phong. Hai người chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn, mắt thấy là phải phân ra thắng bại, chợt nghe nhất thanh ác quỷ gào thét, sau đó âm phong chợt trợn, để Lương Nôn trong lòng mấy kinh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung bay tới một con ác quỷ, ba đầu sáu tay, miệng ngậm quỷ trâu, còn chưa tới gần, liền có xâm nhiên quỷ khí đập vào mặt. Hắn thần thức nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra cái này ác quỷ thực lực không yếu, chỉ sợ có nhân tộc độ bảy khó khăn chiến lực. Một cái Vương Thiên Hà đã khó có thể đối phó, bây giờ lại xuất hiện một đầu quỷ vật, cho dù quy nhất quyết huyền diệu vô cùng, nhưng đến ngọn nguồn là một bộ phân thân, làm sao có thể ngăn cản? Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc. Sau một khắc, hắn chập chỉ thành kiếm, nhưng không có chỉ hướng đối thủ, mà là điểm tại mi tâm của mình bên trên. Ngươi muốn làm gì? Vương Thiên Hà kinh hãi. Lương Nôn lại là nhếch miệng cười một tiếng, quanh thân kiếm ý bành trướng tới cực điểm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, quy nhất quyết phân thân tự bạo, vô tận kiếm khí giống như pháo hoa nở rộ. Vương Thiên Hà khoảng cách gần nhất, cảm thụ kia vô cùng vô tận kiếm khí như thủy triều vào tới, không khỏi kinh hãi tới cực điểm. Hắn không chút do dự bước ra lui lại, trường thương trong tay múa như gió, bành trướng chân khí hóa thành thuật tượng, trọn vẹn 13 tầng, một tầng so một tầng dày đặc, cản trước mặt mình. Cùng lúc đó, huyết long gào thét từ trên trời giáng xuống, giống như mãng như rắn cuốn lấy Vương Thiên Hà thân thể, trở thành hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Xoát, vô tận kiếm khí phá không mà đến, tựa như cuồng phong mưa rào đậm đện tại giấy cửa sổ bên trên, rất nhanh liền xuyên phá Vương Thiên Hà phòng ngự. Tầng 13 từ chân khí ngưng tụ thoát đường, bị kiếm khí từng tầng xé rách, thế như trẻ tre, không trở ngại chút nào. Vương Thiên Hà con người đột nhiên co lại, lúc này thi triển bí thuật, thiêu đốt tinh huyết, để cho mình độn quang lại tăng nhanh ba thành. Nhưng mà, kiếm khí tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ bất quá một cái chớp mắt, tầng 13 phòng ngự đều bị công phá. Tứ sát kiếm khí lao nhanh gào thét, phản phất một mảnh kiếm khí hải dương, đem thân ảnh của hắn nuốt hết. A! Vương Thiên Hà hét thảm một tiếng, hộ thể huyết long bị kiếm khí đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, tự thân cũng nhiều chỗ thụ thương, nhất là cái cổ bị một đạo kiếm khí xuyên thủng, máu chảy ồ ạt, vô cùng thê thảm. nhưng hắn độn quang cũng không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mau lẹ. Nguyên lai Vương Thiên Hà chân khí đặc thù, có được rất mạnh năng lực khôi phục, từ Nam Bắc chiến tranh bộc phát đến nay, đi theo Đan Dương Sinh chinh chiến vô số, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng thắng được Thiết Huyết Thương Tôn xưng hào. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Mặc dù bị Lương Nôn kiếm khí cắt đứt kinh mạch, nhưng nhục thể của hắn khí huyết lại là liên miên bất tuyệt, không ngừng chữa trị tự thân thương thế, đồng thời duy trì độn quang không tiêu tan. Ngắn ngủi 80 dặm lộ trình, đối với Vương Thiên Hà cao thủ như vậy tới nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt khoảng cách. U Minh Cốc bên ngoài, Bắc Minh một đám cao thủ cũng còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến trong sương mù truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó sương mù tách ra, một bóng người ngã bay ra ngoài. Vương tướng quân, Độc Long tôn giả, Liễu Như chờ một đám hóa kiếp lão tổ đều sắc mặt đại biến. Vương Thiên Hà mấy cái tâm phúc thuộc cấp càng là lòng nóng như lửa đốt, lập tức đoạt tiến lên, muốn tiếp được đối diện bay tới Vương Thiên Hà. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa vặn tới gần, cũng cảm giác Vương Thiên Hà trùng quanh có từng kia từng sợi phong duệ chi khí phá không mà đến, lập tức sắc mặt đại biến, riêng phần mình thi triển ra bản mệnh pháp bảo mới khó khăn lắm ngăn cản được. Là kiếm khí. Mấy cái kia thuộc cấp sắc mặt nghiêm túc, riêng phần mình thi pháp, trợ giúp Vương Thiên Hà từng bước hóa giải trên người kiếm khí, sau đó mới chậm rãi rơi xuống đất. Vương Thiên Hà thở phào được một hơi, lập tức kêu lớn, không tốt, người kia tự bạo phân thân, muốn giết ra một lỗ hổng tới. Cái gì? Vừa dứt lời, chớ vô tình trong tay cờ đen đứng thanh vỡ vụn. Rất hiển nhiên, Vương Thiên Hà ỷ vào thần thông, có thể từ kia phân thân tự bạo kiếm khí bên trong chạy trốn ra ngoài, nhưng chớ vô tình triệu hoán quỷ vật lại không có may mắn như vậy, chỉ sợ đã bị kiếm khí chém thành cho bụi. Nhanh, vận chuyển đại trận, tập hợp tất cả binh lực, chuẩn bị phong tỏa cái này lỗ hổng. Vương Thiên Hà tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt ra lệnh. Bắc Minh đám người cũng biết chuyện quá khẩn cấp, vô luận là Thiên Mục thành thủ tướng, vẫn là những thành trì khác viện binh, lúc này đều đem mục tiêu khóa chặt tại cùng một cái phương vị. Trong lúc nhất thời, U Minh Cốc bên ngoài linh lực hội tụ, hữu sắc hào quang liên tiếp, to như núi lớn, bành trướng quấy động. Ầm ầm. Lại nói Lương Nôn dùng phân thân tự bạo, cưỡng ép mở ra một lỗ hổng, sau đó bản tôn theo sát mà tới, muốn nhân cơ hội này phá vây. Nhưng mà hắn mới vừa vặn bay ra hơn 10 dặm, chỉ nghe thấy phía trước đất rung núi chuyển, cửu thải hào quang phô thiên cái địa, hướng phía mình tập kích phương hướng chấn áp mà tới. Lương Nôn biết đây là địch quân 40 vạn đại quân liên thủ thi triển trận pháp công kích, tuyệt không phải mình một người có thể ngăn cản. Nhưng hắn hy sinh một bộ phân thân, thật vất vả mới mở ra lỗ hổng, không cam tâm liền từ bỏ như vậy. Quyết tâm, thể nội Hỗn Nguyên Kim Đan cùng kiếm anh chi lực không giữ lại chút nào mà tuôn ra, quanh thân kiếm khí bành trướng, thôi động phù du, hắc liên, định quang, tử lôi bốn đạo kiếm quang đồng thời chém ra. Cửu sát hào quang tạo thành to lớn triều tịch, bị kiếm quang chặn ngang mà chém, lan tràn tốc độ trong nháy mắt giảm bớt, thậm chí ở giữa không trung dừng lại một cái chớp mắt, nhưng cũng bèn bèn chỉ có một cái chớp mắt. 40 vạn đại quân hợp lực tạo thành trận pháp, trong đó còn có 16 vị hóa kiếp lão tổ, như thế nào là hắn lực lượng một người có thể ngăn cản? Rất nhanh, cựu sát triều tịch lần nữa tuôn ra động, âm thanh mẹ gà chồng, khí thế bằng bạc. Lương Nôn đem hết toàn lực cũng vô pháp ngăn cản, bị cỗ này triều tịch cuốn lên, hướng về sau bay ngược mà quay về. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, Lương Soái, chúng ta tới giúp ngươi. Lương Nôn không cần quay đầu lại, đã cảm ứng được sau lưng khí tức, theo thứ tự là Triệu Dực, Vương Sùng Hóa, Ngụy Vô Danh, Phó Khai Sơn, Phạm Tiến. Chờ một đám cao thủ đổi tới. Ngang. Một tiếng long ngâm sâu thai, Triệu Dực đem phi long chân thân hiện ra, thiên long thánh khí lao nhanh gào thét, đột nhiên đánh phía cựu sắt triều tịch. Phó Khai Sơn cầm trong tay hai lưỡi búa, hét lớn một tiếng, ngũ nhạc chân hình ra hiện tại hắn sau đầu, theo hai lưỡi búa rơi xuống, sơn nhạc chi lực từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở cựu sắt hào quang bên trong. Còn có Vương Sùng Hóa xâm la vạn tượng Ngụy Vô Danh đầu chuyển tinh di Phạm Tiến hạo nhiên chính khí. Giờ khắc này, Nam Huyền một đám hóa kiếp lao tổ không giữ lại chút nào, sóng vai ngăn tại trước nhất, liên thủ đối kháng Bắc Minh trận pháp chi lực. Cựu sát triều tịch lan tràn tốc độ cấp tốc trở nên chậm, phảng phất là biển cả kết băng, dần dần lâm vào ngưng trệ. Nhưng 40 vạn đại quân kết trận uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, có Độc Long tuấn giả, chớ vô tình, Vương Thiên Hà 16 vị hóa kiếp lao tổ tọa trấn, cho dù không cách nào chém giết Nam Huyền đám người, trong thời gian ngắn cũng rất khó bị công phá. Ngay tại rằng co thời khắc, trong sương mù đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, trọn vẹn ngàn trượng dài, đồng thời còn đang không ngừng bành trướng, nghiễm nhiên là một cái to lớn tự vật. Đó là cái gì? Nam Huyền chúng tướng sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà tại một bên khác, Bắc Minh chúng tướng đồng dạng kinh hãi, không biết cái này thân ảnh khổng lồ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hai bên đều kinh nghi bất định, thẳng đến kia trong sương mù cự vật bắt đầu hành động. Nó thân hình bãi xuống, từ trong sương mù hiện lộ ra, lại là một đầu hình thể to lớn, toàn thân trắng như tuyết quái trùng. Nguy rồi, nó tựa như là xông chúng ta tới. Bắc Minh tu sĩ đều ý thức được điểm này, trong lòng căng thẳng, không ít người vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Đừng hoảng hốt, mặc kệ nó là cái gì, chúng ta đồng tâm hiệp lực, lấy trận pháp kích chi, nhất định có thể phá địch. Vương Thiên Hà hét lớn một tiếng, ý đồ ổn định quân tâm. Bắc Minh đại quân hơn 40 vạn, là từ mấy cái thành trì bộ đội tụ tập mà thành, cũng không có một cái nào tuyệt đối thông soái. Mặc dù Vương Thiên Hà thâm thụ Đan Dương Sinh coi trọng, lại cũng chỉ có thể tại bình thường ra lệnh, một khi đứng trước sinh tử lựa chọn thời điểm, còn lại bộ đội tu sĩ cũng sẽ không nghe lệnh của hắn. Trong nháy mắt này, người tâm động loạn, đều nghĩ bảo mệnh, ngoại trừ Vương Thiên Hà 12 vạn bộ hạ, còn lại tu sĩ đều khó tránh khỏi có ý tưởng của họ. Cửu sát hào quang bởi vậy xuất hiện sơ hở. Kia tuyết trắng cự trùng nắm lấy cơ hội, một con miệng lớn đột nhiên mở ra, phản phất thôn vệ hết thảy bực sâu, đem cửu sát hào quang từng chút thôn vệ. Khống trùng tộc người xuất thủ. Vương Thiên Hà mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, trong miệng tự lẩm bẩm, nguyên lai khống trùng tộc lại có như thế thần dị chi trùng, khó trách bọn hắn trước đó một mực dấu tài, nguyên lai là nghĩ tê liệt ta Bắc Minh. Cũng liền trong phiên khắc, tuyết trắng cự trùng đã thôn vệ đại lượng cựu sắc hào quang, đem Bắc Minh đại trận xé mở một cái lỗ hổng. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Nam Huyền chúng tướng sĩ, cùng ta giết. Theo nhất thanh hô to, Lương Luân xung phong đi đầu, bốn đạo kiếm quang lao vùng bụt, đem kia Bắc Minh trận pháp lỗ hổng tiến một bước xé rách. Vương Sùng Hóa, Triệu Dực, Phó Khai Sơn chờ đại tướng theo sát phía sau, 10 vạn đại quân như thủy triều ập tới, rất nhanh đã đột phá Bắc Minh phong tỏa. Triệu Dực cái thứ nhất xông ra U Minh cốc. Hắn trông thấy một hóa kiếp lao tổ tọa trấn phía đông nam, chính chỉ huy 2 vạn tinh binh kết trận chặn đánh, lập tức cười lạnh một tiếng, đem vàng bạc song súng hợp lại cùng nhau, hóa thành phi long xông tới giết. Người kia mới chỉ độ 4 khó khăn tu vi, nào dám ngăn cản Triệu Dực một kích toàn lực. Mắt thấy trường thương như điện phi nhanh, cũng biết chỉ phất tay tu sĩ kết trận ngăn cản, đồng thời lại ném ra vài kiện bảo mệnh pháp bảo. Ầm. Trong tiếng nổ, trận pháp chi lực bị kích phá, mà kia lãnh binh hóa kiếp lao tổ cũng bị đánh cho miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược mấy chục trượng. Giết a. 10 vạn đại quân tiếng kêu giết rầm trời, lần lượt từ U Minh cốc trong sương mù trùng sát ra, không có mê vụ cùng chướng khí trói buộc, chi này bộ đội tinh anh sĩ khí đại trấn. Bắc Minh 40 vạn đại quân, trong khoảnh khắc liền bị chém giết 3 vạn người. Vương Thiên Hà thấy thế, biết U Minh cốc chi chiến bại cục đã định, lại mang xuống chỉ sợ cũng không phải hao tổn binh lực đơn giản như vậy. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người rút về Thiên Mục thành. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Bắc Minh các lộ quân đội cũng bắt đầu hướng Thiên Mục thành rút lui. Mặc dù bọn hắn không có thống nhất chủ soái, nhưng lại có riêng phần mình thành chủ, Độc Long Tuân giả, chớ vô tình, Vương Thiên Hà bọn người không phải hời hợt hạng người, quản lý bộ đội quân kỷ nghiêm minh, cho dù là thời điểm chạy trốn cũng không có tu sĩ tẩu tán, một đường vừa đánh vừa rút lui. Muốn đi? Lương Luân trùng sát tại phía trước nhất, gặp Vương Thiên Hà chỉ huy có độ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lấy tay chỉ một cái, vô hình kiếm quang bay lượn, thừa dịp người này phân tâm thời khắc, hướng hắn một kiếm chém tới. Chương 1924, Mùi Nhử chương 1924, Mùi Nhử Vương Thiên Hà sở dĩ có thể nhận đan dương sinh thưởng thức, ngoại trừ tự thân tu vi cao siêu bên ngoài, cũng bởi vì hắn có thể mưu thiện đoạn. Lợi dụng U Minh cốc địa hình đến phục kích Nam Huyền đại quân vốn là tuyệt hảo kế sách, làm sao hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới khống trùng tộc có dạng này thần dị chi trùng, lại thêm Lương Luân thực lực viễn siêu dự tính, mới có thể dẫn đến U Minh cốc thất thủ. Bất quá, mặc dù bị Nam Huyền đại quân xông ra U Minh cốc mê trướng, Vương Thiên Hà lại là gặp nguy không loạn. Hắn cơ hồ là lập tức liền hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, trước để cho thủ hạ tu sĩ bảo trì trận pháp không tiêu tan, sau đó lại chủ động cùng Độc Long Tuân giả, chớ vô tình đám người bộ đội tụ hợp, mấy đường đại quân giao thế điểm hộ, hướng lên trời một thành đều đâu vào đấy rút lui. Phía sau có hắn sớm liền chuẩn bị xong cực phẩm vân xa, còn có cự ly ngắn trận pháp truyền tống. Chưa mưu thắng, chưa mưu bại. Vương Mỗ sớm liền chuẩn bị xong đường lui, chỉ cần có thể an toàn rút về Thiên Mục thành, một chút tổn thương còn chưa đủ lấy dao động thủ thành căn cơ. Vương Thiên Hà trong lòng sớm đã có vạn toàn chuẩn bị, lúc này xuất lĩnh đại quân vừa đánh vừa rút lui, rất nhanh liền tới gần xong việc trước kiến tạo tốt trận pháp truyền tống. Đi. Hắn dùng trường thương đẩy ra Phó Khai Sơn hai lưỡi búa, đang muốn đạp vào trận pháp truyền tống, lại thình lình sau lưng xuất hiện một đạo vô hình ba động. Vương Thiên Hà tu luyện vô cực thánh thương quyết đã vào hóa cảnh, cùng người tranh đấu thời điểm, chân khí vờn quanh quanh thân, phụ cận hết thể biến hóa đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này đạo vô hình ba động xuất hiện thời điểm, hắn chỉ cảm thấy một chút hơi lạnh, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Không được. Vương Thiên Hà lông tơ đứng đấy, vô cực thánh thương quyết tự phát vận chuyển, chân khí đột nhiên xuất hiện, tại sao lưng hóa thành một đầu huyết long, muốn ngăn cản cái này không rõ lai lịch ba động. Nhưng mà, kia vô hình ba động chỉ là một cái thoáng, vậy mà đem huyết long ngang eo mà chém. Lần này, Vương Thiên Hà quá sợ hãi. Mắt thấy vô hình ba động đã gần trong gang tấc, không kịp dùng thần binh ngăn cản, chỉ có thể thôi động độn quang phía bên trái lướt ngang vài tấc, cưỡng ép tránh đi yếu hại. Xoát, kiếm quang lướt qua, một đầu mang máu cánh tay bay vút lên trời. Vương Thiên Hà phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ánh mắt vạn phần hoảng sợ. Sắc mặt của hắn trắng bệnh tới cực điểm, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vai phải miệng vết thương lại có từng tia từng sợi kiếm khí không ngừng muốn xâm nhập thể nội, căn bản không cho mình chữa trị thương thế cơ hội. Nhưng cái này vẫn chưa xong, kia vô hình kiếm quang mới vừa rồi cùng mình sượt qua người, ở giữa không trung một cái chuyển hướng, lần nữa đánh tới. Vương Thiên Hà trong lòng minh bạch, vị này kiếm tu thực lực đã kinh khủng tới cực điểm, không thể sẽ cùng chi dây dưa, nhất định phải nhanh chóng lui về thành nội. Hắn nhìn xuống kịch liệt đau nhức, dùng trái tay nắm chặt trường thương, chân khí quán chú đến thân súng, hướng về phía trước đông nhiên vậy một cái. Đang, chỉ nghe một tiếng thanh thúy nổ đùng, vô hình kiếm quang bị hắn đánh bay, hướng đỉnh đầu không trung thẳng tắp bay đi, mà Vương Thiên Hà tự thân thì bị nguồn sức mạnh này phản chấn, hướng về sau bay ngược ra mấy trăm trượng khoảng cách. Mượn cỗ này phản chấn lực đạo, Vương Thiên Hà không chút do dự, quay người hóa thành một đạo đột quang, rất nhanh liền rơi vào cách đó không xa trận pháp truyền tống bên trên. Đi! Vương Thiên Hà hét lớn một tiếng, một tay đánh ra số đạo pháp quyết, chỉ thấy pháp trận phía trên bạch quang lấp lóe, sau đó cấp tốc xoay tròn, đem chúng quanh 10 cái thân ảnh bao phủ ở bên trong. Cái này trận pháp truyền tống mặc dù là rút lui tốt nhất đường tắt, nhưng một lần truyền tống số lượng có hạn, Bắc Minh 40 vạn đại quân không có khả năng toàn bộ cách dùng trận rút lui, cho nên Vương Thiên Hà sách lược là để 16 vị hóa kiếp lao tổ nên rời đi trước. Theo bạch sáng long lánh, Bắc Minh 16 vị hóa kiếp lao tổ khí tức trong nháy mắt biến mất. Lương Luân, Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn chờ một đám cao thủ mặc dù chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, nhưng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đem cái này 16 vị hóa kiếp lao tổ toàn bộ chém giết, cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, bị bọn hắn từ dưới mí mắt đào tẩu. Lao hồ ly này, vậy mà sớm kiến tạo trận pháp truyền tống. Vương Sùng Hóa mắt thấy địch nhân đào tẩu, không khỏi giọng căm hận giận mắng. chúng ta cũng dùng cái này trận pháp truyền tống truy sát tới. Phó Khai Sơn độn quang lóe lên, rơi vào pháp trận phía trên. Không thể. Lương Luân vội vàng ngăn lại, trầm giọng nói, Vương Thiên Hà làm người xảo trá, đã dùng chiêu này, như thế nào sẽ không phòng bị. Hắn không có lập tức phá hủy bên này trận pháp truyền tống, chính là chờ ngươi đi chịu chết. Không tệ. Vương Sùng Hóa cũng gật đầu nói, từ tọa độ không gian ra một khắc này, chỉ sợ chung quanh đều là cơ quan trận pháp, còn có kia 16 vị hóa kiếp lao tổ, ngươi căn bản không kịp phản ứng. Phó Khai Sơn nghe hai người thuyết phục, cũng biết mình lỗ mãng, không khỏi thở dài, nói, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Truy. Lương Luân lạnh lùng nói, 16 vị chủ tướng đi được thủ hạ 40 vạn đại quân lại không nhanh như vậy, nếu như bọn hắn nghĩ phải cứu về nhánh đại quân này, vậy thì nhất định phải mở cửa thành ra, đến lúc đó chúng ta thừa dịp loạn chém giết vào. Thằng nếu bọn họ không mở cửa thành, vậy liền trơ mắt xem chúng ta đổ sát cái này 40 vạn đại quân, đến lúc đó bọn hắn 16 người khốn thủ thành không, đồng dạng cũng là một con đường chết. Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn chờ đại tướng nghe xong, không do dự, riêng phần mình xuất lĩnh thủ hạ binh mã, hướng hốt hoảng rút lui 40 vạn Bắc Minh đại quân phát khởi tấn công mạnh. Bất quá, lúc này Bắc Minh đại quân đã cách Thiên Mục thành không xa. Từng chiếc bạch ngọc phi thuyền ở giữa không trung lao vùn vụt, lại là đan dương sinh hao phí đại lượng tài nguyên chế tạo cực phẩm vân xa. Bởi vì Hắc Sơn vực địa hình đặc thù, không cách nào phi đột, đan dương sinh vì hành quân tiện lợi, đạt tới xuất kỳ chế thắng hiệu quả, thế là phái người bí mật chế tạo những này vân xa. Mỗi một chiếc vân xa đều có thể đồng thời chở khách hơn vạn tên tu sĩ, mà lại tốc độ cực nhanh, trước đây từng trợ giúp Bắc Minh đại quân nhiều lần xây kỳ công, mà đan dương sinh rút lui trước đó, đem những này vân xa đều để lại cho Vương Thiên Hà, hy vọng hắn có thể thích đáng vận dụng. Giờ này khắc này, 40 chiếc vân xa chở Bắc Minh 40 vạn đại quân phá không lao vùn vụt, đảo mắt liền tiếp cận Thiên Mục thành tường thành. Muốn chạy. Ngay tại Bắc Minh tu sĩ lòng chỉ muốn về thời điểm, sau lưng lại chuyển đến cười lạnh một tiếng. Nhìn lại, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Nguyên lai phía sau có một chiếc thuyền hoa, tốc độ còn nhanh hơn vân xa, trên thuyền chở khách khống trùng tộc mấy trăm tên tu sĩ, đứng ở đầu thuyền chính là một thân mặc áo xanh mỹ mạo nữ tử. Lại là khống trùng tộc thánh sứ Tô Tiểu Hiến, đằng sau đi theo Liễu Thanh, Thương Nam Tử, Âu Dương Chí, Âu Dương Liệt bốn vị này trưởng lão. Chỉ là vân xa, làm sao so được với ta khống trùng tộc bơi sông trùng? Hôm nay liền để các ngươi những kẻ xâm lấn này chết không toàn thây. Từ khi Bắc Minh xâm lấn đến nay, Tô Tiểu Tiến một mực đè nén lửa giận, bây giờ mắt thấy đại thù đến báo, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Giết! Nàng này vung tay lên, sau lưng bốn đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, tơ tình cổ, lụa trắng trùng các loại dị trùng vô thiên cái địa, hướng về phía trước chạy trốn Bắc Minh tu sĩ bay đi. Những này dị trùng cùng thi triển thần thông, trong đó không giấu vết trùng bám vào tại vân xa dưới đáy, không ngừng hút những này phi hành pháp bảo linh tính, lụa trắng trùng phong ấn thuật pháp, mấy nhiêu đại quân tiến lên, mê vụ trùng thì cải biến hoàn cảnh, nổi lên báo cát, cuốn lên mê vụ. Không được. Bắc Minh tướng sĩ phát hiện dị thường, phấn khởi chống cự, làm sao 16 vị hóa kiếp lao tổ đều đã về tới Thiên Mục thành nội, hiện tại là rắn mất đầu, căn bản không phát huy ra vốn có uy lực. Tại các loại dị trùng quấy nhiều phía dưới, Bắc Minh đại quân xuất hiện hỗn loạn, rút lui tốc độ cũng giảm bất không ít. Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn, Triệu Dực chờ đại tướng riêng phần mình xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ công kích phía trước, các loại thần thông phép thuật tầng tầng lớp lớp, trên chiến trường rất nhanh liền xuất hiện nghiêng về một bên đổ sát. Không có tan cướp lao tổ dẫn đầu, 40 vạn đại quân không cách nào kết trận, căn bản không phải Nam Huyền đám người đối thủ. Nhanh, mau bỏ đi. Lúc này Bắc Minh đại quân đã là quân tâm tan rã, mà Nam Huyền thì thế như trẻ tre, từ U Minh cốc một đường truy sát đến Thiên Mục thành, trong lúc đó chém giết quân địch chừng hơn 10 vạn. Lương Luân xuất lĩnh chúng hơn cao thủ xung phong đi đầu, xa xa trông thấy một tòa thành trì, tường thành từ xanh biếc tiên mục chế tạo, cao chừng ngàn trượng, hùng hồn hùng vĩ. Thiên Mục thành đến. Nam Huyền chúng tướng sĩ đều là sắc mặt vui mừng. Đây là Bắc Minh đại quân tại Hắc Sơn vực cuối cùng một cửa ải, trên tường thành cấm chế trung điểm, nếu như Vương Thiên Hà 16 vị hóa kiếp lao tổ xuất lĩnh đại quân tử thủ thành trì, Nam Huyền đám người dù cho có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm. Nhưng bây giờ, Vương Thiên Hà lợi dụng U Minh Tung Lũng hình mai phục Nam Huyền, lại không nghĩ sắp thành lại bại, không chỉ có không có đạt tới hiệu quả dự chủ, còn trái lại bị Nam Huyền truy sát, dẫn đến cái này 40 vạn đại quân bị giam tại Thiên Mục ngoài thành, quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Bay ở phía trước nhất Bắc Minh tướng sĩ lúc này đã nhanh đến cửa thành, mắt thấy đại môn đóng chặt, không khỏi tề thanh hô to, "Vương tướng quân, nhanh mở cửa thành, truy binh lập tức tới ngay." "Tướng quân, nể tình chúng ta đi theo hai bên, lao khổ công cao phân thượng, còn xin mở cửa thành ra, để chúng ta vào thành tránh né." "Đúng vậy à, tướng quân nhanh chóng mở cửa, nếu không chúng ta liền bị Nam Huyền tàn sát hầu như không còn." Dưới tường thành một mảnh kêu rên, làm sao trên đầu thành trầm mặc không nói gì, 16 vị hóa kiếp lao tổ, ngay cả một người đều không biết thân. Giờ khắc này, Bắc Minh tướng sĩ đều biết mình đã bị người coi như con rơi, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ tuyệt vọng. Một bên khác, Nam Huyền đám người lại là sĩ khí tăng gọn, tại Lương Luân rất nhiều hóa kiếp lao tổ dẫn đầu dưới, anh dũng giết địch, thế như trẻ tre. "Vương Thiên Hà, nhanh chóng mở cửa đầu hàng, nếu không đừng trách ta đem Bắc Minh tu sĩ tàn sát hầu như không còn." Lương Luân hô to nhất thanh, kiếm quang bay lượn, đảo mắt lại đem mấy trăm cái Bắc Minh tu sĩ chạm rồi kiếm. Nhưng vào lúc này, đầu tường đống nhiên bay ra một đạo xích hồng hào quang, hướng lên phóng lên tận trời, hóa thành một mặt sáng loáng xích hồng gương đồng. Tia gương đồng quang hoa lấp lóe, trong kính hiện ra một đoạn cổ pháp phù văn, tựa hồ đang diễn dịch thuần dương chi diệu. Đây là đan dương sinh thuần dương chi lực. Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn bọn người đều trải qua năm đó trận đại chiến kia, bởi vậy một chút liền nhận ra được, nhao nhao sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này trong kính thuần dương chi lực kinh thế hai tục, cường đại đến khó có thể tin, đến mức tất cả mọi người có một loại ảo giác, phản phất là đan dương sinh đích thân tới. Nếu lại hiện hôm đó tại Tuyệt Thiên Trường thành bên trên bá đạo thần uy, Ha ha ha. Cũng mọi người ở đây đều cảm giác được kinh ngạc một cái mắt, Thiên Mục Thành trên tường thành vang lên cười to một tiếng. Sau đó, linh quang lấp lóe, 16 vị hóa kiếp lao tổ đồng thời hiện thân. Vương Thiên Hà đứng tại vị trí trung tâm, sắc mặt đắc ý, cười ha ha nói, "Lương Ôn, ngươi chúng kế vậy." Hắn nói chuyện đồng thời, hai tay còn đang không ngừng bấm niệm pháp quyết, mà đổi thành bên ngoài 15 tên hóa kiếp lao tổ tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, đem tự thân linh lực liên tục không ngừng rót vào đỉnh đầu xích hồng trong gương đồng. Ầm ầm, liên tiếp trầm muộn tiếng vang từ dưới chân truyền đến, đại địa nứt ra, xuất hiện lít nha lít nhít khe hở, giống như mạng nhện. Khe hở chỗ sâu ẩn ẩn lộ ra hồng quang, nóng rực mà cương mãnh khí tức tại dưới chân lưu chuyển, Nam Huyền đám người thân ở giữa, phản phất đưa thân vào liệt diễm bên trong, miệng mũi cũng không thể hô hấp, thậm chí ngay cả trong kinh mạch linh lực cũng bắt đầu sôi trào. Nguy rồi. Vương Sùng Hóa năm đó được chứng kiến đan dương sinh lợi hại, người này thuần dương chi lực đốt núi nấu biển, liền ngay cả ngũ tử, Liêu Trường Thọ, Thực Thắng Ma Quân cái này các cao thủ sử xuất pháp thuật thần thông đều không thể tới gần đối phương, tại nửa đường liền bị thuần dương chi lực hóa tan. Lương Luân mặc dù vắng mặt trận chiến kia, nhưng lúc này cũng nhìn ra được sự tình không ổn, lúc này hạ lệnh để đại quân đình chỉ truy kích. Tất cả mọi người, đình chỉ tiến công. Ha ha, Lương Soái, ngươi bây giờ mới phản ứng được, không khỏi đã quá muộn. Vương Thiên Hà mỉm cười, đem cờ lệnh trong tay vung lên, quát, phàm ta Bắc Minh tướng sĩ, kết trận giết địch. Rõ. Dưới tường thành phương, nguyên bản khóc sức mướt cầu Vương Thiên Hà mở cửa thành ra những người kia, lúc này cũng thay đổi bộ dáng, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, đều đâu vào đấy tổ chức đại quân kết trận. Theo trận pháp vận hành, linh lực đều hội tụ đến xích hồng trên gương đồng, khiến cho trong kính quang mang càng thêm sáng chói. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, phương viên khoảng 200 dặm đại địa đều vỡ ra, từng đạo thủy cương phẩm chất xích hồng cổ sáng từ lòng đất bắn ra, phảng phất là núi lửa phun trào, nham tương chảy ngang, toàn bộ chiến trường đều biến thành xích hồng chi sắc. A. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp 10 vạn Nam Huyền đại quân, xuất hiện liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Tu vi không đủ người, thí dụ như kim đan cảnh tu sĩ, bị dưới chân xích hồng cổ sáng đánh trúng, lập tức hôi phiên diệt, ngay cả da lông đều không thừa. Tu vi đạt tới thông huyền chân quân lại có lợi hại pháp bảo mang theo, miễn cưỡng có thể bảo trụ chân linh, nhưng nhục thân cùng nguyên thần đều bị thuần dương chi lực đốt bị thương, toàn thân đều tản mát ra cháy đen ngùi. Cho dù là hóa kiếp lao tổ, tại bậc này thuần dương chi lực bao phủ xuống, cũng cảm thấy nửa bước khó đi, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản từ bốn phương tám hướng vọt tới cuồng bạo lực lượng, không còn có một tia dư lực. Thiên Mục Thành trên tường thành, Bắc Minh một đám hóa kiếp lao tổ ở trên cao nhìn xuống, mặt mỉm cười, thưởng thức Nam Huyền đại quân thảm trạng. Độc Long tôn giả lắc đầu, cười khổ nói, Vương tướng quân, ngươi thế nhưng là lừa gạt cho chúng ta thật đáng a. Nguyên lai U Minh cốc chặn đánh là giả, dù địch xâm nhập mới là ngươi mục đích thực sự. Vương Thiên Hà cười hắc hắc, nói, không có cách, đan đẹp trai lưu lại thuần dương tiên kính phải cùng tịch diệt đốt trận phối hợp lẫn nhau, trận pháp ngay tại Thiên Mục Thành dưới thành, chỉ có đem quân địch dẫn đến nơi đây mới có thể một mẹ hút gọn. Nếu như là bình thường công thành, đối phương tất nhiên sẽ trước thăm dò, nhưng đang đuổi giết quân ta thời điểm, liền không có thời gian đi dò xét những thứ này. Thế nhưng là ngươi ngay cả chúng ta đều lừa qua, vì sao không nói trước cáo chi? Chẳng lẽ là không tin được chúng ta sao? Cũng không phải. Diễn kịch liền muốn diễn rất thật, nếu như Vương Mộ sự tình trước tiên là nói bệ, các vị tất nhiên yêu quý cánh chim, không chịu để cho bộ hạ của mình đi làm mồi nhử. Vương Thiên Hà nói đến đây, thoáng dừng lại, lại xâm nhiên cười nói, nếu không có kia 10 vạn Bắc Minh tu sĩ hy sinh, đối phương như thế nào lại tùy tiện mắc câu đâu. Chương 1925, hợp lực một kích. Chương 1925, hợp lực một kích. Khá lắm Vương Thiên Hà, ta nhìn ngươi cái này thiết huyết thương tôn mới thật sự là lãnh huyết vô tình, ngay cả lão phu cũng có thiếu sót. Chớ vô tình cười ha ha nói, không tệ. Vương tướng quân túc trí đam mưu, trận chiến này thuộc về công đầu. Tất cả mọi người tán thưởng lên Vương Thiên Hà, chỉ có Hoa Không Phải Sương Mù ở bên thở dài, nói, chỉ tiếc những cái kia Bắc Minh tướng sĩ, hơn 10 vạn người đều tán thân dưới thành, những người này tu đạo cầu trường sinh, phí thời gian mấy trăm năm, đến cuối cùng cũng bất quá là hoàng lương nhất mà thôi. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Vương Thiên Hà không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, chi này Nam Huyền đại quân thực lực mạnh mẽ, muốn chiến thắng bọn hắn, một chút hy sinh là không thể tránh được. Ta cũng chỉ là một phen cảm khái thôi, tướng quân không cần để ý. Hoa Không Phải Sương Mù lần nữa thở dài, lựa chọn trầm mặc. Vương Thiên Hà cũng không để ý tới nàng, đem cờ lệnh trong tay vung lên dựa theo đan dương sinh lưu lại bí pháp thôi động thuần dương thiên kính. Bảo kính kính chỉ riêng cùng lòng đất ánh lửa hòa lẫn, pháp bảo dẫn động trận pháp tăng cường pháp bảo, hai hai tương sinh, khiến cho thuần dương chi lực tại toàn bộ chiến trường khuấy động, phương viên trăm dặm đều biến thành luyện ngục. Mặc dù còn sót lại Bắc Minh đại quân không đến 30 vạn, nhưng cũng là một cỗ lực lượng kinh khủng. Những tu sĩ này dưới sự chỉ huy của Vương Thiên Hà, đem linh lực liên tục không ngừng rót vào trong trận pháp, khiến cho lòng đất thuần dương cổ sáng càng ngày càng nhiều, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Nam Huyền 10 vạn đại quân đã tử trận 3 vạn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thống khổ kêu rên vang vọng toàn bộ chiến trường, chỉ gặp huyết nhục văng tung tóe, bị thiêu đến cháy đen tàn chi toái thi khắp nơi trên đất, đơn giản chính là một cái cỡ lớn tu la chẳng. Lương Luân lúc này là vừa sợ vừa giận, hắn bạn bạn không nghĩ tới, đan dương sinh thế mà còn để lại dạng này một cái chuẩn bị ở sau. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hôm nay mới biết người này đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên mục trên thành không, chỉ gặp bảo kính treo cao, đạo đạo hồng quang bắn ra, hóa thành thuần dương chi lực, quét sạch bát phương, bao phủ toàn bộ chiến trường. Mình còn tốt, ỷ vào kiếm khí cùng các loại thần thông, lúc này còn có thể hành động, nhưng cái khác hóa kiếp lao tổ lại là đang khổ cực chống đỡ. Không được, trận pháp này uy lực vô cùng lớn, tuyệt không thể lại kéo dài thêm, nếu không 10 vạn đại quân tử thương hầu như không còn, ta còn có mặt mũi nào lại đi gặp Nam Huyền chư vị đồng đạo. Vừa nghĩ đến đây, Lương Luân sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn kia mặt xích hồng bảo kính, trong lòng thầm nghĩ, món pháp bảo này cùng đại trận tương liên, hai hai tương sinh, lẫn nhau gia trì, nghĩ muốn phá trận nhất định phải trước chặt đứt hai ở giữa liên hệ. Mặc dù tìm được phá trận mấu chốt, nhưng này mặt xích hồng gương đồng treo cao ở cửa thành trên không, nhận thành phòng cấm chế cùng 16 vị hóa kiếp lao tổ bảo hộ, muốn làm được điểm này lại là muôn vàn khó khăn. Đương nhiên, Lương Nôn lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc vải thô áo gai, trên mặt dài ban, tướng mạo phổ thông nữ tử lao vùng tới, đảo mắt liền tới bên cạnh mình. Lại là khống chủng tộc năm đại trưởng lão một trong, Liêu Thanh. Liêu Thanh rơi xuống về sau, sắc mặt bình tĩnh, cùng Lương Nôn đứng song vai, cùng nhau nhìn về phía treo cao ở cửa thành trên không xích hồng bảo kính. Ra tay đi. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trong mắt lại không vẻ mở mịt. Từng tia từng sợi kiếm khí từ hắn trong tay áo tràn ra, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm khí trường hạ. Một bên khác, Liêu Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, đôi mắt dần dần biến thành thâm thúy tử sắc, sau đầu còn có hai khói trắng đen lưu chuyển lặp đi lặp lại. Hai người sóng vai xúc thế, hai cỗ khí tức cường đại lan tràn ra, rất nhanh liền quét sạch toàn bộ chiến trường. Giờ khắc này, vô luận Nam Huyền vẫn là Bắc Minh, tất cả mọi người đã nhận ra dị thường, ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng rơi vào trên người của hai người. Nữ nhân kia là ai, tản ra khí tức thế mà có thể cùng Lương Soái đánh đồng? Quy Vô Kỳ sắc mặt kinh ngạc nói. Cách đó không xa, Vương Sùng Hóa cũng là một mặt kinh ngạc, thầm nghĩ, dị nhân tương trợ, chẳng lẽ là trời trợ giúp ta Nam Huyền, còn có một chút hy vọng sống. Hắn vừa rồi trùng sát quá mau, bị tịch diệt đốt trận thuần dương chi lực gây thương tích, mắt thấy tình thế tràn ngập nguy hiểm, lại không nghĩ rằng trên chiến trường lại xuất hiện chuyển cơ. Chống rông thêm ra một cái cường viện, Nam Huyền tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Duy chỉ có Nam U Nguyệt sắc mặt phức tạp, nhìn một chút Liêu Thanh, lại nhìn một chút Lương Nôn, tựa hồ minh bạch cái gì, ánh mắt ảm đạm không ít. Cũng liền trong khắp thời gian này, Lương Nôn cùng Liêu Thanh khí thế đều đã thăng lên đến một cái đỉnh điểm. Đi. Lương Nôn chỉ tay một cái, bốn đạo kiếm quang rơi vào kiếm khí trường hà bên trong, nguyên bản không hòa tan lẫn nhau kiếm khí lẫn nhau dung hợp, một cỗ túc sát chi khí bao phủ toàn bộ chiến trường. Hiện, Liêu Thanh cũng bấm một cái pháp quyết, đỉnh đầu hư không hiện ra một đầu tuyết trắng dị trùng, đem sau lưng nàng hai khói trắng đen đều hấp thu đi vào, hình thể trong nháy mắt bành trướng hơn hai lần. Hai người đồng thời thi pháp, khí tức nối thành một mảnh. Sau một khắc, kiếm khí trường hà cùng tuyết trắng dị trùng đều xông lên trên trời, khí thế bằng bạc, chạy thiên mục trên thành trống không xích hồng gương đồng tấn công mạnh mà đi. Vương Thiên Hà tại đầu tường xa xa trông thấy một màn này, một viên tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Cái này, hai người đều không phải là A Thánh, tại sao lại có như thế lực lượng cường đại? Hắn làm không rõ ràng, trước mắt đôi nam nữ này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phải biết bọn hắn liên thủ một kích, uy lực đã đủ để địch nổi A Thánh, liền xem như ngũ tử, ức thắng ma quân chi lưu, cũng không dám đón đỡ một kích này. Nhanh, mở ra tất cả thành phòng cấm chế, để mọi người đem linh lực đều hội tụ đến thuần dương thiên kính, nhất định phải ngăn lại một kích này. Vương Thiên Hà lập tức ra lệnh. Kỳ thật không cần hắn nhiều lời, sớm tại Lương Nôn cùng Liêu Thanh xúc thế thời điểm, thành nội mọi người đã đem thành phòng cấm chế đều mở ra, còn lại 15 vị hóa kiếp lao tổ cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, đều đem linh lực rót vào thuần dương thiên kính bên trong. Ầm ầm, giữa không trung bạo phát nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Thuần dương thiên kính cảm nhận được uy hiếp, từ trong kính bắn ra một đạo to như tay em bé xích hồng hào quang, lại ở giữa không trung nổ tung, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn lại phân, trong nháy mắt liền phảng phất diễn hóa đại thiên thế giới, ước vạn đạo hồng quang ở giữa không trung du tẩu không ngừng. Đúng lúc này, kiếm khí trường hà từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xông vào thuần dương thiên kính chỗ diễn hóa thế giới bên trong. Kiếm khí lao nhanh, trùng trùng điệp điệp, cùng kia ước vạn đạo xích hồng hào quang không ngừng chém giết. Cùng lúc đó, thôn thiên trùng lặng im mắng, lặng yên không một tiếng động chui vào hư không, lại tại thuần dương thiên kính phía trên xuất hiện, sau đó mở ra kia không chỗ không nuốt miệng lớn, đem trong kính liên tục không ngừng thuần dương chi lực đều nuốt vào trong bụng. Đang giữa không trung truyền đến một tiếng vang dọn, lại là kia thuần dương thiên kính bỗng nhiên nhoáng một cái, trong mặt gương thế mà xuất hiện một cái khe. Nguy rồi. Trên tường thành tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới, Lương Nôn cùng Liêu Thanh liên thủ, thế mà có thể uy hiếp được Đan Dương Sinh Chí Bảo. Kiếm khí trường hà cùng thôn tiên trùng, cái trước công thành nổ trại, cái sau nuốt bịa một cắt, hai bên cùng phối hợp phía dưới, uy lực đã đạt đến á thánh tiêu chuẩn, chỉ sợ sẽ là ngũ tử, cực thắng ma quân, đại khổ tôn giả dạng này cường giả cũng mặc cảm. Giờ này khắc này, thuần dương tiên kính bị Lương Nôn cùng Liêu Thanh thần thông chấn áp, từ trên cao từng chút hạ xuống, mặt kính cũng xuất hiện không ít vết rách. Vương Thiên Hà thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng ánh mắt hung ác, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Sau một khắc, hắn từ trong tay áo tay lấy ra tinh xảo phù lục, dùng thật hỏa tiêu, hóa thành một đoàn linh quang vờn quanh tại đầu ngón tay, sau đó hướng lên trời một chỉ, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Cái này đoàn linh quang rất nhanh liền từ đầu ngón tay của hắn bay ra, không có vào thuần dương thiên kính trong mặt gương. Xoát, xích hồng gương đồng hơi trao đảo một cái, sau đó có ngàn vạn hào quang từ trong kính nở rộ, phản phất nham tương phun trào. Vô luận là Lương Nôn kiếm khí trường hạ, vẫn là Liêu Thanh thôn tiên trùng, đều bị cỗ này thuần dương chi lực ngăn trở, cũng không còn cách nào tới gần nửa điểm. Cùng lúc đó, gương đồng đống nhiên rung động, bên trong tựa hồ còn có lực lượng càng thêm cường đại sắp phát ra. Thật mạnh thuần dương chi lực. Nơi xa, Lương Nôn cùng Liễu Thanh liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được vẻ kinh ngạc. Không thể địch lại. Rút lui trước ra tịch diệt đốt trận phạm vi bao phủ lại tính toán sau. Hai tâm ý người tương thông, trong nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức. Sau một lát, Nam U Nguyệt, Vương Sùng Hóa, Quy Vô Kỳ, Đường Kiêm Chi các cao thủ đều nghe được Lương Nôn truyền âm. Ta cùng Liêu Thanh hết sức ngăn cản đàn dương sinh cấm chế, các ngươi nhanh chóng dẫn đầu Nam Huyền Đại quân rút khỏi trận pháp phạm vi. Rõ. Các tướng lĩnh đều không dám thất lễ, thừa dịp Lương Nôn cùng Liêu Thanh cắt đứt pháp bảo cùng trận pháp liên hệ, đội vàng tổ chức đại quân hướng về sau rút lui. Chỉ là khoảng cách trăm dặm, bây giờ lại là nguy cơ từ phía. Lớn chính là cái khe bên trong xích hồng hào quang mặc dù giảm bất không ít, nhưng uy lực vẫn như cũ kinh người. Rút lui quá trình bên trong, không ngừng có nam huyền tu sĩ bị hào quang đánh trúng, hóa thành cho bụi. Nơi xa, phía trên tường thành, kia gương đồng chấn động biên độ càng lúc càng lớn, thật giống như một cái sắp đốt lên bình đồng, sau một khắc liền muốn đẩy ra nắp ấm, đem bên trong thuần dương chi lực toàn bộ phóng xuất ra. Không tốt. Lương Luân cùng Liễu Thanh sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ cũng đều biết mình đã đến cực hạn, chỉ sợ không cách nào lại áp chế trước mắt pháp bảo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, trong kính góp nhặt lực lượng rốt cục xông phá chói buộc, tách ra nóng bỏng mà ánh sáng sáng tỏ hoa, phảng phất một vòng cỡ nhỏ mặt trời đỏ, loẹ loẹt lóa mắt. Nam Huyền đám người chỉ cảm thấy thần thức một trận nhói nhói, không gian xung quanh đều tràn ngập đỏ ửng, ngay cả hai mắt đều không mở ra được. Đi mau. Lương Luân hét lớn một tiếng, lôi kéo Liêu Thanh cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, một vòng xích hồng sắc vầng sáng lấy mặt trời đỏ làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc quyết tán, đảo mắt liền đuổi kịp Nam Huyền đại quân. Lương Luân, Liêu Thanh không chút do dự xuất thủ, đem Thôn Thiên Trùng cùng bốn đạo kiếm cương gọi trở về. Ầm. Thôn Thiên Trùng thân thể cao lớn chặn xích hồng vầng sáng, bốn đạo kiếm cương theo sát phía sau, đem bốn loại lực lượng pháp tắc diễn dịch đến cực hạn, không ngừng hóa giải trong vầng sáng thuần dương chi lực. Dù là hai người liên thủ, cũng đánh không lại cỗ này thuần dương chi lực, thành tường trên không liệt dương rạng rỡ, đem hai người thi triển ra linh lực đều hóa thành hư không. Bất quá, tốt xấu không phải đan dương sinh bản tôn ở đây, mặc dù thuần dương chi lực cường mãnh vô song, nhưng cuối cùng khuyết thiếu huyền diệu biến hóa, không cách nào đem Lương Luân cùng Liêu Thanh lưu lại. Hai người ỷ vào Thôn Thiên Trùng cùng phi kiếm, lại thi huyền công biến hóa, cuối cùng vẫn từ thuần dương chi lực phong tỏa bên trong thoát thân ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nam Huyền đại quân cũng tại hai người hiểm hộ hạ thoát đi tịch diệt đốt trận phạm vi bao phủ, chỉ là tổn thương thảm trọng, chí ít bốn vạn người tán thân tại trong biển lửa, như vậy an nghỉ. Lương Luân gặp này thảm trạng, không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù trong lòng tích tụ, nhưng bây giờ lại không phải lúc cảm khái, Nam Huyền đại quân sĩ khí đê mê, trong quân người người cảm thấy bất an, không thể lại ham chiến. Rút lui. Lương Luân quả quyết ra lệnh, xuất lĩnh còn sót lại Nam Huyền tu sĩ hướng về sau rút lui. Thiên Mục thành trên tường thành, Vương Thiên Hà xa xa thấy cảnh này, mặc dù hữu tâm ngăn cản, làm sao quân địch đã đi ra tịch diệt đốt trận phạm vi ba phủ, lại là ngoài tầm tay với. Tịch diệt đốt trận cùng thuần dương tiên kính nhất định phải phối hợp với nhau, hai thiếu một thứ cũng không được. Tại kiến thức đến Lương Luân cùng Liêu Thanh thực lực về sau, Vương Thiên Hà cho dù có 10 cái lá gan, cũng không dám mang theo thuần dương tiên kính đuổi theo ra ngoài thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhánh đại quân này rút lui. Không nghĩ tới là như thế này một cuộc các chiến, quân địch tuy không a thánh, có hai người này lại đủ để địch nổi a thánh. Vương Thiên Hà thở dài nhất thanh, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu thành tường trên không thuần dương thiên kính. Cũng liền trong cùng một lúc, trên tường thành lần lượt có người té ngã, lại là Độc Long Tuấn giả, chớ vô tình, hoa không phải xương mù chờ hóa kiếp lao tổ, lúc này đều một mặt chán nản ngồi dưới đất, dung mạo nhìn qua già đi rất nhiều. Vương Thiên Hà thấy thế, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Hắn hầu như không cần nhìn, cũng biết mình tất nhiên già đi rất nhiều. Bởi vì kích phát thuần dương thiên kính toàn thịnh hình thái, sẽ cưỡng ép rút ra đám người tinh nguyên, dẫn đến tuổi thọ hao tổn. Điểm này, liền xem như đan dương sinh tự mình đến này cũng không ngoại lệ. Vương tướng quân, ngươi thật đúng là hại cho chúng ta thật đáng a. Độc Long Tôn giả giọng căm hận nói. Các vị đạo hữu, Vương Mộ cũng là bất đắc dĩ. Vương Thiên Hà thở dài, nếu có những biện pháp khác, Vương Mộ cũng không muốn hao tổn thọ nguyên. Thay vào đó chi Nam Huyền đại quân thực lực quá mạnh, các ngươi cũng đều thấy được, nếu như không kích phát thuần dương thiên kính toàn thịnh hình thái, căn bản ngăn không được hai người kia một kích toàn lực. Một khi Thiên Mục thành bị công phá, chúng ta đều là một con đường chết. Ai? Độc Long Tôn giả, chớ vô tình bọn người biết hắn lời nói không loa, bởi vậy chỉ có thể phàn nàn vài câu, không thể làm gì. Chư vị yên tâm, thuần dương thiên kính còn có hai lần sử dụng cơ hội, Nam Huyền một trận chiến này tổn thất nặng nề, chỉ sợ sẽ không lại vội vã công thành. Ta đã đưa tin cho Đan đẹp trai, không gian nửa tháng liền sẽ có á thánh đến rút, chúng ta chỉ cần giữ vững Thiên Mục thành nửa tháng là được. Vương Thiên Hà chậm rãi nói. Nghe hắn một phen, Bắc Minh một đám hóa kiếp lao tổ đều dễ chịu rất nhiều. Đã chỉ có nửa tháng, vậy bọn ta cũng không ngại liệu mình thủ thành. Không tệ, chỉ cần giữ vững Thiên Mục thành, đó chính là một cái công lớn, chư vị đều có chỗ tốt. Lại không xách Bắc Minh chúng tướng nghị luận ở Mỹ, một bên khác, Lương Ngôn xuất lĩnh Nam Huyền còn lại tu sĩ hướng về sau rút lui, mai cho đến 700 dặm có hơn U Minh Cốc mới dừng lại. Lương Soái, chúng ta là không phải xuyên qua U Minh Cốc. Một truyền lệnh quan đến đây hỏi thăm. Lương Ngôn trầm tư một lát, lắc đầu nói, quân ta thật vất vả mới đánh xuống U Minh Cốc, không thể từ bỏ chỗ này nơi hiểm yếu, nếu không làm lại một lần còn phải ăn thiệt thòi. Chính là ở đây xây dựng cơ sở tạm thời đi. Rõ. Đám người y theo Lương Ngôn chỉ lệnh, tại U Minh Cốc trước kiến tạo một tòa lâm thời quân doanh. Chương 1926, chiến hậu bàn lại chương 1926, chiến hậu bàn lại lại nói Lương Ngôn còn binh U Minh Cốc bên ngoài, tại cốc khẩu vị trí kiến tạo một tòa lâm thời quân doanh, các lộ binh mã cũng bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Vào đêm, Lương Ngôn trèo cao nhìn xa, chỉ gặp trong quân doanh sáng lên nhiều đống lửa, trong lòng đống nhiên liền nổi lên bi thương, thở dài một tiếng. Hắn biết, những này tinh hỏa đều là bỏ mình tướng sĩ linh đèn. Mỗi một ngọn linh đèn phía dưới đều có một cái hàng hiệu, khắc lấy chết đi tu sĩ danh hiệu, liền cùng hắn xuất chinh trước đó tại biển mây tiên mộ nhìn thấy đồng dạng. Tu sĩ chi chiến không thể so với phàm nhân chiến trường, phàm nhân chết bởi đao binh, phần lớn có thể lưu lại thi thể, nếu không được cũng còn có một thanh cho cốt. Nhưng tu sĩ chết bởi thần thông phép thuật, thật chính là hồn phi phách tán, ngay cả một điểm tồn tại vết tích cũng sẽ không lưu lại. Cho nên, trong quân vị kỷ niệm chết đi đồng bào, chỉ có thể dùng linh đèn phương thức như vậy trò chuyện lấy an ủi. Ta từ năm trước xuất trình, một đường bắc phạt, những nơi đi qua không hề có thể phản đối giả. Liền xem như tiến vào Hắc Sơn vực, cũng y nguyên thế như trẻ tre, lại không nghĩ rằng tại tối hậu quan đầu liên tiếp tao ngộ ngăn trở, Hồ Lô quan ba tiên trận thiên mục thành thuần dương thiên kính hại ta tổn binh hao tướng. Lương Luân chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ khó tiêu, ngước đầu nhìn lên tương cung, kia màn đêm đen kịt phảng phất một mảnh vực sâu, muốn đem mình thôn phệ đi vào. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một nữ tử thanh âm, ôn nhu nói, "Lương Luân, thắng bại là chuyện thường bình ra, người mất đã mất, ngươi không nên quá tự trách." Lương Luân lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, đối diện bên trên Vô Tâm sáng tỏ hai con ngươi. Lúc này Vô Tâm đã khôi phục diện mạo như trước, một thân cẩm tú hoa phục, mặt như hoa đảo, diễm lệ rung động lòng người. Nàng giơ ra hai tay, từ phía sau ôm chặt lấy Lương Luân, đem mặt dán tại trên lưng của hắn, trong đôi mắt có ba quang chớp động. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Vương Thiên Hà vậy mà như thế tàn nhẫn, tình nguyện tổn hại binh hơn 10 vạn, cũng phải đem chúng ta dẫn tới dưới thành. Lại không người nghĩ đến, Đan Dương còn sống có một chiêu như vậy chuẩn bị ở sau, kia thuần dương tiên kính uy lực, chỉ sợ không thua gì bản thân của hắn một kích toàn lực. Vô Tâm nhẹ khẽ thở dài. Lương Luân nghe xong, lại là lắc đầu nói, chung quy là ta chủ quan. Ta trước kia liền nghe nói qua Đan Dương sinh lợi hại, nhưng bởi vì không có trực tiếp tham dự Tuyệt Tiên Trường Thành một trận chiến, đối với hắn vẫn là có chỗ đánh giá thấp, nếu như ta có thể lại cẩn thận một điểm, có lẽ liền sẽ không có nhiều người như vậy bỏ mình. Nam Huyền 10 vạn tinh binh đều là từ ta triệu tập mà đến, thẳng nếu không thể dẫn bọn hắn còn sống trở về, ta vẫn tâm hổ thẹn. Nhưng nếu không thể hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, ta cũng không có mặt mũi đi gặp Nam Huyền các vị đạo hữu. Lương Luân nói đến đây, thở dài một tiếng, buồn bã nói, bây giờ lại là đâm lao phải theo lao. Vô Tâm lặng lặng nghe xong, tuyết trắng nu để cùng hắn 10 ngón cấu chặt. Lương Luân, ngươi không cần đem chỗ có trách nhiệm đều gánh trên người mình. Ma nữ thanh âm bên trong ẩn chứa vô hạn ôn nhu, ý của ta là, vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng sẽ không là một thân một mình, từ đầu đến cuối có ta và ngươi sóng vai đối mặt. Cảm ơn ngươi. Lương Luân xoay người lại, chủ động đem Vô Tâm ôm ở trong ngực. Cảm thụ được trong ngực người ngọc cấm áp, tâm tình của hắn trong nháy mắt này đạt được một chút buông lỏng, mặc dù tương lai mưa gió khó dò, nhưng ít ra giờ khắc này còn là yên tĩnh. Màn đêm phía dưới, hai người ôm nhau mà đứng, lặng lặng độ sau một lúc lâu thời gian. Sau một lát, Vô Tâm từ Lương Luân trong ngực tránh ra, cả sửa lại một chút tán loạn sợi tóc, nói khẽ, đi thôi, Nam Huyền các tướng sĩ đều tại trong quân doanh chờ ngươi đấy. Ừm. Lương Luân không nói thêm gì nữa, ánh mắt một lần nữa trở nên quả quyết. Hắn buông lòng ra Vô Tâm, từ vách núi nham thạch bên trên nhảy xuống, đặt trên tinh quang ngân huy, hướng trong quân doanh lớn nhất cái kia lều vải đi đến. Lương soái, đại soái, trong trướng, tất cả mọi người đứng dậy đón lấy. Có sắc mặt người bi thống, có người muốn nói lại thôi, có người âm tình bất định. Lương Luân đem biểu tình của tất cả mọi người đều thu hết vào mắt, khoát tay áo, chậm rãi nói, không cần nhiều lời, hôm nay bại trận, sai tại Lương Mỗ. Chỉ là, bắc phạt còn phải tiếp tục, chúng ta sứ mệnh cũng còn chưa hoàn thành, mời chư quân lại giúp ta một chút sức lực, vô luận như thế nào đều muốn công phá Thiên Mục Thành. Trong trướng, trầm mặc một lát. Sau một lát, Quy Vô Kỳ trầm giọng mở miệng nói, Lương soái, Nam Bắc chi chiến sự quan tu chân giới khí vận, chỉ cần Bắc Minh một ngày không diệt, Bắc phạt liền sẽ không đình chỉ, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Không tệ. Trận chiến này thất bại, cũng không hoàn toàn là Lương soái trách nhiệm, chỉ vì kia Vương Thiên Hà quá mức nguy hiểm, thế mà tự tổn tu sĩ 10 vạn làm mồi nhử, chúng ta cũng không nghĩ tới. Lương soái, ngươi cũng chớ xem thường chúng ta Hiên Viên Thành, Bắc phạt chi tâm, Triệu Mộ vô cùng kiên định. Triệu Dực, Hồng Vân chờ thuộc cấp nhau nhau mở miệng, biểu lộ thái độ của mình. Ngụy Vô Danh thì chậm rãi nói, Lương soái, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, nhất định phải nhanh tìm tới công phá Thiên Mục Thành phương pháp. Ừm. Lương Luân trầm ngâm một lát, hỏi, quân ta trước mắt thương thế như thế nào? Ngụy Vô Danh hồi đáp, trận chiến này, ta Nam Huyền đại quân hết thảy tổn thất 4 vạn người, trong đó Kim Đan cảnh tu sĩ 39,700 người, Thông Huyền chân quân hơn 300 người. Mặt khác, Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn, Phục Hổ Tôn giả rất nhiều hóa kiếp lao tổ cũng bị trọng thương, trước mắt đều tại dưỡng thương. Kia Bắc Minh một phương đâu? Bắc Minh liên quân hết thảy bị trảm 12 vạn, mặc dù nhìn tổn thất càng nhiều, nhưng bọn hắn quân đội thực lực cao thấp không đều, từ trúc cơ kỳ đến kim đan cảnh đều có, mà chúng ta tử trận đều là tinh anh, cho nên một trận chiến này là chúng ta bị thiệt lớn. Lương Luân nghe xong, gật đầu nói cách khác, chúng ta chỉ còn lại 6 vạn tinh binh, mà Thiên Mục Thành nội vẫn như cũ có hơn 20 vạn quân coi giữ, mà lại bọn hắn còn có thành phòng cấm chế cùng thuần dương thiên kính. Đúng là như thế. Ngụy Vô Danh thở dài nói, kỳ thật, lấy chúng ta lực lượng bây giờ, rất khó lại chính diện công thành. Tất cả mọi người biết hắn lời nói không loa, bởi vậy sắc mặt tạm đạm, trong doanh trướng bầu không khí có chút trầm thấp. Sau một lúc lâu, Lương Luân chậm rãi mở miệng nói, Thiên Mục Thành mặc dù còn có hơn 200.000 người, nhưng tu vi tham gia lần không đủ, tướng lĩnh thực lực cũng kém xa chúng ta, quân ta tuy chỉ 6 vạn, nhưng đều là tinh binh cường tướng. Nếu như hai quân công bằng quyết đấu, bọn hắn bất quá là gà đất chó xanh thôi, tại quân ta trước mặt không chịu nổi một kích. Ngụy Vô Danh nhíu nhíu mày, nói, lời tuy như thế, nhưng Thiên Mục trên thành có thuần dương thiên kính lại thêm tịch diệt đốt trận căn bản không có khả năng cho chúng ta công bằng quyết đấu cơ hội. Thế thì chưa hẳn. Lương Luân lắc đầu, trầm giọng nói, theo ta quan sát, kia thuần dương thiên kính mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng làm sao khi dùng qua lại xuất hiện vết rách, nếu như ta đoán không lầm, món pháp bảo này hẳn là có sử dụng số lần hạn chế. Sử dụng số lần? Không tệ, cái này thuần dương thiên kính dù sao không phải thánh nhân pháp bảo, khẳng định tồn tại thiếu hụt. Mà lại mỗi lần sử dụng đều sẽ hấp thu Vương Thiên Hà đám người tính mệnh tinh hoa, đã đưa bọn họ thọ nguyên trên diện rộng giảm bớt, tin tưởng bọn họ cũng không dám quá nhiều sử dụng. Nghe câu trả lời của hắn, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ do dự. Qua hồi lâu, trước đó một mực kiệm lời ít nói Thiên Tà Ma Quân đống nhiên mở miệng nói, vậy theo Lương Soái suy đoán, cái này thuần dương tiên kính nhiều nhất có thể sử dụng mấy lần? Lương Luân quét mắt nhìn hắn một cái, rồi ra ba ngón tay, thản nhiên nói, ta đoán không cao hơn 3 lần.
3 lần?
Có gì làm chứng?
Chưa có xác định chứng cứ, ta là căn cứ mặt kính vết rách suy đoán ra, thuần túy là ta cá nhân cảm giác.
Ha. Thiên Tà Ma Quân ngoài cười nhưng trong không cười, trầm trọng nói, Lương Soái, ngươi vẫn là như thế tự cho là đúng, lúc trước cũng bởi vì ngươi vô đoán, dẫn đến quân ta tổn bình hào tướng. Bây giờ lại mưu toan suy đoán đan dương sinh pháp bảo, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Hắn vừa dứt lời, Tô Mục Vân cũng cười lạnh nói, không tệ, ngươi tuy là Tam Quân chủ soái, nhưng trận chiến này thất bại ngươi khó từ tội lỗi. Ta nhìn cái này chúc quân từ ngươi thống lĩnh đã không quá phù hợp, không bằng mọi người bỏ phiếu, nặng đổi chủ đẹp trai. Lời vừa nói ra, lập tức ở trong quân doanh khơi dậy ngàn cơn sóng.
Ngươi nói cái gì?
Làm cản.
Triệu Dực, Hồng Vân bọn người nhao nhao lên tiếng quát mắng, sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm.
Uy Vô Kỳ thì là cười lạnh nói, Tô Mục Vân, ngươi cũng không đi tiểu chiếu chiếu, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm chủ soái, sợ là không biết mình bao nhiêu cân lượng.
Hừ,
ta có không có tư cách đương, cũng không phải một mình ngươi định đoạt, đến mọi người bỏ phiếu mới được. Tô Mục Vân nói đến đây, sắc mặt không thay đổi, tự tiếu phi tiểu nói, lại nói, coi như ta không có tư cách, Thiên Tà đạo hữu cũng không có sao. Hắn nhưng là chúng ta Nam Huyền Tứ công tử đứng đầu, trước đây một mực thay thế Huyền Tâm Điện xử lý quân cơ sự việc cần giải quyết, luận tư lịch cùng kinh nghiệm, từ Thiên Tà đạo hữu đảm nhiệm chủ soái, nhưng thật ra là thích hợp nhất ta.
Ngươi,
Hồng Vân tính tình nóng nảy, chính muốn phát tác, lại bị Lương Nôn ngăn lại.
Tốt, đều chớ nói nữa.
Lương Nôn khoát tay áo, ánh mắt chuyển hướng Tô Mục Vân, trong mắt vô hỉ vô nộ, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Ta vừa rồi đã nói, trận chiến này sai tại Lương Mộ chờ ngày khác trở về Nam Huyền, ta tự nhiên hướng Ninh Minh chủ thỉnh tội. Nhưng trước đó, ta còn là một quân chủ soái, từ Huyền Tâm Điện bổ nhiệm, không thể sửa đổi.
Nói đến đây, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, lạnh giọng quát, Tô Mục Vân, chỉ bằng ngươi mới vừa nói những lời kia, bản soái đủ để cho ngươi định vị phản quân chi tội, coi như hiện tại đưa ngươi tru sát, đó cũng là không gì đáng trách.
Hắn nói chuyện đồng thời, trên thân khí thế phát ra, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, to lớn uy áp quét sạch toàn bộ quân doanh.
Tô Mục Vân bị cỗ uy áp này trấn nhiếp, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được lui về sau 2 bước.
Ngươi muốn làm gì?
Ta nhưng cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn a.
Hừ. Lương Luân lạnh hừ một tiếng, trên thân khí thế dần dần thu hồi, trong bóng đêm quân doanh lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.
Ngươi muốn cảm tạ đây là tại hai quân giao chiến thời điểm, Lương Mộ không muốn tùy tiện chạm tướng, nhưng cũng mời ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhiễu loạn quân tâm sự tình đừng muốn nhắc lại.
Tô Mục Vân nghe xong sắc mặt đỏ lên, nhìn bất mãn hết sức, nhưng ở Lương Nôn ánh mắt lạnh như băng bên trong, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa.
Thiên Tà Ma Quân thấy thế, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, Lương Soái, ngươi thật đúng là thật lạ ủy phong a.
Bất quá dưới mắt nên làm cái gì, còn xin ngươi vị này chủ soái đến định đoạt đi.
Cái này hiển nhiên.
Lương Nôn cũng không để ý tới hắn, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong đám người mực, hỏi, theo ta được biết, bát đại trong thần tộc Cự Linh tộc cùng Hắc Thủy tộc hẳn là liền ở phụ cận đây.
Không tệ.
Mực nhẹ gật đầu.
Nghe nói Cự Linh tộc tu sĩ trời sinh liền có thể điều khiển Hắc Sơn vực thổ nhưỡng, mà lại mỗi 1 vạn người điều khiển thổ nhưỡng hội tụ đến một chỗ, liền có thể hình thành một con cường hãn cự linh thần. Mà Hắc Thủy tộc tu sĩ am hiểu điều khiển địa mạch chi thủy, có thể biến thành đến 100 vạn mà tính Hắc Thủy huyền binh.
Người đây đều biết.
Mực trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Lương Nôn mỉm cười, nói, ta đoán ngươi vừa rồi đang muốn hướng ta đề nghị, để cho ta đi cái này 2 tộc lãnh địa tìm xin giúp đỡ, đúng không?
Mực ánh mắt lóe lên một cái, lập tức cười nói, Lương Soái quả nhiên là liệu sự như thần.
Ta đích xác có ý tưởng này.
Chỉ là các vị đạo hữu tu vi cùng ánh mắt đều cao hơn tại hạ, ta một ngoại nhân cũng không tốt giọng khách gát giọng chủ, chỉ có thể chờ đợi chư quân đi đầu thương nghị, thực tại không có biện pháp lời nói, ta lại đến hiến kế này sách, lại không nghĩ rằng Lương Soái đã biết trước.
Lương Luân không để ý đến hắn, nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói, Cự Linh tộc Cự Linh thần cùng loại với đạo môn Hoàng Cân Lực Sĩ, mà Hắc Thủy tộc Hắc Thủy Huyền binh thì cùng loại với Vãi Đầu Thành binh, cái này 2 môn pháp thuật đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bản tôn không cần lên trận.
Nếu như có thể mời được cái này 2 tộc xuất thủ, để Cự Linh thần cùng Hắc Thủy Huyền binh làm tiên phong bộ đội công thành, chúng ta từ sau phối hợp tác chiến, dùng cái này đến tiêu hao thuần dương thiên kính sử dụng số lần, chắc hẳn liền có thể công phá thiên mục thành.
Nghe hắn một phen, toàn bộ quân doanh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc.
Sau một lát, Hồng Vân cái thứ nhất mở miệng nói, như thế cái biện pháp không tệ, Cự Linh, Hắc Thủy 2 tộc cùng thuộc tại Bát Đại thần tộc, tại cái này Hắc Sơn vực bên trong cũng có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả, chỉ cần bọn hắn đồng ý kết minh, đánh hạ thiên mục thành cũng liền ở trong tầm tay.
Có đạo lý.
Uy Vô Kỳ cũng biểu thị tán đồng, cười nói, nếu như thuần dương thiên kính thật sự có sử dụng số lần hạn chế, vậy liền để Cự Linh thần cùng Hắc Thủy huyền binh tới giúp chúng ta tiêu hao nó.
Ngụy Vô Danh thì là trầm ngâm nói, phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, chỉ là Bát Đại thần tộc tâm tư dị biệt, ai biết Cự Linh tộc cùng Hắc Thủy tộc có thể hay không phối hợp chúng ta.
Sẽ.
Không đợi Lương Nôn mở miệng, Mực đã đoạt trả lời trước nói, cái này 2 tộc nhất định sẽ ra tay trợ giúp các ngươi.
Làm sao mà biết?
Đạo hữu hẳn là biết được, chúng ta Bát Đại thần tộc mặc dù có khác biệt thiên phú thần thông, nhưng nhất định phải dựa vào Hắc Sơn vực đặc biệt tài nguyên mới có thể thi triển.
Trong đó, Cự Linh tộc dựa vào là Cưu Thổ mà Hắc Thủy tộc dựa vào là Táng Long Hồ.
Tại Bắc Minh tu sĩ xâm lấn trước đó, 2 loại tài nguyên thông qua Hắc Sơn vực địa mạch lẫn nhau tương sinh, quần quần không dứt, chỉ cần không quá độ sử dụng liền sẽ không khô kiệt.
Về sau Bắc Minh quy mô xâm lấn, Đan Dương Sinh ở chỗ này kiến tạo thiên mục thành, cũng coi đây là căn cơ cắt đứt địa mạch, dẫn đến cự linh tộc cùng hắc thủy tộc tài nguyên đều không cách nào tái sinh. Mực nói đến đây, có chút dừng lại, cười nói, bởi vì cái này nguyên nhân, Thiên Mục Thành chính là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Chỉ cần có thể phá hủy Thiên Mục Thành, liền coi như các ngươi là ngoại lai tu sĩ, cự linh tộc cùng hắc thủy tộc cũng sẽ cùng các ngươi hợp tác. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Uy Vô Kỳ nhịn không được mở miệng đánh gãy, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Chương 1927, chia ra ba đường chương 1927, chia ra ba đường đạo hữu bất giận, không phải là tại hạ cố ý giấu giếm, thật sự là tình huống có chút đặc thù. Mực thở dài, từ từ nói, Bắc Minh đại quân từ Đan Dương sinh xuất lĩnh, thực lực quá mạnh, cho dù là ta Bát đại thần tộc liên thủ, lại mượn nhờ Hắc Sơn vực địa lợi, vẫn như cũ rất khó chống lại. Mấy lần trước đại chiến đều là chúng ta thảm bại, nhất là Cự Linh, Hắc Thủy hai tộc, bị Đan Dương sinh trọng điểm tiền đánh, kém một chút liền bị diệt tộc. Rơi vào đường cùng, hai tộc tộc trưởng khởi động trong tộc cổ lão cấm chế, đem tộc nhân tính cả thánh địa đều phong ấn, muốn gặp được bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vì cái này nguyên nhân, lại thêm ta cũng không nghĩ tới Đan Dương Sinh sẽ lưu lại cường đại như thế chuẩn bị ở sau, cho nên lúc đó liền không có nhiều lời, nhưng bây giờ biết Thiên Mục Thành có thuần dương thiên kính tình huống dưới, chỉ sợ cũng chỉ có mời Cự Linh, Hắc Thủy hai tộc rời núi. Nghe mực một phen giải thích, Uy Vô Kỳ mặc dù vẫn như cũ sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Nói cách khác, Cự Linh, Hắc Thủy hai tộc trước mắt đang đứng ở bản thân phong ấn trạng thái, muốn gặp được bọn hắn, nhất định phải trước phá mở phong ấn. Hồng Vân nhíu mày hỏi: "Không tệ." Mực nhẹ gật đầu, lại nói: "Lúc trước Đan Dương Sinh xuất lĩnh đại quân tiến đánh hai tộc, đã đem phong ấn phá giải hơn phân nửa, nếu không phải phía Nam chiến sự căng thẳng, làm cho hắn không thể không rút quân, chỉ sợ Cự Linh, Hắc Thủy hai tộc đều đã không tồn tại nữa. Bây giờ kia phong ấn mới lỏng, Lương Soái có thể phái hai chi tinh binh tiến đến phá giải, chỉ cần có thể mời được hai tộc hỗ trợ, lo gì Thiên Mục Thành không phá. Kia theo ý kiến của ngươi, ta nên phái người nào tiến đến đâu?" Lương Luân hai mắt nhắm lại nói. Mực nghe xong, mỉm cười, đây là Lương Soái muốn lựa chọn sự tình, tại hạ sao tốt bao biện làm thay. Bất quá ta phải nhắc nhở một câu, Cự Linh, Hắc Thủy hai tộc cổ lão cấm chế uy lực không nhỏ, mặc dù bị Đan Dương Sinh phá hủy hơn phân nửa, cũng không phải người bình thường có thể phá giải, chỉ cần là có thực lực đại tướng mới được. Biết đem Cự Linh, Hắc Thủy hai tộc bản đồ địa hình lưu lại, ngươi liền có thể đi ra. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh nói. Tuân mệnh. Mực cúi đầu, thoạt nhìn không có không chút nào duyệt. Hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, giữa không trung lập tức xuất hiện một bức to lớn bản đồ địa hình, phía trên kỹ càng tiêu chú Cự Linh, Hắc Thủy linh tộc vị trí, cùng ven đường cần tránh đi hiểm ác chi địa. Đây là ta nắm giữ bản đồ địa hình, mời Lương Soái xem qua. Ừm. Lương Luân nhẹ gật đầu, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Mực mỉm cười, nếu như không có phân phó khác, ta liền lui xuống trước đi. Nói xong, hướng Lương Luân chắp tay thi lễ một cái, sau đó thong dong đi ra doanh trướng. Người này vừa ra cửa, Hồng Vân liền đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, tại trong trướng thiết hạ cấm chế, gấp tiếp tục mở miệng nói, Lương Soái, người này cuối cùng vẫn là dị tộc, lời nói sự tình chỉ sợ 7 phần thật, 3 phần giả, không thể dễ tin a. Lương Luân thở dài, ta làm sao không biết, nhưng bây giờ là tình cảnh lưỡng nan, quân ta tổn thương thảm trọng, Thiên Mục Thành vẫn như cũ cản ở phía trước, nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn phá thành, Bắc Minh viện quân nhưng sắp đến. Đám người nghe xong, sắc mặt đều có chút khó coi. Từ bọn hắn tiến vào Hắc Sơn vực đến nay, một đường thế như trẻ tre, vốn cho rằng có thể thuận lợi thông qua nơi đây, lại không nghĩ rằng sẽ ở Hồ Lô Quan cùng Thiên Mục Thành liên tiếp gặp khó. Chậm trễ thời gian lâu như vậy, chỉ sợ Bắc Minh một phương cũng nhận được tin tức, viện binh hẳn là liền ở trên đường. Lương Soái nói có lý. Uy Vô Kỳ gật đầu nói, từ chính diện chiến trường đổi tới Hắc Sơn vực, lấy á thánh tốc độ chỉ cần nửa tháng tả hữu. Mọi thứ đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chúng ta nhiều nhất chỉ có 10 ngày đến công thành. Đã không có biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể thử một lần mượn biện pháp. Nam U Nguyệt trầm ngâm nói, chỉ bất quá, U Minh Quốc vị trí địa lý đặc thù, dễ thủ khó công, chúng ta thật vất vả mới đánh xuống nơi này, chỉ cần chia binh trấn thủ mới được. Nếu không về sau còn muốn lại một lần, tổn binh hao tướng không nói, còn muốn chậm trễ thời gian. Ừm. Lương Luân khẽ bước cằm, biểu thị tán thành. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói, lần này mời Cự Linh, Hắc Thủy hai tộc, ta liền không tự mình tiến đến Lương Mộ xuất lĩnh trung quân chủ lực ở đây trấn thủ U Minh Quốc, thỉnh cầu mấy vị đạo hữu thay ta đi một chuyến. Cái này hiển nhiên không cần làm phiền đại soái, Triệu Mẫu nguyện đi. Triệu Dực cái thứ nhất chờ lệnh. Lương Ngôn nhìn hắn một cái, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Triệu Dực người này, hữu dũng hữu nhu, chỉ tiếp tu vi còn chưa đủ. Hắn thấy, Triệu Dực mặc dù có thể vượt giai giết địch, nhưng cuối cùng bị giới hạn tu vi, cùng những cái kia vượt qua thứ 8 khó khăn cao thủ còn là có chút chênh lệch. Vừa rồi Mực đã nói đến rất rõ ràng, muốn phá giải cấm chế, tu sĩ bình thường không thể được, nhất định phải có thực lực cường đại. Mặt khác, liền xem như phá giải cấm chế, tiếp xuống cùng Hắc Thủy, Cự Linh hai tộc đàm phán, cũng phải có tu vi nhất định người mới có thể trấn trụ chẳng diện. Cho nên, Lương Luân cũng không có đáp ứng Triệu Dực. Nguyên bản trong lòng hắn, Vương Sùng Hóa, Phục Hổ Tôn giả đều là tuyệt hảo nhân tuyển, đáng tiếc Thiên Mục Thành một trận chiến, hai người này đều bị trọng thương, đến bây giờ còn tại tinh dưỡng, không thích hợp lại phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Về phần Hồng Vân, tính cách quá mức xúc động, xông trận giết địch có thể, cùng người đàm phán lại là vạn vạn không ổn. Càng nghĩ, chỉ có bốn người kia có thể dùng. Lương Luân hắng giọng một cái, trầm giọng nói, ta dự định chia ra ba đường, một đường trấn thủ U Minh Cốc, một đường đi tìm Hắc Thủy tộc, một đường đi tìm Cự Linh tộc, hiện tại chính là lúc dùng người, không biết Nam Huyền Tứ công tử có thể giúp ta. Lời vừa nói ra, Ngụy Vô Danh, Tô Mục Vân, Đường Kiếm Trì, Thiên Tà Ma Quân bốn sắc mặt người khác nhau. Trong đó, Ngụy Vô Danh tựa hồ sớm có đoán trước, tuyệt không kinh ngạc, Đường Kiếm Trì tắc là hơi sững sờ, sau đó mỉm cười gật đầu, còn Tô Mục Vân cùng Thiên Tà Ma Quân, hai người đều lạnh hừ một tiếng, nhìn qua cũng không tình nguyện, nhưng cũng không có nói lời phản đối. Lương Soái chỉ cần phân phó chính là, chúng ta thụ Huyền Tâm Điện chi mệnh toàn lực giúp ngươi, làm sao có thể lâm trận lùi bước? Đường Khiêm Chi cất cao giọng nói. Vậy thì tốt, liền mệnh ngươi là chủ tướng, Ngụy Vô Danh làm phó tướng, lại thêm các ngươi dưới trướng tất cả tu sĩ, cùng nhau đi tới Cự Linh tộc lãnh địa, cần phải mời đến Cự Linh thần công thành. Đường Khiêm Chi nghe xong, cùng Ngụy Vô Danh liếc nhau, đồng thời chắp tay nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Lương Nôn nhẹ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía cách đó không xa Thiên Tà Ma Quân. Thiên Tà đạo hữu, mệnh ngươi là chủ tướng, Tô Mục Vân làm phó tướng, xuất lĩnh Thiên Ma Sơn cùng Côn Ngô Sơn tu sĩ, cùng nhau đi tới Hắc Thủy tộc lãnh địa, cần phải mời đến Hắc Thủy Huyền Bình tương trợ. Thiên Tà Ma Quân cùng ánh mắt của hắn tương giao, giằng co một lát, chợt thở dài, thôi được, họ Lương ta liền lại tin ngươi một lần. Nếu không thể đánh hạ Thiên Mục Thành, đừng trách buồn quân trở mặt không quen biết. Thiên Tà đạo hữu nguyện ý tương trợ, kia là không thể tốt hơn. Lương Nôn mặt mỉm cười, trầm ngâm một lát, lại nói, lần này đi đường xá hung hiểm, làm phòng ngoài ý muốn, ta lại cho các ngươi tăng phái chút nhân thủ. Uy Vô Kỳ, ngươi cùng Thiên Tà Ma Quân một đường, cần phải giúp hắn lấy được Hắc Thủy tộc thủ lĩnh tán thành. Nam U Nguyệt, ngươi theo Đường Khiêm Chi đi một chuyến, không tiêu không nạo, tận lực không nên cùng Cự Linh tộc sinh ra xung đột. Lời vừa nói ra, trong quân doanh mọi người sắc mặt khác nhau. Uy Vô Kỳ cùng Nam U Nguyệt đều trong lòng hiểu rõ, biết Lương Nôn phái bọn hắn đi Đường Khiêm Chi cùng Thiên Tà Ma Quân đội ngũ, rõ ràng chính là xung làm giám quân, nếu như hai vị này chủ tướng có chỗ nào làm được không ổn, trở về lại bẩm báo tại Lương Nôn, cũng coi là cái uy hiếp. Thiên Tà Ma Quân đương nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nhưng lại không thể làm gì. Tốt, kế hoạch đã định, còn xin các vị đạo hữu cẩn thận làm việc, bản soái tại U Minh Cốc tòa trấn, lặng chờ tin tức tốt của các ngươi. Đường Khiêm Chi nghe xong, cười ha ha một tiếng nói, Lương soái yên tâm, Đường mộ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Tà Ma Quân thì là mặt âm trầm, hừ một tiếng, không nói thêm gì. Tất cả giải tán đi. Theo Lương Nôn quay người rời đi, chiến hậu hội nghị đến đây là kết thúc. Bởi vì thời gian cấp bách, Nam Huyền chúng tướng cũng không có chỉnh đốn bao lâu, vào lúc ban đêm, hai đạo nhân mã liền đã chuẩn bị thỏa đáng, ở trong màn đêm lặng yên xuất phát. Thiên Tà Ma Quân bên này nhân số đông đảo, tứ đại ma tướng đều là độ 22 trở lên tu vi, lại thêm Tô Mục Vân, Uy Vô Kỳ cùng Côn Ngô Sơn ba tên hóa kiếp lão tổ, tổng cộng 10 người, xuất lĩnh đại quân 1 vạn, hướng phía tây bắc cấp tốc tiến lên. Căn cứ mực cung cấp bản đồ địa hình, đám người đi 3 ngày 3 đêm, rốt cục đi vào một vùng biển mênh mông hồ lớn trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, hồ này mặt rộng lớn vô biên, nước hồ đều vì đen nhánh chi sắc, tản ra âm hàn khí tức. Bên ngoài có một tầng cấm chế phòng ngự, phản phất cao ngất tầng mây, đem toàn bộ mặt hồ đều bao phủ ở bên trong. Nhìn đến nơi này chính là cái gọi là Táng Long Hồ. Tô Mục Vân tự lẩm bẩm. Thiên Tà Ma Quân không nói một lời, nhìn chằm chằm ngoại vi cấm chế nhìn hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, Hắc Sơn vực tu sĩ cũng không đơn giản, nói là dị tộc, nhưng cái này phong ấn trong cấm chế ẩn chứa thần diệu lực lượng, ta từng tại một bản cổ tịch bên trong gặp qua, tựa hồ là chính thống ma đạo pháp thuật. Ồ, lại có việc này. Tô Mục Vân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng lẽ nói, những này dị tộc còn rất có lai lịch hay sao? Chí ít không phải chúng ta mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Thiên Tà Ma Quân thuận miệng nói một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía trên mặt hồ trống không phong ấn cấm chế. Trước mắt cái này phong ấn thập phần cường đại, cũng may có Bắc Minh đại quân tiến đánh trước đây, bây giờ phong ấn bị phá hư 7 thành, chỉ còn lại 3 thành ý lực, bằng thủ đoạn của chúng ta cũng có thể phá giải. Xem ra Thiên Tà đạo hữu đã nghĩ đến phương pháp phá giải. Tô Mục Vân mỉm cười. Thiên Tà Ma Quân sắc mặt lạnh nhạt, trầm ngâm một lát sau, chỉ phía đông nam một vị trí, nói: "Thỉnh cầu Tô đạo hữu xuất lĩnh Côn Ngô Tam Anh vào trận, giúp ta áp chế phía đông nam trận pháp chi lực." Toàn bằng Ma Quân phân phó. Tô Mục Vân gật đầu cười nói. Thiên Tà Ma Quân lại liếc mắt nhìn Uy Vô Kỳ, nói: "Ngươi đến xuất lĩnh đại quân kết trận, lấy toàn quân chi lực xung kích giữa hồ vị trí." "Tốt, ta nghe ngươi." Uy Vô Kỳ cũng không do dự, sảng khoái đáp ứng. Thiên Tà Ma Quân khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Ngao gia tứ tướng, theo ta xuất thủ, cùng nhau phá mở phong ấn." "Rõ." Ngao Thiên Sông, Ngao Thiên Lưới Đao, Ngao Thiên Thanh, Ngao Thiên Núi lên một lượt trước một bước, đi tới Thiên Tà Ma Quân sau lưng. "Động thủ." Theo Thiên Tà Ma Quân ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hóa thành đột quang, hướng lên phóng lên tận trời. Bởi vì Hắc Sơn vực đặc thù hoàn cảnh, những này đột quang đều không thể bay quá cao, chỉ có khoảng 100 trượng, trong đó Tô Mục Vân xuất lĩnh Côn Ngô Tam Anh đi tới Táng Long Hồ phía đông nam. Côn Ngô Tam Anh chính là Ngọc Anh, Thú Anh cùng Võ Anh, hai nữ một nam, trước kia từng bái tại cùng một cái sư phụ môn hạ, tình nghĩa cực sâu. Sau tới tu hành có thành tựu, ba người cũng không quên dự tính ban đầu, kết nghĩa huynh muội, cộng đồng sông sáo tu chân giới. Tô Mục Vân xuất lĩnh Tam Anh rơi vị về sau, Táng Long Hồ tựa hồ cảm ứng được khách không mời mà đến, phong ấn cấm chế lập tức cuốn lên ngập trời gợn sóng, một cỗ túc sát chi khí phảng phất triều tịch đối diện đánh tới. Côn Ngô Sơn bốn người đều không chút hoang mang, đồng thời bấm một cái chỉ quyết, đem hào quang nối thành một mảnh, rất nhanh liền ngưng tụ thành một tòa hùng vĩ núi cao. Ầm ầm, thất thải núi cao từ trên trời giáng xuống, đem vừa mới lật lên sóng cả đều chấn áp xuống. Cùng lúc đó, Uy Vô Kỳ cũng xuất lĩnh đại quân hướng Táng Long Hồ trận pháp cấm chế phát khởi tấn công mạnh, đủ loại thần thông, pháp bảo thông qua quân trận gia trì, uy lực phóng đại mấy lần, còn như là cỗ sao chổi đánh vào phong ấn cấm chế bên trên. Nguyên bản nhìn qua không thể phá vỡ phong ấn, trả lại vô hạn cùng Tô Mục Vân liên thủ tiến công hạ xuất hiện dao động. Thiên Tà Ma Quân chờ đúng thời cơ, hét lớn một tiếng, xuất lĩnh ngao ra tứ tướng bay lên không trung. Hai cánh tay hắn triển khai, tay áo đón gió cổ động, âm hàn ma khí mãnh liệt mà ra, hóa thành 9 đầu hắc long ở trên mặt hồ không mạnh mẽ đâm tới. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp trầm đục truyền đến, lại là kia cổ lao phong ấn bị Hắc Long đâm đến lung lay sắp đổ, nhìn qua tùy thời đều có thể vỡ vụn. Ma quân thần uy. Ngao ra tứ tướng hô to nhất thành, sau đó đồng thời xuất thủ. Ma môn linh lực lao nhanh hạo đãng, cùng thiên tà ma quân cửu âm ma khí phối hợp với nhau, chuyên chọn phong ấn điểm yếu tiến đánh. Cứ như vậy, tất cả mọi người toàn lực xuất thủ, đủ loại pháp bảo, thần thông xuất hiện ở trên mặt hồ không, từ sáng sớm một mực tiếp tục đến tối, lại đến ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, bao phủ toàn bộ mặt hồ phong ấn rốt cục xuất hiện bung lỏng. Kia phiến từ hào quang màu tím ngưng tụ mà thành tường thành bắt đầu không ngừng lắc lư, nhìn lung lay sắp đổ. Phá cho ta! Thiên tà ma quân chợt hét lớn một tiếng, song mi đứng đấy, tay phải hướng về phía trước bỗng nhiên vỗ. Chỉ gặp xám linh lực màu đen lao nhanh mà ra, ở giữa không trung hóa thành bàn tay khổng lồ, đột nhiên chụp về phía trong phong ấn. Ầm! Theo nhất thanh nổ rung trời, phong ấn đứng thanh vỡ vụn, cổ lão mà lực lượng thần bí dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành điểm điểm tự hình, bay về phía không trung. Nguyên bản bình tĩnh nước hồ, tại thời khắc này kịch liệt sôi trào lên. Là người phương nào phá tộc ta phong ấn? Dưới mặt hồ phương vang lên một tiếng nói giàn mua. Sau đó, nước hồ hướng hai bên tách ra, lộ ra trọn vẹn trăm trượng rộng vực sâu, 12 chiếc màu đen thuyền rồng từ đáy hồ trôi nổi đảo mắt liền tới trên mặt hồ không. Thiên tà ma quân hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp hoa lệ nhất kia chiếc trên thuyền rồng đứng đấy một nhỏ gầy lão giả, mặc đạo bào, cầm phất trần, rõ ràng là đạo sĩ trang phục, nhưng cái cổ bên trên lại treo một chuỗi xương người chẳng hạn, trọn vẹn 9 cái đầu người xương, nhìn 10 phần quỷ dị. Lão giả này dùng một đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm thiên tà, quan sát tỉ mỉ hồi lâu, mới chắp tay nói, ta nhìn các hạ cũng không phải là Bắc Minh tu sĩ, không biết là phương nào đạo hữu, vì sao muốn đánh vỡ tộc ta phong ấn. Chương 1928, người thần bí chương 1928, người thần bí lại nói thiên tà ma quân cùng Đường Khiêm Chi riêng phần mình lãnh binh rời đi, U Minh cốc bên ngoài, liền chỉ còn lại Lương Nôn xuất lĩnh 4 vạn tinh binh. Trong quân doanh, Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn, Phục Hổ Tôn giả các cao thủ đều bị thuần dương thiên kính đả thương, thuần dương chi lực xâm nhập bọn hắn ngũ tạng lục phủ, thiếu đốt kinh mạch cùng đan điền, thương thế 10 phần nghiêm trọng, tạm thời là không thể cùng người đấu pháp. Bây giờ tại Lương Nôn bên cạnh còn có thể dùng cao thủ, cũng chỉ có Hồng Vân, Triệu Dực chờ giải rác mấy người, có thể nói là hắn thống binh đến nay suy yếu nhất một đoạn thời gian. Còn tốt có Vô Tâm, ma nữ bản thân thực lực liền không phải bình thường, lại thêm nàng mang tới khống trùng tộc cao thủ, Nam Huyền thực lực tổng hợp còn tại Bắc Minh phía trên, coi như Vương Tiên Hà khuynh thành mà ra, cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Lương Nôn hiện tại lo lắng nhất, không phải Thiên Mục Thành quân coi giữ, mà là thời gian. Bị Hồ Lô Quan cùng Thiên Mục Thành ngăn cản lâu như vậy, Đan Dương Sinh nhất định sẽ có chỗ an bài, mặc dù Ninh Bất Quy cũng xuất lĩnh đại quân ở chính diện chiến trường làm áp lực, mà dù sao có Lạc Thủy ngăn cản, trong thời gian ngắn không có khả năng tiến công. Một khi bị Đan Dương Sinh giành tay, điều động một vị á thánh chạy đến trợ giúp, kia Hắc Sơn vực tình thế nhưng sẽ không hay. Đây là tại cùng thời gian tranh tài a. Lương Nôn thở dài. Từ khi Thiên Tà Ma quân cùng Đường Khiêm Chi xuất phát về sau, hắn vẫn tại tính toán thời gian, bây giờ Vương Thiên Hà án binh bất động, mình cũng không thể chủ động xuất kích, cục diện dần dần lâm vào giằng co, ngoại trừ chờ đợi bên ngoài cái gì đều không thể làm. Cái này cùng Lương Nôn thích tìm kiếm chủ động tác phong làm việc trái ngược, nhưng cũng là không thể làm gì. Ngay tại hắn tâm sự nặng nề thời điểm, doanh trướng đông nhiên bị đẩy ra. Một làn gió thơm phất qua, lại là Vô Tâm đi đến. Lại tại cái này thở dài, xem ra là không nghĩ tới tốt đối sách. Ma nữ nói xong cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Lương Nôn thần sắc nghiêm trọng, lần nữa thở dài nói, Thiên Mục Thành có thuần dương thiên kính cùng tịch diệt đốt trận lại thêm Vương Thiên Hà 16 vị hóa kiếp lão tổ, nghĩ muốn cường công xuống tới cơ hội là không thể nào hoàn thành sự tình. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiên Tà Ma quân cùng Đường Khiêm Chi bọn hắn, cục diện quá bị động. Nếu biết là như thế này, kia còn có cái gì có thể ưu sầu? Nam Bắc chi tranh phong vân biến hóa, người ta đều nhìn không thấu, chỉ cần tận cố gắng lớn nhất thuận tiện. Vô Tâm an ủi. Lương Nôn nghe xong, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lại là trầm mặc không nói. Vô Tâm đống nhiên bu lại, dùng tay vớt ve gương mặt của hắn, cười nói, ngươi nhìn ngươi, trong lòng tóm lại là không bỏ xuống được, ổ ở chỗ này không phải tự tìm làm phiền sao? Không bằng theo giúp ta ra ngoài giải sầu một chút. Giải sầu? Lương Nôn sững sờ chỉ chốc lát. Vô Tâm nụ cười trên mặt lại càng thêm sán lạ, tiến đến hắn bên hai, nói khẽ, đừng cho là ta không biết, trước khi lên đường, ngươi đã từng theo ngươi Nguyệt Nhi tán đang nghi, làm sao? Đến ta cái này lại không được. Lương Nôn sắc mặt biến hóa, lại nhìn Vô Tâm, giống như cười giống như giận, lập tức liền minh bạch, ma nữ này khẳng định là tại trong quân doanh nghe ngóng. Đó là bởi vì, tốt. Vô Tâm đem đầu tựa ở Lương Nôn trên bờ vai, ngươi không cần giải thích, ta biết nguyên nhân, nàng cứu được ngươi, đây là ngươi thiếu nàng, đồng thời cũng là ta thiếu nàng, không có gì tốt giải thích. Nói đến đây, chợt cười giả dối, tại Lương Nôn bên thai dịu dàng nói, ta chính là đơn thuần hiếu kỳ, muốn biết ngươi ngày đó là thế nào bồi nàng có thể hay không vì tiểu nữ tử hiện ra một lần. Lương Nôn nghe xong, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Ta cùng Nam Vũ Nguyệt cũng chỉ là tại Đoạ Thiên Lĩnh bên trong đi dạo mà thôi, hiện tại chiến sự căng thẳng, ta cái nào có tâm tư đi làm loại chuyện này. Vô Tâm nghe xong, không có một tia tức giận, ngược lại cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Thiên Mục Thành phụ cận nhìn xem, dù sao chỉ có hai người chúng ta, tiến tối tự nhiên. Cái này, ngược lại là có thể. Lương Nôn lần này không có phản đối. Dù sao làm chờ cũng là các loại, đã Thiên Tà Ma quân cùng Đường Khiêm Chi không có nhanh như vậy trở về, không bằng đi chủ động điều tra một phen, nếu như có thể tìm tới Thiên Mục Thành cái khác sơ hở, liền có thể đổi bị động làm chủ động. Mà lại hắn có tự tin, dựa vào bản thân cùng Vô Tâm thủ đoạn, coi như bị Thiên Mục Thành tu sĩ phát hiện, cũng có thể thông dòng rút đi. Vậy còn chờ gì? Vô Tâm nở nụ cười xinh đẹp, kéo lại Lương Nôn cánh tay, trên thân độn quang lóe lên, đảo mắt liền dẫn hắn bay ra doanh trướng. Bởi vì Lương Nôn chủ soái thân phận, dọc đường cửa ải đều đối với hắn cho đi, hai người đem độn quang nối thành một mảnh, dần dần rời đi Nam Huyền lãnh địa, hướng lên trời một thành tới gần. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, hai người ghim độn quang xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào vách núi khe hở bên trong. Phía trước, một tòa nguy nga cao ngất thành trì đứng lặng tại trong mây mù. Thành này toàn thân xanh biếc, tường thành từ tiên mục chế tạo, cao chừng ngàn trượng, hùng hồn hùng vĩ. Nhất là trên cửa thành không treo một mặt xích hồng bảo kính, trong kính hào quang lưu chuyển, chính là kia thuần dương thiên kính. Tới gần trại địch, Lương Nôn cùng Vô Tâm đều thi triển pháp thuật, đem tự thân khí tức gần nấp đến cực hạn, lấy Vương Thiên Hà thủ đoạn tuyệt khó coi phá. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng đánh giá xa xa thành trì. Qua hồi lâu, Vô Tâm bỗng nhiên mở miệng nói, "Nhìn ra được không?" Câu nói này hỏi được không đầu không đuôi, nhưng Lương Nôn lại hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu nói, "Ừm." Lần trước chém giết quá mau, thậm chí rất nhiều đồ vật đều không có nhìn kỹ, cho tới hôm nay mới phát hiện, nguyên lai toàn bộ Thiên Mục thành lại là một chỗ trận nhãn. Đan Dương Sinh làm việc dọn nước không loạn, liền xem như rút quân, cũng lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau. Vô Tâm trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là lấy 4 thành 7 quan làm cơ sở, tại toàn bộ Hắc Sơn vực bố trí một tòa đại trận, một phương diện vì kích phát thuần dương thiên kính mà cung cấp linh lực, một phương diện khác lại là cắt đứt Hắc Sơn vực chỗ có dị tộc khí vận cùng linh mạch, dùng cái này từng bước xâm chiếm Hắc Sơn vực tài nguyên tu luyện. Không tệ, hắn đây là lấy lui làm tiến. Lương Luân hai mắt nhắm lại nói, Bắc Minh liên quân trước đó thế công quá mau, điều này sẽ đưa đến Hắc Sơn vực chỗ có dị tộc đều không thể không liên hợp lại, cho Đan Dương Sinh trấn áp nơi đây tăng lên không ít khó khăn. Hắn ý thức được điểm ấy, lựa chọn chủ động rút khỏi Hắc Sơn vực, chỉ chờ bát đại trong thần tộc loạn, tàn sát lẫn nhau, đến lúc đó hắn lại phái một lòng bụng tới thu thập tàn cuộc, liền có thể không cần tốn nhiều sức trấn áp Hắc Sơn vực. Vô Tâm thở dài nói, lão hồ ly này âm thầm kiến tạo tòa đại trận này, nguyên vốn là muốn trở về sau bình định tám tộc thời điểm phát huy kỳ hiệu, không nghĩ tới lại sớm dùng tại trên người của chúng ta, nếu không có này đại trận, liền không có sung túc linh lực, thuần dương thiên kính uy lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra ba thành, căn bản uy hiếp không được cô ta. Ừm, lão hồ ly xảo trá, hắn kiến tạo thành này thời điểm nói không chừng đã suy tính đến cục diện hôm nay. Ta nhìn thành tường kia tiên mục không phải bình thường, liền xem như hai ta hợp lực cũng cần thời gian nhất định mới có thể phá hư, nhưng Vương Thiên Hà chắc chắn sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Vậy chúng ta quấn đi thành đông nhìn xem. Ta cũng không tin ngày này một thành hoàn mỹ không một tí vết, ngay cả một chút kẽ hở đều không có. Vô Tâm nói, làm tay vừa lộn, chỉ gặp một cái lông sủ tiểu trùng từ ống tay áo chui ra, bò lên trên tay phải của nàng mu bàn tay. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái sâu gióng đầu, cười nói, tiểu nôn á tiểu nôn, biết ngươi nhất có bản lãnh, nhất định có thể tìm tới thiên mục thành sơ hở a. Kia sâu gióng chi chi kêu lên vài tiếng, nhìn qua mười phần hài lòng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lương Nôn đều không thể tin được, cái này vũ tộc thanh trùng, thiên địa tứ hung một trong thôn tiên trùng, cư nhiên như thế nhu thuận, hoàn toàn không có một chút hung sát chi khí. Đương nhiên, khả năng này cùng Vô Tâm huyết mạch có quan hệ, chỉ có nàng mới có thể triệt để hàng phục thôn tiên trùng. Đang suy nghĩ ở giữa, kia quái trùng đống nhiên đem đầu chuyển qua phương hướng, đồng thời phát ra liên tiếp gấp rút mà tiếng kêu chói tai. Chi chi, nó thế nào? Lương Nôn hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt nhìn về phía Vô Tâm, đã thấy cái sau biểu lộ nghiêm túc. Hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một cái mắt, Lương Ngôn liền hiểu ma nữ ý tứ. Có người. Ừm. Hai người liếc nhau, trước một khắc còn yên lặng, sau một khắc chợt đột nhiên gây khó khăn. Kiếm khí, ma quang, đồng thời đánh về phía vừa rồi thôn thiên trùng cảm ứng được vị trí. Vô thanh vô tức, vách núi đối diện trong nháy mắt liền bị san bằng liên đới không gian đều vỡ vụn, phản phất bị người dùng một cái bàn tay vô hình xóa đi. Hai người không chần chờ, đội quang lóe lên, xuyên qua tứ tán bụi mù, rất nhanh liền đi tới mục tiêu vị trí. Quả nhiên có người. Lương Ngôn phát hiện linh lực ba động vết tích, không thuộc về hắn, cũng không thuộc về Vô Tâm. Xem ra là một am hiểu ẩn nấp cao thủ, có phải hay không là Thiên Mục thành 16 vị hóa kiếp lao tổ một trong? Vô Tâm trầm giọng nói, vô cùng có khả năng. Lương Luân hai mắt nhắm lại, ngưng thần tra xét một lát, nói, xem ra chúng ta còn là xem thường Vương Thiên Hà, hắn cũng coi như đến chúng ta sẽ đến điều tra tình báo, bởi vậy sớm đã có chuẩn bị. Vậy làm sao bây giờ? Vô Tâm hỏi. Truy. Lương Luân ngữ khí quả quyết, cười lạnh nói, chỉ cần ra khỏi thành, đó chính là không có xác rùa đen. Ta ngược lại muốn xem người này là ai, nếu thật là Thiên Mục thành 16 hóa kiếp một trong, đem nó bắt, tin tưởng có thể hỏi ra rất nhiều có giá trị tình báo. Ừ, giao cho ta đi. Vô Tâm chỉ tay một cái, để thôn tiên trùng đem lưu lại tại không gian xung quanh lạ lẫm linh khí đều bớt, sau đó lại bấm một cái pháp quyết, ngưng thần cảm ứng một lát. Hướng phía đông nam đi. Tốt. Lời còn chưa dứt, hai người liền cùng lúc hóa thành một quang, căn cứ thôn tiên trùng cảm ứng phương hướng truy tung mà đi. Người này lưu lại khí tức 10 phần yếu ớt, như có như không, cho dù lấy Lương Luân cùng Vô Tâm thần thức cũng rất khó bắt giữ, còn tốt thôn tiên trùng nuốt chửng đối phương linh lực, đối với hắn chạy trốn phương hướng từ đầu đến cuối đều có cảm ứng. Hai người lấy tốc độ cực nhanh hướng đông nam phương hướng bay đi, khoảng cách Thiên Mục thành càng ngày càng xa, ước chừng đổi một khắc đồng hồ thời gian, phía trước xuất hiện một cái khe núi. Nhưng gặp hắc thạch đứng vững, lục liêu thành ấm, một đầu đại khí bảng bạc thác nước như ngân hà rủ xuống, trên đá lớn vẽ lên cao 3 trượng bọt nước, sau đó lại tán thành mây mù, giữa khu rừng lở lở. Lương Luân cùng Vô Tâm đồng thời tìm xuống nội quang, lại là không nói một lời. Tại trước mặt bọn hắn, bên ngoài hơn 10 trượng một cây đại thụ dưới đáy, khoanh chân ngồi một mũ rộng vành nam tử. Người này dáng người cao gầy, mặc một bộ cũ nát ố vàng áo vải, đưa lưng về phía hai người, trên thân không có nửa điểm khí tức, thật giống như trong thế tục một đốn tuổi tiểu phu, nửa điểm cũng không đáng chú ý chính là hắn sao? Ừm. Vô Tâm nhẹ gật đầu. Người này khí tức hoàn toàn không có, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở đây, ta vậy mà cảm thấy có chút nhìn không thấu hắn. Lương Nôn biểu lộ ngưng trọng, âm thầm truyền âm nói, có lẽ là cao thủ, nhưng cũng có khả năng tại giả thần giả quỷ. Hai chúng ta người một mình xâm nhập, nói không chừng đã bị Vương Thiên Hà phát giác. Vô Tâm phân tích nói. Lương Nôn nhẹ gật đầu, âm thầm bấm một cái pháp quyết, đem vô hình chi kiếm dung nhập hư không. Cẩn thận có trá. Minh Bạch, ta trước đến sò xét thăm dò. Vô Tâm nói, tay phải không để lại dấu vết bấm một cái pháp quyết, tử sắc ma khí ở sau lưng nàng hiện hiện, huyễn hóa thành một thanh ma đao, đem kia mũ rộng vành nam tử khí cơ một mực khóa chặt. Ngay tại nàng tức sẽ ra tay thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến nhất thanh nổ rung trời. A! Lương Nôn cùng Vô Tâm đều lộ ra một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa đại địa đột nhiên vỡ ra, 99 đạo xích hồng hào quang phóng lên tận trời, rất nhanh liền ở giữa không trung nối thành một mảnh. Từ xa nhìn lại, phản phất một cái móc ngược bình bát, bao lại phương viên trăm dặm khu vực. Cái đó là? Vô Tâm sững sờ chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Là chúng ta vừa rồi ẩn nút địa phương. Lương Nôn trầm giọng nói, chẳng lẽ? Không đợi hai người quá nhiều trò chuyện, chỉ thấy từng bóng người xuất hiện tại thiên mục ngoài thành, Vương Thiên Hà, Độc Long Tuân giả, Chớ Vô Tình. Bắc Minh 16 vị hóa kiếp lao tổ đồng thời hiện thân, lại thêm thành nội thông huyền chân quân, kim đang cảnh tu sĩ, trọn vẹn trên vạn người. Người đâu? Vương Thiên Hà tay nâng một viên xích hồng bảo châu, toàn thân đều bị thuần dương chi lực bao trùm, phản phất một pho tượng chiến thần. Tại bên cạnh hắn có một khô gầy lão giả, cái trán hiện một chiếc mắt nằm dọc, thả xuất ra đạo đạo tinh quang, ngay tại tìm tòi tỉ mỉ chung quanh mỗi một cái góc. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng trông thấy quân địch chủ soái liền tại phụ cận, làm sao chỉ chớp mắt liền không thấy tăm hơi? Lão giả nói, trong tay bấm một cái pháp quyết, cái trán mắt dọc vậy mà chảy ra máu, nhưng gặp tinh quang bắn ra bốn phía, siêu tầm phạm vi lại làm lớn ra không chỉ một lần. Bọn hắn giống như hướng đông nam đi. Lão giả bỗng nhiên nói, truy. Vương Thiên Hà trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói, quân địch chủ soái là đàn, đây là cơ hội trời cho. Ta có đan đẹp trai tặng cho Càn Dương Châu lại thêm các vị đạo hữu hợp lực, lượng hắn chắp cánh khó thoát. Chớ Vô Tình, Độc Long Tôn giả bọn người nghe xong, không do dự, riêng phần mình dẫn đầu thủ hạ tinh binh cường tướng, đi theo Vương Thiên Hà hướng Lương Nôn vị trí truy sát mà tới. Từng đạo đột quang, như là cỗ sao trổi xẹt qua trời cao, kim đan cảnh tu sĩ mặc dù không thể tại Hắc Sơn vực bên trong bay đột, nhưng cũng cưỡi Bắc Minh đặc chế vân xa, đại quân liên miên bài giảm, nhìn trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ. Mà giờ này khắc này, Lương Nôn liền đứng tại gốc kia xanh ngắt lão hoè thủ hạ, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu từng đạo đột quang xẹt qua, sắc mặt cổ quái không thôi. Bọn hắn giống như không có phát hiện chúng ta. Vô Tâm nhẹ giọng hỏi. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, dần dần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía gốc cây ngồi xuống lấy mũ rộng bành nam tử. Người này tu vi thâm bất khả chắc. Hắn chỉ hướng nơi này ngồi xuống, cũng không thấy thi pháp, cũng không thấy chúng quanh có cái gì cấm chế. Trên đỉnh đầu kia từng cái Bắc Minh tu sĩ thật giống như không có phát hiện nơi này, tự động đem bọn hắn đều không để ý đến. Tại hạ là Vô Song Thành Lương Nôn, xin ra mắt tiền bối. Lương Nôn cung kính nói. Chương 1929, thế cuộc chương 1929. Thế cuộc mũ rộng bành tay của nam tử đoạn để Lương Nôn sợ hãi thán phục, tại không cách nào nhìn thấu đối phương tu vi tình huống dưới, chỉ có thể lấy tiền bối tương xứng. Hắn không dám mất cấp bậc lễ nghĩa, tại nam tử hậu phương cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó nói, tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối mười phần cảm kích, bây giờ nam bắc đại tranh, hẳn là tiền bối cũng là người trong đồng đạo. Lương Nôn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, mặc dù không dám trực tiếp hỏi lai lịch của đối phương theo hầu, nhưng lập trường vẫn là phải hỏi một chút. Nào có thể đoán được, nam tử kia từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn bất động, đưa lưng về phía hai người, phảng phất lao tăng nhập định, không có nửa điểm đáp lại. Lương Nôn nhíu mày, cùng Vô Tâm liếc nhau một cái, đều cảm giác được một tia quỷ dị. Tiền bối, Vô Tâm cũng kêu một tiếng, đồng dạng không phản ứng chút nào. Tiên tính hồi lâu, Lương Nôn sắc mặt dần dần chìm, cuối cùng vẫn phóng ra một bước, hướng kia mũ rộng vành nam tử vị trí đi tới. Đi về phía trước ra 10 bước về sau, Lương Nôn chợt phát hiện, kia mũ rộng vành nam tử trước mặt lại có một bộ ngọc bàn cờ, chỉ là vừa mới bị hắn ngăn trở, lấy Lương Nôn cùng Vô Tâm thần thức đều không thể phát hiện. Trên bàn cờ tung hoành 19, đen trắng dây dưa, đã đến tàn cuộc. A, Lương Nôn thần thức không tự chủ được liền bị bàn cờ hấp dẫn. Thế mà tự động không để ý đến mũ rộng bành nam tử dung mạo, thẳng vào nhìn về phía bàn cờ. Chỉ gặp kia bạch kỳ xâm lược như lửa, hắc kỳ thì là liên miên vô tận, hai cố cờ thế đều ẩn chứa đại nguyên cơ, không đơn thuần là diễn dịch thế cuộc, trong cõi u minh tựa hồ ẩn chứa thiên đạo khí vận diễn hóa. Tốt cờ, tốt cờ. Lương Luân càng xem càng là mê mẩn, không tự chủ đem mình thay vào bạch kỳ, chỉ cảm thấy mỗi một bước đều có vô cùng biến hóa, tại thế cục bên trên đã triệt để chế trụ hắc kỳ. Cái này bạch tử phần thắng cực lớn. Lương Luân sắc mặt hưng phấn, trong mắt lóe lên tinh quang, thể xác tinh thần đều lâm vào trong ván cờ. Âm thầm thôi diễn bước kế tiếp là tử. Trong chốc ngắn này, hắn nghĩ tới mười mấy loại hạ pháp, mỗi một loại đều có thể đưa hắc kỳ vào chỗ chết. Nhưng vào lúc này, kia một mực ngồi ngay ngắn bất động mũ rộng vành nam tử, đột nhiên tay giơ lên, hướng trong bàn cờ một vị trí nào đó một chỉ. Lương Luân vừa mới bắt đầu còn có chút hưng phấn, nhưng ánh mắt rơi vào mũ rộng vành nam tử chỉ vị trí, đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây là? Lương Luân nói không ra lời. Bởi vì theo mũ rộng vành nam tử một chỉ này, thế cuộc tình thế nguy chuyện, bạch kỳ lại không một chút sinh cơ. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng, Lương Luân còn muốn nói thêm gì nữa, lại phát hiện mình bất lực tổ chức ngôn ngữ, bởi vì đây hết thảy chuyển biến tựa hồ cũng ẩn chứa thiên đạo quy tắc, bạch kỳ lạc bại kia là khí số cho phép, liền ngay cả đến tiếp sau thế cuộc diễn biến, cũng sớm tại chấp cờ người thôi diễn bên trong. Cái chán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Không thể nào, không thể nào. Lương Nôn phảng phất cử chỉ điên rồ, cả người đắm chìm trong ván cờ, muốn là bạch cờ tìm tới một con đường sống. Trong thoáng chốc, chung quanh cảnh sắc trời đất quay cuồng, sơn hà biến hóa, đầu chuyển tinh di. Chính hắn cũng đã trở thành bạch tử một viên, tại cái này cái cự đại trên chiến trường chém giết, các loại âm mưu bị bế, lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, còn có kia khẳng khái bi ca, thiết huyết tranh tranh. Ước bạn sinh linh, dùng thuộc về bọn hắn sinh mệnh của mình chưa nhạc, viết rộng rãi khí quyển nam bắt chi tranh. Nhưng mà, hết thể tựa hồ sớm có định số. Thân làm quân cờ, cho dù tu vi lại cao hơn, cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ. Dựa theo trên bàn cờ xu thế, cái này đen trắng chi tranh chỉ có một cái kết cục, đó chính là bạch tử toàn diện. Lương Nôn bắt hết bóc, cuối cùng tính toán, thôi diễn trên trăm loại khả năng, lại không có bất kỳ cái gì một loại có thể cứu sống Bạch Kỳ, vô luận hắn như thế nào bố cục, cuối cùng đều là một con đường chết. Cũng không biết trải qua bao lâu. Phù phù. Một tiếng vang trầm, lại là Lương Nôn từ thế cuộc bên trong lấy lại tinh thần, đặt mông ngồi sập xuống đất. Làm sao là kết cục như vậy? Tại sao sẽ là như vậy kết cục? Đã là như vậy, vậy chúng ta đến bây giờ làm hết thảy lại là vì cái gì? Trong chốc nhóm này, Lương Nôn phảng phất một cái ngây thơ hải tử, không tự giác hỏi trong lòng hoang mang. Ai, số trời đã định, không thể sửa đổi. Khẽ than thở một tiếng, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc. Lương Nôn đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, từ đôi đến đầu, lần này rốt cục thấy rõ ràng mũ rộng vành nam tử dung nhan. Gương mặt này hắn mặc dù chỉ gặp qua giải rác mấy lần, nhưng lại khắc sâu ấn tượng. Lệnh Hồ Bách, thành chủ. Lương Nôn nghẹn ngào kêu lên. Vô Tâm cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên, nhìn thấy Lệnh Hồ Bách về sau, cung cung kính kính thi lễ một cái. Tiểu nữ tử Vũ tộc hậu duệ, nghe già mây nhiễm, gặp qua Lệnh Hồ thành chủ. Người rất tốt. Lệnh Hồ Bách nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, sau đó lấy tay chỉ một cái. Chỉ gặp một viên như hạt đậu nành viên đan dược chống rồng xuất hiện, rơi xuống thôn thiên trùng miệng bên trong, cái sau hình dáng tướng mạo cấp tốc biến hóa, trên thân xuất hiện huyền diệu phù văn, đằng sau còn rất dài ra một đôi cánh. Thôn thiên trùng tiềm lực vô hạn, đáng giá bồi dưỡng, ngươi muốn tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước, chỉ sợ còn phải dựa vào cái này dị trùng. Lệnh Hồ Bách chậm rãi nói. Vô Tâm vui mừng quá đỗi. Lệnh Hồ Bách thủ đoạn thần thông, nàng là sớm có nghe thấy, mặc dù không biết đối phương cho tiểu nôn ăn cái gì, nhưng khẳng định là có bổ ích lớn đồ vật, đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Đa tạ Lệnh Hồ thành chủ. Vô Tâm chắp tay nói. Không cần cảm ơn ta, giúp ngươi là bởi vì Lương Nôn. Bất quá lời kế tiếp lại khó mà nói cùng ngươi nghe. Lệnh Hồ Bách từ đầu đến cuối đều sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Vừa dứt lời, hắn liền phất ống tay áo một cái, cũng không thấy bất luận cái gì dị tượng, Vô Tâm cũng cảm giác mình bị thanh phong thổi lên, không bị khống chế hướng về sau bay đi. Ước chừng đến bên ngoài hơn 10 trượng, gió mát nhẹ nhẹ tán đi, Vô Tâm hai chân rơi xuống đất, lại hướng phía trước nhìn, chỉ gặp cây mẹ dưới đáy mây mù lờ, thần thức những nơi đi qua một mảnh hư vô, rốt cuộc không cảm ứng được nửa điểm khí tức. Không chỉ là nàng, liền ngay cả thôn tiên trùng cũng là một mảnh mê mang. Vô Tâm lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, dùng tay nâng lên thôn tiên trùng, tự lẩm bẩm: Tiểu nôn á tiểu nôn, nguyên lai không phải ngươi cảm ứng được người ta, mà là người ta cố ý bị ngươi cảm ứng được, thật là một cái đồ ngốc. Trong sương ngủ, Lương Nôn cùng Lệnh Hồ Bách ngồi đối diện nhau. Thành chủ, ngươi không phải tham dự đoạ tiên lĩnh thánh nhân chi chiến sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi đây chỉ là ta một đạo thần niệm phân thân, bản tôn còn tại đoạ tiên lĩnh bên trong. Nguyên lai là dạng này. Lương Nôn lộ ra vẻ chợt hiểu, nghĩ nghĩ, lại nói: Thành chủ thần thông quảng đại, cho dù chỉ là một đạo thần niệm phân thân, cũng có thể tại lật tay ở giữa công phá thiên mục thành, còn xin thành chủ xuất thủ, vì quân ta bình định chống lại. Lệnh Hồ Bách nghe xong, lại là mỉm cười, cũng không trả lời. Hắn dùng ngón tay chỉ giữa hai người bàn cờ. Người trước nhìn ván cờ này, bạch tử đương như thế nào phá giải? Thành chủ, tha thứ ta ngu dốt, ván cờ này không có giải pháp. Lương Nôn 10 phần khẳng định nói. Ý của ngươi là, bạch tử tất thua? Đúng thế. Cứ việc 10 phần không tình nguyện, nhưng Lương Nôn vẫn là nói ra cái nhìn của mình. Lệnh Hồ Bách nghe xong, thân thể hướng về sau nghiêng nghiêng, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra khó mà hình dung phức tạp biểu lộ. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia không cam lòng, một tia cô độc, một tia thoải mái. Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Lương Nôn bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng hỏi: Thành chủ, ngươi cầm là bạch tử? Lệnh Hồ Bách trầm mặc gật đầu. Người nào chấp hắc? Lệnh Hồ Bách không nói. Bạch tử thật không có chút nào sinh lộ sao? Lương Nôn còn có không cam lòng, cân nhắc nói ra: Ý của ta là, kia chấp hắc người thật đã tính toán không bỏ sót, không có một tia biến số sao? Lần này, Lệnh Hồ Bách ánh mắt tránh đồng lúc đích, vẫn còn có một con đường sống. Lương Nôn nghe xong đại hỉ, hỏi: Sinh lộ ở đâu? Lệnh Hồ Bách không đáp, đưa tay lấy ra một viên bạch tử, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. Theo cái này một tử rơi xuống, Bạch Kỳ trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Lương Nôn mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được, Lệnh Hồ Bách nói tới sinh lộ thì ra là như vậy. Chỉ toàn giết. Lệnh Hồ Bách chậm rãi phun ra hai chữ. Trong chớp nhoáng này, trước mắt mũ rộng đánh khách không còn bình thường, dọa người uy thế từ trên người hắn phát ra, mang theo vài phần quả quyết khí tức túc sát. Vô tình, chân chính vô tình. Lương Nôn trong mắt hắn không nhìn thấy một chút thương hại, cũng không nhìn thấy một tia dao động. Thành chủ, ngươi đây là ý gì? Lương Nôn bật thốt lên. Lệnh Hồ Bách không đáp, mà là chỉ trước mắt bàn cờ. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, phát hiện bởi vì bạch tử đại lượng bỏ mình, trên bàn cờ xuất hiện vô tận biến số, nguyên vốn đã có thể nhìn thấy kết cục thế cuộc, thế mà trở nên khó mà phỏng đoán. Thật sống. Lương Nôn trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bạch Kỳ tự sát một nửa, thế mà cầu sống trong chỗ chết, mặc dù Hắc Kỳ vẫn như cũ chiếm thượng phòng, nhưng nguyên bản tính toán lại cũng vô dụng. Chỉ là, dạng này thuận lợi cũng không phải là Lương Nôn theo đuổi. lệnh Hồ Bách đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn? Lương Nôn chầm chầm lên trước mặt bàn cờ, đột nhiên có chút hãi hùng khiếp vía, ướt đẫm mồ hôi quần áo. Trung quanh thanh phong phơ phất, xuân về hoa nở, nhưng hắn lại như rớt vào hầm băng. Hắn thấy trước mắt lệnh Hồ Bách trở nên có chút xa lạ, hoặc là nói mình chưa hề đều không thấy rõ qua người này. Nam Bắc chi chiến, phong vân bị quyệt, chúng sinh đều làm quân cờ, mà chấp cờ người chỉ có hai người. Chẳng lẽ hắn lệnh Hồ Bách vì thắng có thể liều lĩnh, thậm chí là không để ý Nam Huyền chúng sinh tính mệnh? Nghĩ tới đây, Lương Nôn cảm giác vô cùng kiềm chế, nhịn không được hỏi, cho nên hiện tại Nam Bắc chi chiến kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. Ta Nam Huyền ngàn vạn lớn quân đều là phá hôi, ngươi muốn những người này đi chịu chết, mục đích đến cùng là cái gì? Lệnh Hồ Bách nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Thẳng đến một trận gió nhẹ thổi qua, từ trên cây rớt xuống vài miếng lá cây, rơi vào hắn trên đấu lạp, mới chậm chậm mở miệng, ngươi không hiểu rõ đối thủ của chúng ta. Ta là không hiểu rõ. Lương Nôn tâm tình nặng nề, nghĩ nghĩ lại nói, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, chắc hẳn trong mắt ngươi, ta cũng là kia ngàn vạn quân cờ bên trong một cái, tại sao muốn nói với ta những này? Ngươi không giống. Lệnh Hồ Bách lắc đầu, trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc tiểu dung, ngươi là ta trọng yếu nhất một quân cờ. Nói đến đây, đông nhiên nhấc tay khẽ vẫy, một cô ôn hòa lực lượng bao phủ Lương Nôn. Lương Nôn còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác mình nhẫn chứa vật có chỗ buông lỏng, sau đó một đạo hào quang bay ra, rơi vào lệnh Hồ Bách trên tay. Kia hào quang tán đi, hiện ra một lá cờ, thượng thư vạn yêu sắc lệnh bốn chữ lớn, chính là Lương Nôn từ tiết cử tay ở bên trong lấy được vạn yêu phiên. Lệnh Hồ Bách cũng không nói nhiều, đưa tay tại kia vạn yêu phiên bên trên một vòng. Chỉ thấy vô số linh quang thoáng hiện, tầng tầng cấm chế đều bị hắn xóa thành mảnh vỡ. Ông, vạn yêu phiên mãnh chấn động mấy lần, sau đó liền không nhúc nhích, lặng yên nằm ở trong tay của hắn. Cho ngươi. Lệnh Hồ Bách đem vạn yêu phiên trả lại Lương Nôn, nói, yêu thánh cấm chế đã đi, từ giờ trở đi, ngươi liền có thể điều khiển mặt này vạn yêu phiên. Lương Nôn đại hỉ, nhưng lại nghĩ tới vừa rồi lệnh Hồ Bách lời nói, trong lòng luôn có một tia mây đen, bởi vậy sắc mặt phức tạp, tiếp nhận vạn yêu phiên, muốn nói lại thôi. Không cần suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần tuân theo bản tâm làm việc là đủ. Lệnh Hồ Bách nói đứng dậy, chắp tay sau lưng, ung dung nhìn về phía phương xa. Ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, tựa hồ xuyên qua trùng điệp dãy núi, tầng tầng mây mù, đang cùng người nào đó cách không đối mặt. Lương Nôn trong lòng nghi hoặc, theo bản năng cũng đứng dậy, lần theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, lại chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn, mơ hồ không rõ. Bạch xà sang sông Kim Linh hiện, từ hà chiếu ánh sáng mặt trời linh sơn, chín tầng mây bên trong tiên nhạc minh, long ngâm vượng huyết cản khôn ngược lại. Bên hai bỗng nhiên vang lên lệnh Hồ Bách thanh âm du dương. Có ý tứ gì? Lương Nôn đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sớm đã không thấy lệnh Hồ Bách thân ảnh. Chỉ có một cái lưu lại thanh âm, từ trong mây mù xa xa truyền đến, nhớ kỹ cái này 28 chữ sớm nói, còn có, ngươi mới là trọng yếu nhất, vô luận như thế nào đều muốn sống sót. Thành chủ. Lương Nôn sắc mặt biến hóa, lần theo phương hướng của thanh âm cấp tốc chạy. Hắn còn có quá nhiều vấn đề cần lệnh Hồ Bách đến giải đáp, nhưng cái thanh âm kia lại càng ngày càng xa, càng ngày càng nhẹ. Lương Nôn phi buôn mấy chục trượng, phía trước mây mù chợt tiêu tán, ngay sau đó làn gió thương quất vào mặt, lại cùng một cái thân thể mềm mại đụng cái đầy cõi lòng. Người ra ngoài rồi. Đối phương cũng không lui lại, ngược lại ôm lấy hắn. Ừm. Lương Nôn nhìn một chút trước mắt vô tâm, lại nhìn chung quanh, chỉ gặp khe núi nước chảy róc rách, lục liêu thành ấm, mây mù lở lở. Tuyệt vời như vậy cảnh sắc, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài lại không còn có người bên ngoài. Ngươi trông thấy lệnh Hồ thành chủ sao? Lương Nôn còn không hết hy vọng. Không có. Vô Tâm lắc đầu, nói, vừa rồi hắn đem ta đưa sau khi đi ra, ta liền rốt cuộc không cảm ứng được sự hiện hữu của các ngươi, làm sao? Lệnh Hồ thành chủ đã đi rồi sao? Xem ra là đi. Lương Nôn trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Hắn đều cùng ngươi nói cái gì rồi? Vô Tâm nháy nháy mắt, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lương Nôn không có trả lời. Hắn nhìn một chút lệnh Hồ Bách vừa rồi biến mất phương hướng, vân giả vụ nhiễu, hết thảy đều là như vậy hư ảo, liền phảng phát hiện tại Nam Bắc chi chiến, tổng cho người ta một loại nhìn không rõ ràng cảm giác. Vô Tâm cũng không đốc, nàng tin tưởng Lương Nôn sẽ không tận lực đối với mình giấu giếm cái gì, nếu như hắn có chuyện gì không thể nói, đó nhất định là mình không biết tương đối tốt. Lệnh Hồ Bách là tu vi thông thiên thánh nhân, tính toán không bỏ sót, vừa mới nói tất nhiên cùng thiên cơ có quan hệ, thêm một người biết liền nhiều một phần phong hiểm, ta còn là không nên hỏi. Nghĩ tới đây, Vô Tâm nở nụ cười xinh đẹp, nói, được rồi, ngươi không muốn nói đừng nói là. Bất quá nơi đây không nên ở lâu, mặc dù lệnh Hồ thành chủ thi pháp che giấu phiến khu vực này, nhưng khó đảm bảo thiên mục thành người sẽ không đi mà quay lại, bằng hai người chúng ta không cách nào đối kháng toàn bộ Bắc Minh đại quân, vẫn là trước tiên phản hồi quân doanh rồi nói sau. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết, ẩn nấp thân hình, hướng Nam Huyền đại doanh vị trí bay đi. Chương 1930, Hắc thủy tộc chương 1930, Hắc thủy tộc ngay tại Lương Nôn cùng Vô Tâm trở về quân doanh cùng một thời gian, xa ngoài vạn dặm Táng Long hồ mặt hồ, Thiên Tà Ma quân chính xuất lĩnh Tô Mục Vân, Côn Ngô Tam Anh, Ngao Gia tứ tướng cùng một vạn tinh binh cùng Hắc thủy tộc người giằng co. Trong đám người có một nhỏ gầy lão giả, mặc đạo bào, cầm phất trần, cái cổ bên trên lại treo xương người dây chuyền, nhìn mười phần quỷ dị. Tại hạ là Thiên Tà Ma quân, cũng không phải là Bắc Minh tu sĩ, này tới là đại biểu Nam Huyền cùng Hắc thủy tộc đàm phán. Thiên Tà Ma quân cao giọng mở miệng, ánh mắt rơi vào kia trên người lão giả, hỏi: "Xin hỏi các hạ thế nhưng là Hắc thủy tộc tộc trưởng?" "Không tệ." Thanh âm của lão giả kia có chút bén nhọn, kêu lên: "Ta chính là Hắc thủy tộc thứ 31 mặc cho tộc trưởng, Hàn Nghi Thủ." "Nguyên lai là Hàn tộc trưởng, hạnh ngộ. Ngươi mới vừa nói các ngươi là Nam Huyền, nghe lại là một cái vực ngoại thế lực." Hàn Nghi Thủ quan sát tỉ mỉ Thiên Tà Ma quân một lát, cười lạnh nói: vô luận Nam Huyền vẫn là Bắc Minh, đối với chúng ta tới nói đều là người ngoài, nghĩ cần đàm phán.
Ha ha, chỉ sợ các ngươi không có tư cách này. Nói chuyện đồng thời, một cỗ túc sát chi khí lan tràn ra.
Sau lưng, mấy bạn tên Hắc thủy tộc tộc nhân vô cùng có ăn ý tản ra, lấy 12 tên hóa kiếp cảnh tu sĩ cầm đầu, tạo thành một vòng dây. Cùng lúc đó, Táng Long hồ nước hồ cũng tại thời khắc này sôi trào lên, vô số hắc thủy sông lên trên trời, như cùng một vòng xoáy khổng lồ. Mắt thấy hắc thủy tộc tộc nhân khí thế hung hùng, thiên tà ma quân lại là không chút nào yếu thế. Lao tộc trưởng, chúng ta cùng thì cùng có lợi, đấu thì hai bại.
Xuất thủ trước đó, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút.
Hàng Nghĩ Thù hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, chỉ giáo cho.
Theo ta được biết, các ngươi linh mạch bị tiên mục thành cắt đứt, Táng Long hồ nước hồ không cách nào tái sinh, dùng một điểm liền ít đi một chút. Loại tình huống này, ngươi không nghĩ trừ bỏ thiên mục thành căn này cái đinh trong mắt, ngược lại còn cùng chúng ta Nam Huyền tranh đấu, đây không phải tự tìm đường chết sao?
Ngươi biết không ý ta?
Hàng Nghĩ Thù sắc mặt hơi đổi một chút, cho nên, ngươi là tới giúp chúng ta tiến đánh thiên mục thành.
Thiên Tà Ma Quân cười nói, các ngươi lâu tại Thâm Sơn, không biết thiên hạ đại thế, bây giờ Nam Bắc tranh chấp, Nam Huyền cùng Bắc Minh chính là tử địch. Buồn quân này đến, chính là mời các ngươi cùng nhau tiến đánh thiên mục thành.
Nguyên lai là dạng này.
Hàng Nghĩ Thù sắc mặt thay đổi mấy lần, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại cùng Hắc thủy tộc mấy vị trưởng lao khác truyền âm giao lưu. Thiên Tà Ma Quân không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay sau lưng, lặng lặng chờ.
Sau một lúc lâu, liền nghe Hàn Nghị Thủ cười nói, Ma Quân ngược lại là cái vui mừng người, tốt.
Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Đan Dương Sinh này lao tặc khinh người quá đáng, chúng ta Hắc thủy tộc cùng Bắc Minh thế bất lưỡng lập.
Nói xong, đưa tay làm cái mời thủ thế, Ma Quân, chúng ta đi đáy hồ nói chuyện.
Tốt.
Thiên Tà Ma Quân nhẹ gật đầu, hạ lệnh để một vạn tu sĩ tại nguyên chỗ đóng quân, mình thì mang theo Quy Vô Kỳ, Tô Mục Vân, Côn Ngô Tam Anh cùng Ngao Gia tứ tướng, đi theo Hắc thủy tộc hướng đáy hồ đi.
Lại nói cái này Táng Long Hồ có động thiên khác, từ bên ngoài nhìn đã là rộng lớn vô ngần, đến đáy hồ càng là tự thành một giới.
Lặn xuống đến 8000 trượng về sau, đã không có một giọt nước hồ, nơi này gió mát phất phơ, chim hót hoa nở, có kia vô số san hô, hải thạch tản mát ra đủ mọi màu sắc hào quang, đem đen nhánh không gian chiếu lên giống như ban ngày. Càng có một chút không nhìn thấy cuối dãy cung điện, một tòa liên tiếp một tòa, trong đó xen lẫn hành lang, quảng trường, thủy phủ, phường thị. Phảng phất một cái cự đại lòng đất mê cung.
Thiên Tà Ma Quân chỉ là nhìn lướt qua, liền cảm ứng được những cung điện này bên trong chí ít ẩn chứa 15 loại cấm chế, mỗi một loại đều huyền diệu vô cùng, một khi kích phát, lập tức liền có thể đem xâm nhập trong đó địch nhân vây chết ở bên trong.
Không hổ là bát đại thần tộc một trong, Hắc thủy tộc nội tình quả nhiên thâm hậu.
Thiên Tà Ma Quân thầm nghĩ.
Hàn Xá đơn sơ, gọi Ma Quân chê cười.
Hàn Nghĩ Thù mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, lung lay nhoáng một cái, phía ngoài nhất cấm chế ầm vang mở ra.
Một đoàn người rất nhanh liền đi tới một tòa cung điện hùng vĩ bên trong.
Ma Quân mời ngồi.
Đa tạ.
Đám người phân chủ khách ngồi xuống, liền nghe Hàn Nghĩ Thù mở miệng nói, ta nhìn Ma Quân cũng không phải quanh co lòng vào người, ta liền nói thẳng, Bắc Minh người đông thế mạnh, Đan Dương Sinh cậu tặc kia càng là thực lực siêu quần, ta Hắc Sơn vực 64 tộc dựa vào địa lợi ưu thế đều rất khó phòng thủ, càng đừng đề cập chủ động tiến công. Không biết các ngươi Nam Huyền có thực lực gì, dám chủ động tiến công Tiên Mục Thành?
Tin tức của các ngươi rơi ở phía sau, Đan Dương Sinh đã sớm không tại Hắc Sơn vực.
Cái gì?
Hắc thủy tộc tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, có người hỏi, lời ấy thật chứ?
Hừ, ta làm gì lừa các ngươi?
Nam Huyền chủ lực chính đang tấn công Long Hồ Quan, Đan Dương Sinh đã sớm xuất lĩnh đại quân rút lui, chúng ta chính là Nam Huyền kỳ binh, từ phía sau cắm vào, chuẩn bị cùng chủ lực đại quân nội ứng ngoại hợp, đánh bọn hắn trở tay không kịp.
Thì ra là thế.
Hàn Nghĩ Thù sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang.
Hắn thấy Bắc Minh thế lớn, khó mà chống lại, cái này Nam Huyền đám người thế mà có thể làm cho Đan Dương Sinh rút quân, nói rõ hai phe thế lực chênh lệch không lớn, như thế có thể lợi dụng một phen.
Thiên Tà đạo hữu, không biết ngươi muốn chúng ta Hắc thủy tộc như thế nào giúp đỡ?
Đơn giản.
Thiên Tà Ma Quân lười nhác nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, đem các ngươi Hắc thủy huyền binh cho ta mượn chờ đánh hạ Thiên Mục Thành sau lại trả lại các ngươi.
Hắc thủy huyền binh.
Hàn Nghĩ Thù hai mắt nhắm lại.
Còn lại Hắc thủy tộc người nghe xong, cũng đều sầm mặt lại, lộ ra vẻ không vui.
Thiên Tà đạo hữu, ngươi nếu biết Hắc thủy huyền binh tồn tại, cũng nên biết, đây là chúng ta Hắc thủy tộc lập thân gốc rễ, tộc ta sở dĩ đứng hàng bát đại thần tộc một trong, một nguyên nhân rất quan trọng chính là những này Hắc thủy huyền binh.
Hàn Nghĩ Thù chậm rãi nói.
Thiên Tà Ma Quân nghe xong, cười nói, ta đương nhiên biết được, nếu không cũng sẽ không tới mượn binh. Như hôm nay một thành tập kết toàn bộ Hắc Sơn vực thủ tướng, còn có Đan Dương Sinh lưu lại thuần dương thiên kính cùng tịch diệt đốt trận dựa vào chúng ta Nam Huyền một phương thực khó công phá, các ngươi Hắc thủy tộc cùng cự linh tộc người cũng nhất định phải xuất lực mới được.
Nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, công phá Thiên Mục Thành đối ngươi ta đều có chỗ tốt, đến lúc đó các ngươi linh mạch phục thông, hai tộc tài nguyên lại lần nữa tương sinh, mà chúng ta Nam Huyền đại quân cũng có thể tiến quân thần tốc, đi vào Bắc Minh nội địa. Ta hiện tại có thể đại biểu Nam Huyền hứa hẹn ngươi, một khi công phá Thiên Mục Thành, quân ta lập tức xuôi nam, tuyệt không tại Hắc Sơn vực bên trong lưu lại.
Hàn Nghĩ Thù nghe xong, trên mặt lộ ra một tia do dự.
Hắn không có trả lời ngay Thiên Tà Ma Quân, mà là trầm mặc hồi lâu, tựa hồ tại cùng Hắc thủy tộc các trưởng lão khác truyền âm giao lưu.
Thiên Tà Ma Quân, Quy Vô Kỳ, Tô Mục Vân bọn người tại kiên nhẫn chờ đợi.
Hồi lâu sau, Hàn Nghĩ Thù chợt mỉm cười, nói: "Thiên Tà đạo hữu, tộc ta thượng võ, không ngại tỉ thí một ván, nếu ngươi có thể thắng, ta liền đáp ứng đem Hắc thủy huyền binh tạm mượn cùng ngươi."
"Tỉ thí?"
Thiên Tà Ma Quân hơi kinh ngạc.
Hắn lại trên dưới đánh giá Hàn Nghĩ Thù một lát, tại thần thức cảm ứng bên trong, người này chẳng qua là vừa mới vượt qua thứ hai thai mà thôi, khoảng cách độ bảy khó còn có chênh lệch không nhỏ.
Về phần các trưởng lão khác, càng là không chịu nổi, đại bộ phận đều chỉ là độ 1-2 cảnh giới. Hàn tộc trưởng, ngươi nhất định phải so với ta thử. Thiên tà ma quân nửa tin nửa ngờ nói. Hàn Nghĩ Tù lại là cười nói, thiên tà đạo hữu, ngươi hiểu lầm á. Không phải lão phu muốn cùng ngươi tỉ thí, mà là tộc ta một người trẻ tuổi. Ồ, Hắc thủy tộc còn có cao thủ. Thiên tà ma quân ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không tệ, nàng gọi Hàn Cơ Giao, trước đây đều đang bế quan, ngày mai đúng lúc là xuất quan ngày, nếu như thiên tà đạo hữu có thể chiến thắng nàng, ta liền đem Hắc thủy huyền binh tặng cho ngươi mượn. Lời ấy thật chứ? Tuyệt không nói đùa. Tốt. Thiên tà ma quân cười ha ha một tiếng, không chút do dự, gật đầu nói, ta liền ứng cuộc tỉ thí này, ngày mai lĩnh giáo Hắc thủy tộc cao chiêu. Ma quân quả nhiên là cái người sảng khoái. Hàn Nghĩ Thủ cũng nở nụ cười. Hôm nay sắc trời đã tối, liền mời ma quân tại ta Táng Long Hồ ngọn nguồn ở một ngày chờ đến ngày mai sáng sớm, chúng ta cùng nhau đi Hàn Cơ Giao bế quan cấm địa, chứng kiến trận này đấu pháp. Thiên tà ma quân tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Về sau, liền do Hàn Nghĩ Thủ tự mình dẫn đường, đem Nam Huyền chúng người tới một tòa trang nhã trạch viện, song phương lại là khách sáo một phen, theo sau chủ nhân rời đi, mà thiên tà ma quân bọn người thì tại trong trạch viện tạm thời ở lại. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh liền đến nửa đêm giờ tí. Táng Long Hồ ngọn nguồn không phân ngày đêm, thời khắc đều có san hô, hải thạch quang mang chiếu rọi, phảng phất một tòa bất giả thành. Nhưng đại bộ phận tu sĩ vẫn là sẽ ở giờ tí ngồi xuống tu luyện, bởi vậy lộ ra 10 phần yên tĩnh lầu các ngoại bộ, yên tĩnh im mắng, lầu các bên trong lại là ánh đến rạng rỡ. Thiên tà ma quân, Uy Vô Kỳ, Tô Mục Vân, Côn Ngô Tam Anh cùng Ngao Gia tứ tướng, cái này 10 vị hóa kiếp lao tổ đều tụ tập tại cùng trong một cái phòng nghị sự. Thiên tà đạo hữu, ta cảm thấy cái này Hắc thủy tộc không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy à. Uy Vô Kỳ dùng ngón tay gõ bàn gỗ tử đàn, trầm ngâm nói, em đẹp vì cái gì chỉ rõ muốn ngươi cùng tộc nhân của bọn hắn giao đấu đâu? Không tệ, ta cũng cảm thấy có trá. Ngao Thiên Sông cả tiếng nói, chúng ta là đến nói chuyện hợp tác tất cả mọi người có cùng chung địch nhân, tại sao phải so tài đấu? Đơn giản chính là hoang đường. Thiên Tà Ma Quân nghe xong, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, chư vị lo lắng không phải không có lý, nhưng chúng ta không có lựa chọn khác, dùng sức mạnh khẳng định là không được. Nếu như toàn bộ Hắc thủy tộc kết thành trận pháp, lợi dụng Táng Long Hồ nước hồ tác chiến, liền dựa vào chúng ta xuất lĩnh cái này một vạn người rất khó cùng là địch. Thế nhưng là, Quy Vô Kỳ còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Thiên Tà Ma Quân khoát tay ngắt lời nói, yên tâm đi, nếu như là đơn đấu, bổn quân tự tin không thua bởi bất luận kẻ nào. Lại nói, chúng ta cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như đối phương thật có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, không cần ta mệnh lệnh, chư vị hẳn là đều biết phải làm sao a. Ngao Gia tứ tướng theo hắn lâu nhất, nghe nói lời ấy, lập tức gật đầu nói, ma quân yên tâm, bắt giặc trước bắt vua, một khi Hắc thủy tộc có dị động, chúng ta trước hết bắt kia Hàn Nghĩ Thủ. Ừm. Thiên tà ma quân mặt lộ vẻ hài lòng gật gật đầu. Quy Vô Kỳ thấy thế, đành phải từ bỏ thuyết phục, nghĩ nghĩ lại nói, đã ma quân khăng khăng muốn đi, vậy ta cũng không ngăn trở, nhưng mọi thứ đều phải để lại một đầu đường lui, ngày mai đấu pháp, nếu như chúng ta đều đi cấm địa, ở lại bên ngoài đại quân làm sao bây giờ? Làm phong bất chắc, nhất định phải có đạo hữu ở lại bên ngoài thông minh, cũng có thể tiếp ứng chúng ta. Thiên tà ma quân nghe xong, khẽ gật đầu nói, ngươi nói có lý, nô. Vậy liền chỉ cần về đạo hữu, Tô đạo hữu cùng ta cùng nhau đi vào, Ngao thị huynh đệ cùng Côn Ngô Tam Anh ở lại bên ngoài, một phương diện có thể thống lĩnh đại quân, một phương diện cũng có thể tiếp ứng chúng ta. Không được. Hắn vừa dứt lời, Ngao Thiên Sông liền hét lớn, chúng ta bốn người đi theo ma quân xuất sinh nhập tử, chưa hề đều là một lát không rời. Lần này đấu pháp, chỉ sợ Hắc thủy tộc âm thầm có trá, vẫn là để chúng ta cùng nhau đi theo đi. Đúng vậy a, ma quân, ngươi liền để chúng ta cùng đi đi. Ngao Thiên Lưới Đao, Ngao Thiên Thanh, Ngao Thiên Núi mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói. Các ngươi. Thiên tà ma quân nhất thời có chút do dự. Tô Mục Vân thấy thế, ha ha cười nói, ma quân, bốn vị này đạo hữu đều là tâm phúc của ngươi, vẫn là từ bọn hắn cùng ngươi cùng đi đi, về phần ở lại bên ngoài quân đội, liền để Côn Ngô Tam Anh đến thống lĩnh tốt. Thiên tà ma quân ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói, cũng tốt. Vậy liền làm phiền ba vị đạo hữu ở lại bên ngoài, một khi tình huống có biến, lấy hỏa phù làm hiệu, nhưng lãnh binh tiến đánh lòng đất thủy phủ. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, mặc dù nói không chắc có thể đại bại Hắc thủy tộc, ít nhất cũng phải toàn thân trở ra. Ngọc Anh, Tú Anh, Võ Anh ba người nghe xong, nhao nhao chắp tay lĩnh mệnh, nói, ma quân yên tâm, chúng ta nhất định trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuyệt không thư giãn. Ừm. Thiên tà ma quân mặt lộ vẻ hài lòng, sau đó lại cùng Quy Vô Kỳ, Tô Mục Vân thương nghị một chút cụ thể chi tiết. Một đêm thời gian thoáng qua liền mất, rất nhanh liền đến sáng sớm, chín vị hóa kiếp lao tổ thương nghị đã xong, đều trong phòng ngồi xuống điều tức. Chợt nghe nơi xa truyền đến tiếng xe gió, sau đó có người tại ngoài biển hô, Nam Huyền các vị đạo hữu, canh giờ đã đến, tộc trưởng mệnh ta tới cấp cho các đạo hữu dẫn đường. Thiên tà ma quân, Tô Mục Vân, Quy Vô Kỳ bọn người trong cùng một lúc mở hai mắt ra. Trải qua một đêm điều tức, mấy người kia đều thần hoàn khí túc, tinh quang nội liễm. Tốt, chúng ta chuyến này thành bại, ngay tại này nhất cử, chư vị hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Thiên tà ma quân đứng dậy, lại đối Côn Ngô Tam Anh nói, bên ngoài sự tình liền xin nhờ ba vị. Ma quân yên tâm. Ba người đồng thời chắp tay. Chúng ta đi thôi. Thiên tà ma quân mang theo Ngao Gia tứ tướng, Quy Vô Kỳ cùng Tô Mục Vân, đẩy cửa ra lầu các, đi vào ngoài viện. Chỉ gặp đứng ở phía ngoài một người đàn ông tuổi trung niên, có được hóa kiếp cảnh độ 4 khó khăn cảnh giới, thực lực trung vi trung cụ. Tại hạ Hàn Nghĩ Cùng, chính là tộc trưởng chi đệ, Hàn Xá Đơn Sơ, nếu có chiêu đãi không chú đáo chỗ, xin hãy tha lỗi. Người tới cười rạng rỡ, khách khí thi lễ một cái. Thiên tà ma quân cười nói, người tu hành há sẽ quan tâm những này. Chỉ là đại chiến sắp đến, dù không được nửa điểm trì hoãn, đạo hữu vẫn là nhanh chóng mang bọn ta đi giao đấu chi địa đi. Được. Hàn Nghị cùng cũng không nhiều lời, quay người phía trước dẫn đường. Đám người dọc theo cung điện ở giữa hành lang hướng đông nam đi nửa canh giờ, liền thấy phía trước xuất hiện một tòa cao lớn mà đen nhánh thủy phủ. Cái này thủy phủ khoảng chừng ngàn trượng đến cao, chiếm diện tích hơn 800 dặm, trung quanh yên tĩnh im ắng, ngay cả Hắc thủy tộc tu sĩ cũng không thấy một cái. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất một đầu trầm mặc cự thú, lặng lặng nhìn chăm chú lên đám người. Chương 1931, Hàn Cơ Giao. Chương 1931, Hàn Cơ Giao. Thiên Tà Ma Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia thủy phủ cửa chính bên trên treo một khối bảng hiệu, Thượng Thư Huyền Chân Phủ ba chữ to. Đây là chúng ta Hắc thủy tộc cấm địa. Hàn Nghị cùng ha ha cười nói, nơi đây có thể lĩnh hội tộc ta vô thượng công pháp Hắc thủy chân pháp, bởi vậy phổ thông tộc nhân đều không thể tới gần, chỉ có tộc trưởng hoặc là lập xuống đại công người mới có thể đi vào trong đó. Thì ra là thế. Thiên Tà Ma Quân nhẹ gật đầu, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới Huyền Chân Phủ ngoài cửa lớn, chỉ gặp trên cửa kia lại có một 18 lớp phong ấn cấm chế, một đạo so một đạo huyền diệu, chính giữa còn có một con ngọc khóa, phía trên dán hai tấm ố vàng phù lục. Không thích hợp a. Quy Vô Kỳ hai mắt nhắm lại, âm thầm hướng những người khác truyền âm nói, một cái bế quan chi địa, tại sao có thể có nhiều như vậy phong ấn? Vừa dứt lời, kia Hàn Nghị cùng tựa hồ là nhìn thấu bọn hắn ý nghĩ, cười nói, chư vị có chỗ không biết, cái này trong thủy phủ ẩn chứa Hắc thủy tinh khí, là tu luyện Hắc thủy chân pháp vật cần có. Từ khi Đan Dương Sinh dùng tiên mục thành cắt đứt linh mạch về sau, Hắc thủy tinh khí liền không cách nào tái sinh, dùng một điểm ít một chút. Tộc trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem những tinh khí này toàn bộ phong ấn tại Huyền Chân trong phủ, lại thiết hạ phong ấn cấm chế, phòng ngừa tinh khí tiêu tán. Chẳng qua là một trận giao đấu mà thôi, vì sao làm cho như thế phiền phức? Quy Vô Kỳ sắc mặt có chút không vui, nhìn thoáng qua Thiên Tà Ma Quân, âm thầm truyền âm nói, nơi đây tuyệt không đơn giản, chỉ sợ có trá. Thiên Tà Ma Quân cũng là như mày, nhưng hắn lại không hề từ bỏ. Kia 18 đạo phong ấn ta xem, không tính là gì uy hiếp. Ngươi, ta còn có Tô đạo hữu, bất kỳ cái gì một người chỉ cần tìm chút thời giờ đều có thể giải khai, ta ngược lại muốn xem cái này Huyền Chân trong phủ là cái gì đầm rồng hang hổ, Hắc thủy tộc đến cùng tính toán điều gì. Quy Vô Kỳ nghe xong có chút tức giận, truyền âm nói, Thiên Tà, ngươi không thể khinh thường. Lương Soái mệnh ta vì giáng quân, chính là vì phòng ngừa ngươi chuyên quyền độc đoán, ta hiện tại lấy giáng quân thân phận cảnh cáo ngươi, lập tức trở về mạn hồ, không muốn dẫn mọi người mạo hiểm. Ngươi sợ? Thiên Tà Ma Quân liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh truyền âm, ngươi nếu là sợ, đều có thể mình trở về mạn hồ. Cái này đầm rồng hang hổ liền từ bổn quân đến sông vào một lần, chờ ta mượn đến Hắc thủy huyền binh nhìn kia họ Lương còn có lời gì nói. Nói xong, không để ý đến hắn nữa, dẫn đầu đám người đi hướng Huyền Chân phủ đại môn. Hàn Nghị cùng ngừng chân trước cửa, từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc thạch, đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết. Kia ngọc thạch bắn ra một vệt cầu vồng, cùng Huyền Chân phủ trên cửa chính ngọc khóa kết nối, sau đó linh lực phun trào, 18 đạo phong ấn từng cái giải khai. Đến cuối cùng, kia ngọc khóa vậy rắc nhất thanh chia hai nửa, nặng nề đại môn từ từ mở ra, phát ra ầm ầm trầm đục. Quy Vô Kỳ ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Huyền Chân trong phủ một mảnh đen kịt, giống như một cái vực sâu không đáy, lại hoặc là dã thú miệng lớn, lặng lặng chờ đợi bọn hắn tiến vào. Nếu như dựa theo hắn bình thường phong cách, tuyệt đối sẽ không tiến vào chỗ như vậy, nhưng Thiên Tà Ma Quân đã quyết định đi, căn bản đều không thương lượng, dẫn đầu Tô Mục Vân bọn người cùng nhau đi vào Huyền Chân trong phủ. Thôi, thôi. Quy Vô Kỳ ngầm thở dài, nghĩ ngợi nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Nếu như cứ như vậy trở về, cuối cùng cũng là không thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng bằng nhìn xem Hắc thủy tộc có tính toán gì, vạn nhất bọn hắn nói đều là thật, ta chẳng phải là lâm trận bỏ chạy, làm cho người chế nhạo. Nghĩ tới đây, Quy Vô Kỳ dậm chân một cái, cuối cùng vẫn đi theo Thiên Tà Ma Quân bọn người đi vào Huyền Chân trong phủ. Theo lấy bọn hắn tiến vào, đại môn chậm rãi khép lại. Trong này một mảnh đen kịt, nhưng mọi người đều có thần biết cảm ứng, bởi vậy thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy phía trước có một quảng trường khổng lồ, trung quanh có 33 cây cột đá, mỗi một cây trên trụ đá đều khắc họa lít nha lít nhít phù văn, nhìn mười phần quỷ dị, không biết có tác dụng gì. Bất quá có một chút, ngược lại là cùng Hàn Nghị cùng nói không sai, đó chính là Huyền Chân trong phủ hoàn toàn chính xác tràn ngập linh khí nồng nặc. Loại này linh khí ẩn chứa thủy hành linh lực, hẳn là hắn nói tới Hắc thủy tinh khí. Từ xa nhìn lại, quảng trường chính giữa có 7 người, người cầm đầu kia dáng người nhỏ gầy, mặc đạo bào, cầm phất trần, chính là Hắc thủy tộc tộc trưởng Hàn Nghị Thủ. Ha ha ha. Kia Hàn Nghị Thủ thấy một lần Thiên Tà Ma Quân, liền cười to thở dài, lộ ra 10 phần nhiệt tình. Thiên Tà đạo hữu đúng hạn mà tới, thật là khiến ta Hắc thủy tộc đồng tất sinh huy a. Trận chiến ngày hôm nay, bằng vào ta tộc Hắc thủy chân pháp đối ma quân thần thông, mọi người lẫn nhau xác minh trong lòng sở học, chắc là cả hai cùng có lợi cục diện. Thiên Tà Ma Quân mỉm cười, dẫn đầu mọi người đi tới trong sân động. Hàn tộc trưởng khách khí, bổn quân cũng nghĩ kiến thức một chút Hắc thủy tộc thần thông, bất quá chúng ta đã nói trước, nếu là bổn quân chiến thắng, ngươi cũng đừng không nợ Hắc thủy huyền binh a. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Hàn Nghị Thủ liên tục gật đầu, cười nói, lão phu dù sao cũng là tộc trưởng, ngay trước toàn tộc người mà tương thuận hứa hẹn, há có thể béo nhờ nuốt lời. Nếu như thế, vậy liền mời vị này Hàn Cơ Giao đạo hữu đi ra đánh một trận đi. Thiên Tà Ma Quân thản nhiên nói. Được. Hàn Nghị Thủ đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, dưới nền đất phương tựa hồ có cấm chế giải khai. Sau một lát, trong sân rộng mặt đất nứt ra, một cái bồ đoàn từ sâu trong lòng đất nâng lên. Kia bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi một nữ tử, khí chất thanh lãnh, dung nhan cực đẹp, mặc một bộ bó sát người áo đen, đem dáng người phát họa đến linh lung tinh tế. Nhưng chẳng biết tại sao, trên người nàng cuốn 7 đầu xiềng xích, mỗi một cây trên xiềng xích đều có phức tạp phù văn, mà lại hai mắt nhắm nghiền, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng đám người ý tứ. Thiên Tà Ma Quân hai mắt nhắm lại, ở đây nữ trên thân đánh giá một lát, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, lấy thần trí của mình chi lực, thế mà không cách nào nhìn thấu nàng này tu vi cảnh giới. Ha ha, Hàn Cơ Giao thế nhưng là chúng ta Hắc Thủy tộc nhân tài mới nổi, bây giờ nàng đã tu luyện đến hóa kiếp cảnh độ 8 khó khăn cảnh giới, nghiễm nhiên là chúng ta Hắc Thủy tộc đệ nhất cao thủ thiên tà đạo hữu cũng phải cẩn thận a. Hàn Nghĩ Thù ha ha cười nói, nguyên lai là một thiên tiêu. Thiên Tà Ma Quân sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không hề bận tâm. Nhìn không thấu tu vi sự tình, hắn không phải lần đầu tiên gặp được, trước đó cùng Lương Nôn tại Tuyệt Thiên Trường Thành bên trên rằng có lúc, cũng tương tự không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Điều này nói rõ Hàn Cơ Giao trên thân có dị bảo hoặc là nắm giữ bí pháp đặc thù, nhưng không ảnh hưởng Thiên Tà Ma Quân đối thực lực bản thân tự tin, chỉ cần đối phương không phải A Thánh, hắn đều có lòng tin chiến thắng. Tốt, vậy liền lĩnh giáo vị này Hàn đạo hữu thần thông. Thiên Tà Ma Quân có chút chắc tay, một cỗ âm nhu khí tức tốc sát từ trên người hắn lan tràn ra, rất nhanh liền quét sạch toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường. Hàn Nghĩ Thủ thấy thế, vội vàng đem Quy Vô Kỳ, Tô Mục Vân cùng Ngao Gia tứ tướng đều mời đến quảng trường bên ngoài, mình cũng mang theo Hắc Thủy tộc một tất cả trưởng lão nhóm rời đi quảng trường. Sau một khắc, trung quanh 33 cây cột đá đồng thời phát ra bạch quang, lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái cự đại kết giới, đem Bạch Ngọc quảng trường bao phủ ở bên trong. Xem ra Hắc Thủy tộc đã sớm chuẩn bị, kết giới này chính là vì phòng ngừa đấu pháp dư ba hướng ra phía ngoài khuyết tán mà kiến tạo. Quy Vô Kỳ thấp giọng nói: "Ha ha, đến Thiên Tà Ma Quân cấp độ này, nếu như toàn lực thi triển, trừ phi là A Thánh bố trí kết giới, nếu không không thể có thể đỡ nổi hắn thần thông." Tô Mục Vân nhẹ giọng cười nói: "Không tệ." Ngao Thiên Sông cũng là gật đầu cười nói: "Có thể hay không đánh vỡ kết giới này, liền muốn nhìn vị này Hàn Cơ Giao thực lực, nhìn nàng có thể bức ma quân sử xuất mấy tầng thực lực, dù sao theo ta được biết, A Thánh phía dưới không ai có thể để ma quân sử xuất toàn lực." Lại không xách bên ngoài sân nghị luận ầm ĩ, trong sân rộng, Thiên Tà Ma Quân chính đứng chắc tay, nhìn chăm chú đối diện nữ tử áo đen, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Nghe nói đạo hữu tu luyện chính là Hắc Thủy chân pháp, không biết có thể để cho ta mở mang tầm mắt. Thiên Tà Ma Quân ngữ khí bình tĩnh nói. Hàn Cơ Giao không phản ứng chút nào, tựa hồ không có nghe được câu hỏi của hắn. Thiên Tà Ma Quân sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, xem ra bổn quân là bị người khác xem nhẹ a. Cũng được, đã ngươi không chủ động xuất thủ, vậy cũng đừng trách bổn quân không cho ngươi cơ hội. Dứt lời, dùng tay cách không vỗ, một cái cự đại màu xám trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đến Hàn Cơ Giao trước mặt. Đúng lúc này, Hàn Cơ Giao đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ thanh lãnh, khí tức túc sát trong nháy mắt từ trên người nàng phát ra, chỉ nghe tiếng nước chảy băng lên, xung quanh trống rỗng xuất hiện mấy chục cỗ suối mảnh màu đen dòng nước, tất cả đều đảo lưu hướng lên, rất nhanh liền tại đỉnh đầu nàng hội tụ thành một viên lớn chừng quả đấm màu đen thủy cầu. Hàn Cơ Giao lấy tay chỉ một cái này mai thủy cầu lập tức xông lên không trung, cùng Thiên Tà Ma Quân trưởng ấn đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ma khí tứ tán, thủy cầu vỡ vụn. Hai người thần thông đều trong cùng một lúc tiêu tán, nhìn qua thế lực ngang nhau. Có ý tứ. Thiên Tà Ma Quân nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nữ tử áo đen. Cái gọi là Hắc Thủy chân pháp kỳ thật cũng là công pháp ma đạo, xem ra Hắc Thủy tộc cùng ngoại giới cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đang suy nghĩ ở giữa, Hàn Cơ Giao đã đứng lên. Nàng toàn thân xiển xích hoa hoa tác hưởng, phảng phất có ý thức mãng xà, phun ra nuốt vào lấy âm trầm mà khí tức quỷ dị. Đột nhiên, trong đó một cây xiển xích xông lên trên trời, hóa thành một đầu màu đen trường hà, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Thiên Tà Ma Quân chỗ phương vị cọ rửa mà tới. Đến hay lắm. Thiên Tà Ma Quân cười ha ha một tiếng, đưa tay phất ống tay áo một cái, chỉ gặp một bức quyển trục bay lên trên trời, tại đỉnh đầu hắn chậm chậm triển khai. Kia quyển trục bên trong vẽ có 36 tôn ma đầu pháp tướng, từng cái dữ tợn kinh khủng, lại ẩn chứa vô thượng thần uy. Độ ba khó mà hạ hóa kiếp cảnh tu sĩ chỉ cần nhìn lên một cái, đã cảm thấy tâm kinh đảm hẳn, thần hồn tựa hồ cũng phải bay ra ngoài thân thể. Tốt pháp bảo lợi hại. Hàn Nghĩ Thủ trong mắt tinh quang lóe lên. Hàn Nghĩ cùng càng là dẫn đầu một chút tu vi không đủ trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, không còn dám nhìn thẳng bức tranh đó bên trong ma đầu. Cùng lúc đó, kia 36 tôn ma đầu pháp tướng đồng thời toát ra tử quang, cường đại ma khí quét sạch mà ra, giữa không trung tạo thành một cái vòng xoáy, đem hạo đãng mà đến màu đen trường hà nuốt vào. Hắc thủy chân pháp, chỉ thường thôi. Thiên Tà Ma Quân khẽ cười một tiếng, nói: "Các hạ còn có thủ đoạn gì nữa, một mực xuất ra đi, nếu không nhưng là không còn cơ hội." Xoát. Ngay tại hắn vừa dứt lời một cái mắt, Hàn Cơ Giao thân hình lóe lên, thế mà biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Tà Ma Quân nhíu mày, thân thức toàn bộ thả ra, thấy sau lưng một đoàn xương mù xám như ẩn như hiện, lúc này cười lạnh một tiếng, quay người một trường vô ra. Âm hàn ma khí bắn ra, hóa thành tự sắc trường xà, trọn vẹn ngàn vạn đầu, lít nhá lít nhít, lao thẳng tới đoàn kia xương mù xám. Đây là Thiên Tà Ma Quân thần thông vạn xà múa. Cửu âm ma khí thắng ở xảo trá tàn nhẫn, biến hóa đa đoan, cái này ngàn vạn con rắn độc đều có các linh tính. Một khi bị tới gần, liền sẽ lập tức chui vào thể nội, nuốt ăn ngũ tạng lục phủ, quả nhiên tàn nhẫn vi phạm. Vốn cho rằng Hàn Cơ Giao sẽ bị một chiêu này chế, nào có thể đoán được đoàn kia xương mù xám khi co khi nợ, thế mà bay ra một đầu màu đen phượng hoàng, sau đó xuê hai cánh, vô số lông vụ bắn ra, lại đem những cái kia từ ma khí huyền hóa trường xà tất cả đều chém giết giữa không trung. A! Thiên Tà Ma Quân lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Xem ra ta phải thoáng chăm chú một điểm. Vừa dứt lời, hắn liền thôi động công pháp, cửu âm ma khí quần quần mà ra, hóa thành một thanh trường đao màu đen, bị hắn cách không một chỉ, một đao bổ về phía đối diện xương mù xám. Đao quang chỗ đến, ma khí tung hành. Xương mù xám trong nháy mắt liền bị đánh thành hai nửa, lộ ra một sắc mặt trắng bệnh nữ tử, chính là kia Hàn Cơ Giao. Chỉ bất quá, nàng giống như ngu dại, đối mặt chạy nhanh đến ma đao không tránh không né, liền như thế đứng ở nguyên địa. Đạo hữu, cẩn thận. Thiên Tà Ma Quân kịp thời nhắc nhở nhất thành. Đây cũng không phải hắn có cái gì lòng thương hại, thật sự là có việc cầu người, dù sao chỉ là luận bàn đấu pháp, nếu như đánh chết đả thương Hắc thủy tộc tiên tiêu, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát mâu thuẫn, đến lúc đó lại mượn Hắc thủy huyền binh coi như khó khăn. Nhưng Hàn Cơ Giao tựa hồ không có nghe được, vẫn như cũ kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Ngay tại ma đao khoảng cách mặt của nàng bất quá chừng 10 trượng khoảng cách lúc, Hàn Cơ Giao sau lưng hư không đống nhiên vỡ ra, từ đó rũa ra mấy trăm con tráng kiện cánh tay màu đen, thế mà gắt gao cầm chạm mặt tới ma đao. Sau đó, những này bàn tay bỗng nhiên nhất trả sát, thế mà đem thiên tà ma quân ma đao cho xoa thành mảnh vỡ. Cái này, ngoài sân rộng đây, Uy Vô Kỳ, Tô Mục Vân chờ người đứng xem đều bị một màn này sợ ngây người. Phải biết thiên tà ma quân vừa rồi chiêu kia đã thật sự quyết tâm, nếu như đổi lại là bọn hắn, mặc dù cũng có thể miễn cưỡng đón lấy, nhưng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy, nói không chừng sẽ còn tụ thương. Nhưng nữ tử trước mắt này, căn bản không thấy nàng như thế nào thi pháp, thế mà liền nhẹ nhàng như vậy phá giải. Hắc Sơn vực dị tộc bên trong, lại có nhân vật lợi hại như thế. Uy Vô Kỳ tự lẩm bẩm. Tô Mục Vân cũng là như mày, thấp giọng nói, đây là thực lực của bản thân nàng, cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì tài nguyên, người ta đều biết, Hắc Sơn vực dị tộc cũng không phải là mạnh hơn tự thân, nếu như nàng điều dụng Táng Long Hồ nước hồ, vậy sẽ có như thế nào uy lực. Người vây quanh trong lòng kinh hãi, trên quảng trường thiên tà ma quân cũng là sắc mặt biến hóa. Nguyên lai khinh thường đối thủ người kia là ta ạ. Hắn có chút cười một cái tự giễu, sau đó hai mắt khép hở, trên thân khí thế đột nhiên biến đổi. Ấm lãnh, khí tức tốc sát quét sạch toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người, bao quát Quy Vô Kỳ, Tô Mục Vân ở bên trong, đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, phản phất đưa thân vào vạn năm trong hầm băng. Là ta lãnh đạm đạo hữu, vì bồi tội, liền để ngươi kiến thức một chút Cửu Âm Thiên Ma công uy lực chân chính đi. Vừa dứt lời, Thiên Tà Ma Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chỉ gặp hắn tóc dài bay lên, tay áo phồng lên, chín đạo ma khí tại sau lưng hiện hiện, rất nhanh liền biến thành chín đầu hắc long. Chương 1932, dị biến. Chương 1932, dị biến. Huyền chân trong phủ, hắc long gào thét, ma khí ngập trời. Thiên Tà Ma Quân sử xuất thực lực chân chính, chín đầu hắc long tung hoành tới lui, những nơi đi qua không gian đều bị vỡ nát, liền ngay cả Hắc thủy tộc trước đó chuẩn bị xong phòng ngự kết giới cũng không chấn áp được, khoảnh khắc vỡ vụn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, kết giới hào quang vỡ vụn, cửu âm ma khí lan tràn ra, khiến cho Tô Mục Vân, Uy Vô Kỳ bọn người cảm giác được một trận ắt hẳn. Đám người không hẹn mà cùng lui về sau hơn trăm dặm, chỉ vì thiên tà ma quân uy áp thực sự quá mạnh, liền xem như bọn hắn những này đã vượt qua thứ hai thai cường giả đều có chút ngăn cản không nổi. Lại nhìn trong sân rộng, Hàn Cơ Giao thế mà nửa bước không lùi. Chỉ gặp trong tay nàng pháp quyết gấp bóp, sau lưng hư không cấp tốc xé rách, vô số hắc thủy tuôn ra, phản phất đại giang đại hạ. Giống. Liên tiếp gào thét truyền đến, vô số bóng người từ trong nước sông bay ra, động tác nhanh nhẹn, lao thẳng tới thiên tà ma quân mà đi. Thiên tà ma quân đôi mắt đã sớm biến thành kỳ dị tử sắc, con người hơi co lại, ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện những này từ trong nước sông xuất hiện cũng không phải là người sống, mà là từ thủy hành linh khí ngưng tụ mà thành khối lỗi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hắc thủy huyền binh? Làm sao lại bị nàng này tiện tay đưa tới? Chẳng lẽ nàng đều luyện hóa rồi? Thiên tà ma quân trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, nhưng bây giờ lại không kịp ngẫm nghĩ nữa. Mắt thấy dậy sóng nước sông của tới, lúc này chỉ tay một cái, sau lưng ba đầu hắc long gào thét mà đi, đảo mắt liền đem mấy chục cái thủy hành khôi lỗi nuốt vào trong bụng. Nhưng mà càng nhiều khôi lỗi từ trong nước sông tuôn ra, phản phất liên tục không ngừng đại quân, đem thiên tà ma quân ba đầu hắc long bao vây vào giữa. Những khôi lỗi này công kích mang theo mãnh liệt ăn mòn năng lực, liền xem như thiên tà ma quân cửu âm ma khí cũng không thể tránh được. Giao thủ một lát, hắc long hình thể cùng khí tức đều xuất hiện biến hóa, rõ ràng là bị hắc thủy cho hủ thực. Mắt thấy Hàn Cơ Giao sau lưng, hắc thủy không ngừng tuôn ra, thiên tà ma quân lần thứ nhất cảm thấy khó giải quyết. Công pháp này quỷ dị như vậy, hình thành thủy hành khôi lỗi càng là khó chơi, không bằng vượt qua hắc thủy, thẳng đến bản tôn. Hắn là trải qua tranh đấu lao tướng, đấu pháp kinh nghiệm 10 phần phong phú, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, rất nhanh liền làm ra quyết định. Sau một khắc, thiên tà ma quân song trưởng thể xuất, ngập trời ma khí hóa thành một tòa ma sơn, hướng phía dưới hung hăng chấn áp. Hàn Cơ Giao tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, lấy tay chỉ một cái, trung quanh hắc thủy đều bị nàng được triệu tập, xông lên trên trời, gắt gao chống đỡ thiên tà ma sơn. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, ma sơn chìm vào hắc thủy, song phương thần thông lẫn nhau quái, từng vòng màu đen vầng sáng hướng bốn phía quét tán, khiến cho 800 dặm huyền chân phủ cũng bắt đầu chấn động đung đưa. Ngay tại lúc này, thiên tà ma quân hai mắt nhắm lại, thừa dịp đối phương thi pháp ngăn cản ma sơn một cái mắt, thân hình lóe lên, thế mà quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ thấy Hàn Cơ Giao sau lưng, một hai bàn tay to đem hư không xé rách, sau đó chín đầu hắc long gào thét mà ra. Ở nơi đó, Uy Vô Kỳ, Tô Mục Vân thấy cảnh này, cũng không khỏi đến vui mừng nhướng mày. Thiên tà ma quân sự biến đổi này chiêu có thể nói xảo trá đến cực điểm, tu sĩ tầm thường căn bản không kịp phản ứng, nếu như cái này Hàn Cơ Giao không có cực phẩm hộ thân pháp bảo, chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, thiên tà ma quân sẽ không thống hạ sát thủ, chịu chắc chắn lúc thời khắc cuối cùng thu hồi một phần lực lượng, nhiều nhất chính là đem nó đả thương mà thôi. Đại thế đã định. Quy Vô Kỳ trên mặt lộ ra mỉm cười. Sự thật cũng đúng là như thế, chín đầu hắc long cấp tốc tới gần, kia Hàn Cơ Giao tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra một tầng hộ thể linh quang, còn như một loại nước gợn ngăn ở phía sau. Nhưng ở cửu âm ma khí trước mặt, loại này hộ thể linh quang liền như là một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Mắt thấy kia chín đầu hắc long liền muốn đánh ở đây nữ trên thân, thiên tà ma quân trong lòng hơi động, âm thầm thu hồi bảy phần lực đạo, chỉ còn lại ba thành ý lực, định dùng đến đả thương đối phương là đủ. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Tựa hồ là khoảng cách gần cảm ứng được cửu âm ma khí cảm giác các bách, Hàn Cơ Giao thế mà toàn thân phát run, cùng lúc đó, trên người nàng xiềng xích đôm đốt rung động, vậy mà trong nháy mắt này tất cả đều vỡ nát. Giống một cốt như dã thú khí tức từ trên người nàng phát ra. Hàng Cơ Dao mãnh xoay người, chỉ gặp dung mạo của nàng trở nên bặm bẹo đến cực điểm, song móng ngón tay cũng biến thành kỳ dài vô cùng, tóc hai bù xù, giống như điên dại. Không được. Thiên Tà Ma Quân đột nhiên ý thức được sự tình không đúng, muốn bước ra lui lại. Nhưng hắn vì đánh lén Hàng Cơ Dao, vừa rồi chủ động xuyên thẳng qua hư không, giữa song phương khoảng cách mới bất quá trăm trượng. Hàng Cơ Dao một cái lắc mình, đã đến Thiên Tà Ma Quân trước mặt, sau đó hai tay đột nhiên nô ra, tựa hồ nghĩ phải bắt được thân thể của hắn. Đáng chết. Thiên Tà Ma Quân giận mắng nhất thanh. Vừa rồi hắn vì không trọng thương đối phương, cố ý thu hồi bảy phần lực đạo, vốn nghĩ di hòa vi quý, lại không nghĩ rằng là cho mình chôn hố. Bây giờ, Hàng Cơ Dao không trở ngại chút nào lao đến, trên người tán phát ra quỷ dị khí tức, để hắn đều cảm giác có chút hoảng hốt. Bất quá, Thiên Tà Ma Quân dù sao cũng là thần kinh bách chiến người, cho dù chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không có loạn trật ước. Hừ. Theo hừ lạnh một tiếng, Thiên Tà Ma Quân song trưởng tế xuất, cửu âm ma khí tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, đột nhiên chụp về phía chạm mặt tới Hàng Cơ Dao. Kia Hàng Cơ Dao cũng là không tránh không né, đồng dạng giơ ra hai tay. Hai người song trưởng tương giao, thần thông liều mạng, nhưng không có như Quy Vô Kỳ, Tô Mục Vân bọn người trong dự đoán như thế bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trên quảng trường yên tĩnh ý mắng, không có nửa điểm dị tượng. Chuyện gì xảy ra? Quy Vô Kỳ trong lòng nghi hoặc, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Thiên Tà Ma Quân cùng Hàn Cơ Giao hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, song trưởng chống đỡ, nhìn qua chính tại giao đấu pháp lực, nhưng lại không cảm ứng được một tia linh lực ba động. Không thích hợp. Tô Mục Vân bỗng nhiên lắc đầu, truyền âm nói, nếu như là so đấu pháp lực, tuyệt đối sẽ không an tĩnh như thế, mà lại ngươi nhìn Ma Quân biểu lộ có phải hay không có chút cứng ngắc. Không tệ. Quy Vô Kỳ nhẹ gật đầu, đồng dạng truyền âm nói, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, Hắc thủy tộc đám người kia tuyệt đối không có ý tốt. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên trông thấy Thiên Tà Ma Quân thân thể lay động một cái, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một sợi khói xanh, cùng bản thân hắn tương tự, nhưng rất nhanh lại về tới trong thân thể. Là nguyên thần. Nàng đang hấp thụ Ma Quân nguyên thần. Quy Vô Kỳ cả kinh kêu lên. Tô Mục Vân cũng kịp phản ứng, mạnh xoay người, ánh mắt như điện, nhìn về phía xa xa Hắc thủy tộc đám người. Lẽ nào lại như vậy, các ngươi thế mà đang tính kế Ma Quân? Ha ha. Hàn Nghị Thủ khẽ cười một tiếng, nói, Tô đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy? Chúng ta trước đó liền nói tốt là đơn đấu đấu pháp, từ đầu đến giờ đều không có người thứ ba quấy nhiễu, còn có so đây càng tỉ thí công bình sao? Ta nhìn các ngươi Nam Huyền cũng là có tiếng không có miếng, vị này Thiên Tà đạo hữu đánh không lại tộc ta nhân tài mới nổi, liền muốn chơi xấu hay sao? Đừng cùng bọn hắn nói nhảm. Trong cái này có trá, trước bắt giữ Hàn Nghị Thủ lại nói. Quy Vô Kỳ mười phần quả quyết, hét lớn một tiếng, đương xuất thủ trước. Chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, đảo mắt liền tới Hắc thủy tộc trước mặt mọi người. Sau đó vận chuyển Bá Hải Kình nuốt quyết một đầu ngàn trượng dài màu lam cự kình chống rông xuất hiện, vượt qua đám người đỉnh đầu, trực tiếp đánh tới Hắc thủy tộc tộc trưởng. Tô Mục Vân phản ứng cũng không chậm, mắt thấy Quy Vô Kỳ xuất thủ, hắn cũng cấp tốc đuổi theo, song trưởng tề xuất, nhưng gặp Nho Môn Hạo Nhiên chi khí hóa hình thành 12 chôi trường kiếm màu trắng, cùng Quy Vô Kỳ phối hợp với nhau, cùng nhau công về phía Hàn Nghị Thủ. Ha ha, hai vị đạo hữu làm gì như thế nóng đội? Trên trận đấu pháp vẫn chưa xong đâu, không bằng lại kiên nhẫn nhìn xem. Hàn Nghị Thủ nhìn tuyệt không thần trương. Nơi này hết thảy sớm nằm trong tính toán của hắn. Mắt thấy Quy Vô Kỳ cùng Tô Mục Vân hai đại cao thủ đánh tới, hắn cầm trong tay phất trần vung lên, chung quanh quảng trường 33 cây cột đá đồng thời chuyển động, thế mà bắn ra một cỗ màu đen dòng nước. Những dòng nước này ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành kết giới, đem Hàng Nghị Thủ cùng Hắc thủy tộc tất cả trưởng lão đều bao phủ ở bên trong. Hắc thủy tinh khí. Quy Vô Kỳ hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết, cái này Hắc thủy tộc dựa vào đều tộc căn bản, chính là Táng Long hồ nước hồ tinh hoa, Hắc thủy tinh khí. Chỉ muốn nhờ cỗ này tinh khí, Hắc thủy tộc tu sĩ uy lực pháp thuật liền có thể tăng cường mấy lần. Thì ra là thế. Còn tưởng rằng những người này kiến tạo cột đá là vì phòng ngừa Thiên Tà Ma Quân cùng Hàn Cơ giao đấu pháp dư ba quyết tán, bây giờ xem ra, những này cột đá chân chính tác dụng là ngăn cản chúng ta. Tô Mục Vân cùng Quy Vô Kỳ đều trong nháy mắt hiểu rõ, nhưng lúc này cũng là đâm lao phải theo lao, nếu biết Hắc thủy tộc trong lòng có quỷ, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bắt Hàn Nghị Thủ, còn có thể lấy hắn vì thẻ đánh bạc, áp chế Hắc thủy tộc giao ra Hắc thủy huyền minh. Nếu không chờ bọn hắn cùng phía ngoài tộc nhân tụ hợp, vậy liền triệt để không có hy vọng. Nghĩ tới đây, Tô Mục Vân cùng Quy Vô Kỳ đều không có lùi bước, thôi động màu lam trường kình cùng Nho Môn Hạo Nhiên chi khí, đồng thời đánh vào Hắc thủy tộc phòng ngự kết giới bên trên. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Hắc thủy kết giới bỗng nhiên lắc lư một cái, lực lượng cùng bạo hướng bốn phía quét tán, cuối cùng lại bị những cái kia cột đá hút thu vào. Kết giới cũng không có vỡ vụn. Ngược lại là Tô Mục Vân cùng Quy Vô Kỳ thần thông dần dần tiêu tán, mà lại bàn tay hai người đều đính vào kết giới bên trên, linh lực từ trong lòng bàn tay cấp tốc trôi qua. Tại sao có thể như vậy? Quy Vô Kỳ giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển linh lực, muốn tránh thoát trói buộc, từ kết giới mặt ngoài rời đi. Nhưng mà, kia Hắc thủy kết giới gắt gao hút vào hai tay của hắn, đồng thời đem linh lực của hắn từ trong lòng bàn tay rút ra, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thoát khỏi thân. Nguy rồi. Quy Vô Kỳ ám đạo không ổn, ngẩng đầu nhìn một chút đối diện, phát hiện Tô Mục Vân cũng giống như mình, bị hút tại Hắc thủy tộc kết giới bên trên, không thể động đậy. Bết bát nhất chính là, linh lực của bọn hắn chạy qua rất nhanh, cũng liền cái này ngắn ngắn trong tiếng khắc, đã có 1/5 linh lực bị kết giới hút đi. Ngao Thiên Sông, các ngươi bốn huynh đệ tuyệt đối đừng tới, kết giới này quỷ dị, các ngươi không phá được, ngược lại sẽ còn bị khống trụ. Thời khắc nguy cấp, Quy Vô Kỳ hét lớn, trước cứu Ma Quân, chỉ có hắn mới có thực lực đánh vỡ kết giới. Ngao gia tứ tướng nghe thấy nhắc nhở của hắn, liếc mắt nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng hai người. Giờ này khắc này, Thiên Tà Ma Quân cùng Hàn Cơ Giao còn đứng tại chỗ, trên người của hai người không có nửa điểm khí thế, cũng không có linh lực lưu chuyển dấu hiệu, chỉ là song trưởng chống đỡ, phản phất người thế tục tại so đấu khí lực. Nhưng nhìn ra được, Thiên Tà Ma Quân sắc mặt có chút khó coi, thái dương còn có mồ hôi nhỏ xuống. Ma Quân, chúng ta tới giúp ngươi. Ngao Thiên Sông vì bốn người đứng đầu, hắn quát to một tiếng, xuất lĩnh ba người bay về phía trong sân rộng. Lại nói Thiên Tà Ma Quân giờ phút này chính là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này Hàn Cơ Giao căn bản không có sinh mệnh dấu hiệu, chỉ là một bộ sắc không. Cái gọi là đơn đấu, từ đầu tới đuôi đều là một trận âm mưu. Hiện tại, cỗ này sắc không thế mà đang hấp thu mình nguyên thần chi lực, mà lại không có cách nào tránh thoát, toàn bộ thân thể đều bị một loại lực lượng quỷ dị trói buộc, tựa hồ cùng cái này Hàn Cơ Giao hợp thành một thể. Thời gian dần trôi qua, Thiên Tà Ma Quân đánh mất ngũ giác lục thức, hết thảy chung quanh hắn đều không cảm ứng được, thậm chí ngay cả Tô Mục Vân cùng Quy Vô Kỳ đối Hắc thủy tộc người xuất thủ hắn cũng không biết. Tại hắn thị giác bên trong, trước mặt đứng đấy cũng không phải là một vị tuyệt sắc nữ tử, mà là một cái lỗ đen thật lớn, đang không ngừng thôn phệ nguyên thần của mình chi lực. Hắc thủy tộc lại có loại vật này, cuối cùng là cái gì? Thiên Tà Ma Quân trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, đồng thời cũng có chút hối hận, mình không phải như vậy khinh thường, tiếp tục như vậy chỉ sợ không được bao lâu, nguyên thần của mình liền sẽ bị triệt để hấp thu. Ngay tại hắn vừa sợ vừa giận thời điểm, bên hai bỗng nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc, tựa như là Ngao Thiên Sông. Ma Quân đừng hoảng, chúng ta tới giúp ngươi. Nghe thấy thanh âm này, Thiên Tà Ma Quân tâm tình thoáng an định mấy phần. Ngao gia tứ tướng mặc dù không phải Thiên Ma Sơn đệ tử, nhưng từ khi Nam Bắc Chi chiến bộc phát đến nay, theo mình xuất sinh nhập tử, coi là dòng chính một mạch. Mà lại bốn người này tu vi đều không yếu, đều có độ 226 khó khăn tu vi, bốn huynh đệ cùng một chỗ càng có hợp kích chi thuật, đầy đủ ứng đối với phần lớn nguy hiểm. Bây giờ mình mặc dù bị nốt, nhưng nguyên thần còn chưa bị hút đi, trên thân cũng không có thụ thường, chỉ cần Ngao gia tứ tướng cùng nhau xuất thủ công kích Hàn Cơ Giao, hắn liền có lòng tin từ đối phương trói buộc bên trong tránh ra. Đến hay lắm, nhanh chóng giúp ta thoát khốn. Thiên Tà Ma Quân ở trong lòng mặc niệm nhất thanh. Nhưng mà sau một khắc, hắn cũng cảm giác được ba cỗ mênh mông trưởng lực đồng thời đánh vào trên lưng của mình. Ầm. Trong tiếng nổ, Thiên Tà Ma Quân đại nào chống không một lát. Rất nhanh, ba cỗ cường hãn ma khí xông vào trong cơ thể hắn, tại trong ngũ tạng lục phủ mạnh mẽ đâm tới. Phúc. Thiên Tà Ma Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, ngửa đầu phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, người xuất thủ tựa hồ biết sự lợi hại của hắn, không có chút nào lưu tình, tại vòng thứ nhất tiến công về sau ngay sau đó lại là mưa to gió lớn tấn công mạnh. Lực lượng cường hãn không ngừng tuôn ra nhập thể nội, đem ngũ tạng lục phủ của hắn cùng kinh mạch đều phá hủy. Có lẽ là bởi vì tuôn ra nhập lực lượng trong cơ thể quá mức cường đại, trời xui đất khiến phía dưới, thế mà phá vỡ Hàn Cơ Giao đối với hắn trói buộc, khiến cho Thiên Tà Ma Quân ngũ giác lục thức lần nữa khôi phục. Thần thức nhìn lướt qua, phát hiện sau lưng đối với mình phát động công kích lại là Ngao Thiên Thanh, Ngao Thiên Lôi Đao, Ngao Thiên núi cái này ba huynh đệ. Các ngươi! Thiên Tà Ma Quân tức giận sôi sục, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời, cúi đầu lại phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha! Ngao Thiên Thanh cười to nói, Ma Quân vì Nam Huyền Cúc cung tận tụy, nhưng không được trọng dụng, ta đám huynh đệ thực sự nhìn không được, vẫn là tiễn ngươi một đoạn đường, hảo hảo an dưỡng đi. Chương 1933, Thiên Tà Chi Thương, thượng, chương 1933, Thiên Tà Chi Thương, thượng, Thiên Tà Ma Quân nằm mơ cũng không nghĩ tới, những năm này đi theo mình Nam Trinh Bắc Chiến, vào sinh ra tử Ngao thị huynh đệ, thế mà lại tại cái này cực kỳ trọng yếu thời khắc phản bội mình. Các ngươi muốn làm gì? Thiên Tà Ma Quân bước chân lảo đảo, tựa như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Ngao Thiên Thanh bọn người là cười to, nhìn mười phần đắc ý Ma Quân, a Ma Quân, những năm này chúng ta diễn cũng rất vất vả à, ngươi vừa vặn lượng thông cảm chúng ta, đừng hỏi nhiều như vậy, an tâm lên đường đi. Nói xong cũng muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng vào lúc này, Thiên Tà Ma Quân mánh xoay người, song trưởng tề xuất, cửu âm ma khí trong nháy mắt bộc phát, đồng thời đánh về phía Ngao Thiên Thanh, Ngạo Thiên núi cùng Ngao Thiên lưới đao. Hắn lại còn có thừa lực. Ngao thị huynh đệ kinh hãi, vô ý thức lui về sau một bước. Kia cửu âm ma khí cường đại vô song, liền xem như bọn hắn liên thủ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá giải, chỉ có thể thi triển đột thuật, một bên hướng về sau kéo dài khoảng cách, một bên dùng pháp bảo thần thông đến yếu bất cố này mà khí uy lực. Rất nhanh, huynh đệ ba người liền bị dồn đến ngàn trượng có hơn. Cũng may Thiên Tà Ma Quân bị trọng thương, mặc dù vừa ra tay uy thế mười phần, nhưng lại hậu kình không còn chút sức lực nào, bị Ngao Thiên Thanh bọn người liền tiêu đái đả, cuối cùng vẫn đem cửu âm ma khí thành công hóa giải. Thiên Tà Ma Quân đạt được cơ hội thở dốc, đội vàng phất ống tay áo một cái, từ ống tay áo bay ra một cái vàng óng ánh hộp. Tiệp kim hộp ở giữa không trung lật ra, lộ ra 99 dễ ngân châm, bị hắn lấy tay chỉ một cái, từ khác nhau góc độ đâm vào tự thân rất nhiều huyệt vị bên trong. Theo ngân châm không có nhập thể nội, Thiên Tà Ma Quân nguyên bản mặt tái nhợt bên trên dần dần hiện lên một tia huyết sắc. Hắn lại trở tay móc ra một cái bình thuốc, đem bên trong màu đỏ viên đan dược một mạch rót vào miệng bên trong, sau đó vận chuyển linh lực, khoảnh khắc luyện hóa. Ha ha, không nghĩ tới thời gian qua đi 800 năm, thế mà lần nữa gặp được Cửu Âm Thần Châm thật là khiến người hoài niệm a. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một âm lãnh thanh âm, để Thiên Tà Ma Quân thân thể đột nhiên chấn động. Trong mắt của hắn tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, sau đó đột nhiên xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đối diện. Chỉ gặp Hàn Cơ Giao lúc này như là cái xác không hồn, ngây người tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì động tác, mà phía sau nàng lại đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, ngang tàng trí thước, đỏ mặt đỏ cẩn, sau lưng có một thanh vảy cá kim rủ, không phải Ngao Thiên Sông là ai? Ngươi! Thiên Tà Ma Quân sắc mặt cực kỳ cổ quái, có một vẻ kinh ngạc, vẻ kích động, một tia cửu hận, thậm chí còn có một tia hồi ức. rất nhiều cảm xúc hiện lên, nhìn ra được tâm tình của hắn ở giờ khắc này hết sức phức tạp. Mà kia Ngao Tiên Sông lại là cười ha ha một tiếng, đưa tay hướng Hàn Cơ Giao lưng vỗ một cái. Hàn Cơ Giao không bị khống chế há hốc miệng ra, hắn lại cong ngón đúng ra, đem một hạt màu vàng đan dược đưa vào đối phương miệng bên trong. Theo đan dược vào bụng, Hàn Cơ Giao màu da trong nháy mắt trở nên bầm đen, toàn thân cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, làn da mặt ngoài sinh ra từng cái mủ đau nhức, nhìn mười phần dọa người. Ngươi muốn làm gì? Nơi xa truyền đến phẫn nộ tiếng giống, lại là Hắc Thủy tộc tộc trưởng cùng những trưởng lão kia. Bọn hắn mặc dù thân ở trong kết giới, giờ phút này lại là tức sủi bọt mép, muốn rách cả mí mắt, từng cái đều hận không thể xông ra kết giới, tìm đến Ngao Thiên Sông liều mạng. Làm sao bọn hắn vừa rồi chủ động kích phát kết giới đến đối kháng Quy Vô Kỳ cùng Tô Mục Vân hai đại cao thủ, mặc dù chiếm hết thượng phòng, bây giờ lại không tốt dừng tay, nếu không trong khoảnh khắc liền sẽ bị Quy Vô Kỳ cùng Tô Mục Vân thần thông gây thương tích. Hắn lại có biện pháp đối phó thánh chủ. Hàn Nghị cùng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhanh, kích phát kết giới lực lượng, bảo hộ thánh chủ. Hàn Nghị thủ phản ứng đầu tiên, đội vàng chỉ huy sau lưng các trưởng lão thi pháp. Hắc thủy tộc đám người không dám thất lễ, lúc này ngồi xếp bằng, đồng thời vận chuyển linh lực, đánh ra từng đạo pháp quyết. Ầm ầm. Chỉ gặp 33 cây cột đá đồng thời chuyển động, bắn ra vô số đạo hắc thủy tinh khí, còn như hạt mưa đánh về phía Ngao Thiên Sông. Nhưng mà Ngao Thiên Sông lại là không chút hoang mang, một tay bấm một cái chỉ quyết. Giống. Chỉ nghe một tiếng long ngâm rót vào tai, một đầu to lớn hắc long xé rách hư không, xuất hiện tại Ngao Thiên Sông sau lưng. Đầu này hắc long khí thế mười phần, mới vừa xuất hiện, liền như là mãng như rắn quận tại Ngao Thiên Sông trên thân, thay hắn đem chúng quanh chen chúc mà đến hắc thủy tinh khí toàn bộ ngăn lại. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Ngao Thiên Sông cười lạnh một tiếng, một tay tại Hàn Cơ Giao trên bờ vai lại là vỗ. Hàn Cơ Giao co quắp một chút, sau đó chất phát xoay người lại. Hắc thủy tộc thánh chủ, hiện tại bất quá là một bộ sắc không mà thôi, liền từ bản các chủ tiễn ngươi lên đường đi. Nói xong, đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết, sau đó một trường bỗng nhiên chụp về phía Hàn Cơ Giao ngực. Theo một trường này rơi xuống, Hàn Cơ Giao thân thể kịch liệt run rẩy, đồng thời mủ đau nhức bắn ra, toàn thân nát giữa, tủy dị máu đen từ thể nội chảy ra, tản mát ra hôi tối mùi. Hà khắc, hà khắc. Hàn Cơ Giao há hốc mồm, phát ra nàng từ xuất hiện đến nay âm tiết nhu nhất, nhưng lại khàn khàn khó phân biệt, căn bản nghe không ra là có ý gì. Sau một khắc, nàng cả người đều sụp đổ xuống dưới, giống như một đám bùn não, màu đen bùn não. Không, nơi xa truyền đến tê tâm liệt phế tiếng giống. Lấy Hàn Nghị thủ cầm đầu Hắc thủy tộc đám người, giờ phút này đều hai mắt sung huyết, cơ hồ nổi điên. Bọn hắn hướng Ngao Thiên Sông vị trí bỗng nhiên xông ra mấy bước, nhưng rất nhanh liền ngã nhào trên đất, thần sắc bại bại, tựa hồ bị người rút đi toàn thân linh lực và khí huyết, nằm trên mặt đất không cách nào động đậy. Cùng một thời gian, bảo hộ Hắc thủy tộc đám người kết giới cũng ầm vang vỡ vụn. Kết giới trước đó hấp thu lực lượng tại lúc này bộc phát, không khác biệt công kích tất cả mọi người, những cái kia tu vi hơi thấp Hắc thủy tộc người trong nháy mắt liền bị đánh chết ngay tại chỗ, ngay cả nguyên thần cũng không kịp bỏ chạy, hết thể hóa cho bụi. Chỉ có Hàn Nghị thủ, Hàn Nghị cùng mấy cái tu vi hơi cao một chút người còn vẫn còn tồn tại, nhưng cũng là thoi thoát, vùng vây dây chết. Về phần Tô Mục Vân cùng Quy Vô Kỳ, bởi vì bị kết giới hút khô linh lực, về sau lại bị cố lực lượng kia không khác biệt công kích, mặc dù còn không chí tử, nhưng người cũng bị thương nặng, trong thời gian ngắn đều không thể nhúc nhích. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Thiên Tà Ma Quân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh, lại bất lực ngăn cản. Kỳ thật từ hắn cùng Hàn Cơ Giao giao thủ bắt đầu đến bây giờ, chỉ mới qua ngắn ngủi một khắc đồng hồ mà thôi, nhưng tình thế lại nhiều lần chuyển. Đến bây giờ, Hắc thủy tộc 7 vị trưởng lão cùng tộc trưởng hoặc chết hoặc bị thương, Quy Vô Kỳ, Tô Mục Vân cũng đều đã mất đi năng lực hành động, liền ngay cả mình người cũng bị thương nặng. Toàn bộ huyền chân trong phủ, còn bảo trì toàn thịnh tư thái, cũng chỉ có Ngao gia 4 huynh đệ. Đồng Lão Ma, không hổ là ngươi, quả nhiên là giỏi tính toán a. Thiên Tà Ma Quân nhìn chằm chằm Ngao Thiên Sông, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ha ha, đồ đệ ngoan ngươi cũng không kém." Ngao Thiên Sông cười lạnh nói: "Tuyệt Thiên Trường Thành trận chiến kia, nếu không phải ngươi phá Lao Phu Tà Long đạo kia họ Lương đã sớm mệnh tang hoàn tuyển." Thiên Tà Ma Quân nghe xong, hai mắt khép hở, tựa hồ có chút giá rời. "Ngoan đồ nhi." Ngao Thiên Sông tiếp lấy cười nói: "Ta đoán trong lòng ngươi có không ít nghi vấn, liền để vi sư đến thay ngươi giải đáp đi, kỳ thật trước mắt cái này tên là Hàn Cơ Giao nữ tử, chính là ngươi tâm tâm niệm niệm muốn mượn đi Hắc thủy huyền binh." Thiên Tà Ma Quân không nói gì, vẫn như cũ hai mắt khép hở, nhìn đối Hắc thủy tộc hết thảy đều đã mất đi hứng thú. Ngao Thiên Sông thấy thế cũng không tức giận, ha ha cười nói, kỳ thật bát đại thần tộc đều có mình tạo thần nghi thức, mà Hắc thủy tộc tạo thần nghi thức liền đem tất cả Hắc thủy huyền binh dung luyện làm một thể, lại phối hợp tộc trưởng cùng 7 vị trưởng lão tinh huyết, chế tạo ra một cái hoàn mỹ giết chóc hung khí, cũng chính là trước mắt ngươi Hàn Cơ Giao. Đáng tiếc cái này thần linh chỉ hoàn thành một nửa, vẫn là cái sắc không, nhất định phải có người hiến tế nguyên thần của mình mới có thể để cho nàng triệt để thức tỉnh, mà lại cái này nguyên thần nhất định phải đủ cường đại mới được. Chuyện phát sinh phía sau không cần ta nhiều lời đi. Ngao Thiên Sông tự tiếu phi tiểu nói. Thiên Tà Ma Quân nghe xong, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lướt qua đối phương, cười lạnh nói, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì? Vô luận Hắc thủy tộc như thế nào tính toán, đến cuối cùng không đều vì ngươi làm áo cưới sao? Nói đến đây, vừa dài tháng nhất thanh, nói tiếp, uổng ta nhiều năm dò xét, nhưng lại không biết ngươi cái này lão ma đã ẩn nút đến dưới mí mắt ta bắt rắn người bị gián vệ, quả nhiên là buồn cười. Ngao Thiên Sông nghe xong, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đồ đệ ngoan, ngươi cũng không tính đẩn, nhớ ngày đó tại Hồn Thiên Linh thời điểm, thế mà bị ngươi tìm tới dấu vết để lại, làm hại lão phu kém chút liền lộ tẩy. Hắn từ đầu đến cuối sắc mặt thong dong, trên mặt ý cười, thoạt nhìn là biết mình nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không vội lấy đối Thiên Tà Ma Quân xuất thủ, phản mà cười nói: "Biết không, ta chờ ngày này đã rất lâu lâu đến ta lại có điểm không nỡ, không nỡ lập tức giết chết ngươi. Nói chuyện đồng thời, thân hình cũng đang không ngừng biến hóa, theo quanh thân hắc quang lưu chuyển, sau một lát, thế mà từ một ngang tàng chín thước mặt đỏ trắng hắn, biến thành một tóc xám trắng nam tử trẻ tuổi. Ánh mắt của hắn mười phần âm tà, cười như không cười nhìn xem Thiên Tà Ma Quân, nói: "Đồ đệ ngoan, ngươi cũng nhất định rất nhớ vi sư à? Lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ liền không có cái gì nghĩ đối vi sư nói sao? Ngươi ta ở giữa còn có cái gì có thể nói?" Thiên Tà Ma Quân trong mắt lóe ra cừu hận lửa giận, lạnh lùng nói: "Từ ngươi giết chết sư đệ một khắc này bắt đầu, chúng ta chính là không chết không thôi cửu nhân, đời này nếu như không thể đem ngươi rút gân lột ra, ăn sống ngươi thịt, vậy sẽ là ta tiếc nuối lớn nhất." Ha ha ha. Nam tử trẻ tuổi vỗ tay cười ha hả, không hổ là đồ đệ của ta, quả nhiên có vi sư âm tàn kình, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội báo thù bởi vì vi sư hôm nay liền muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nói xong, hướng về Thiên Tà Ma Quân chậm rãi đi đến. Thiên Tà Ma Quân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đâm đầu đi tới nam tử trẻ tuổi, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ đối phương đều đã chết trăm ngàn lần. Nhưng sau một lát, hắn lại bỗng nhiên nở nụ cười, "Đồng địch, ngươi thật sự coi chính mình liền nắm vững thắng lợi sao? Năm đó ngươi lợi dụng huynh đệ chúng ta hai người cực âm huyết mạch đến phá giải Thái Âm Huyền Thạch phía trên kia công pháp ta cũng học được, chúng ta hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được đâu." Nghe được câu này, nam tử trẻ tuổi dừng bước, khóe miệng của hắn co quắp một chút, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, khí âm hàn thấu ra ngoài thân thể, dần dần tràn ngập cả tòa huyền chân phủ. "Năm đó là vấn đề của ta, là ta không đủ cẩn thận." Đồng Lịch thở dài, tựa hồ đang nhớ lại trước kia, lo lắng nói: "Nếu như ta biết các ngươi Lý gia có cưỡng ép dung hợp huyết mạch năng lực, nhất định sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, đáng tiếc chuyện cũng không thể làm lại, kia nửa viên âm chi nguyên bị ngươi trộm đi, hại ta một mực không thể đem Thái Âm Huyền Thạch bên trên công pháp tu luyện viên mãn. Bây giờ, cũng là thời điểm cầm lại thuộc về ta hết thảy." Nói xong, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, từ hóa kiếp cảnh độ 6 khó bắt đầu, rất nhanh đã đột phá độ 8 khó khăn cực hạn. Đến cuối cùng, rõ ràng là á thánh cảnh khí tức. "Đồ đệ ngoan, liền để vi sư nhìn xem ngươi những năm này đến tuột cùng có bao nhiêu tiến bộ." Đồng Lịch cười lạnh một tiếng, lấy tay chỉ một cái, sau lưng hắc long gào thét liên tục, hóa thành trường hồng, lao thẳng tới Thiên Tà Ma Quân mà đi. Mắt thấy đối thủ công tới, Thiên Tà Ma Quân lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng. Hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, sau lưng chín đầu hắc long đồng thời lên không, rất nhanh liền cùng Đồng Lịch hắc long tranh đấu. Giữa không trung, hắc long gào thét, ma khí như biển. Tổng cộng 10 đầu hắc long, một lớn chín nhỏ, phân biệt đại biểu cho hai người tu luyện ma công, ẩn chứa trong đó cực âm cực sát khí, thế mà không có sai biệt, rõ ràng chính là đồng tông đồng nguyên. "Giống." Liên tiếp tiếng gầm gừ vang lên, chỉ gặp kia to lớn hắc long đánh đâu thằng đó, chín đầu hắc long đều khốn không được nó, mỗi lần đuôi rồng bại xuống, liền có một đầu hắc long bị đánh tổn thương, vảy rồng đều vỡ vụn, hóa thành ma khí tứ tán tại giữa không trung. Thiên Tà Ma Quân hướng về sau liền lùi lại mấy chục bước, mỗi lùi một bước, liền từ miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, không ra một lát, trước ngực quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hai người đánh nhau, lập tức phân cao thấp. Mặc dù bọn hắn sử dụng công pháp có cùng nguồn gốc, nhưng kia Đồng Lịch đã đột phá đến A Thánh, uy lực pháp thuật tất nhiên là càng hơn một bậc, mà Thiên Tà Ma Quân lại bản thân bị trọng thương, cứ kéo dài tình huống như thế, rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Thiên Tà Ma Quân không địch lại, cửu âm ma khí bị từng bước xâm chiếm, thể nội nguyên bản bị trấn áp thương thế lại lần nữa chuyển biến xấu. "Lý Ngây Thơ, ngươi liền chút năng lực ấy sao?" Giữa không trung, Đồng Lịch sắc mặt đắc ý, cười ha ha, "Ngươi không phải tự xưng là thiên tài sao? Từng có lúc, đem vi sư đều không để vào mắt, nhưng ta nhìn ngươi những năm này cũng không có gì tiến bộ mà. Đồ đệ trung quy là đồ đệ, đời này đều đấu không lại sư phụ." Nói xong, lấy tay chỉ một cái, hắc long gào thét liên tục, liên tiếp thôn phệ Thiên Tà Ma Quân ba đạo ma khí, sau đó lại phá tan còn lại hắc long, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Thiên Tà Ma Quân mà đi. "Ma Quân cẩn thận." Tô Mục Vân, Quy Vô Kỳ xa xa thấy cảnh này, cũng không khỏi đến tâm kinh đảm hàn. Bọn hắn đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Thiên Tà Ma Quân trên thân. Nhưng trước mắt loại này thế cục, chỉ có thể dùng tuyệt vọng hai chữ để hình dung. Không nghĩ tới Ngao gia tứ tướng lại là tiềm phục tại Nam Huyền Gian Thế, càng không có nghĩ tới chính là cái này Ngao Thiên Sông lại có á thánh cảnh tu vi. Liên xem như Thiên Tà Ma Quân lúc toàn thịnh đều không có á thánh thực lực, bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, muốn đồng thời đối mặt Ngao Thiên Thanh, Ngao Thiên Lưỡi Đao, Ngao Thiên núi ba vị hóa kiếp lao tổ còn có một á thánh cảnh cường giả, đây quả thực là tình thế chắc chắn phải chết. Cung Tỉnh Ma Quân lên đường. Ngao Thiên Lưỡi Đao hét lớn một tiếng, cầm trong tay hai lưỡi búa, từ phía sau bổ về phía Thiên Tà Ma Quân. Cung Tỉnh Ma Quân lên đường. Ngao Thiên Thanh cùng Ngao Thiên Sơn giã đồng thời xuất thủ,